Chương 2745 thân kiêm tứ đại chí cao, chương 2745 thân kiêm tứ đại chí cao thần chủ hóa thân một trong. Nghe nói như thế, Âm Dương Quân Vương lập tức liền ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đối diện nữ tử áo bạc kia. Người này chính là nữ hoa. Nàng tìm được chỗ này hoàn vũ thế giới, đồng thời chủ động hiện thân cùng Âm Dương Quân Vương gặp mặt mới mở miệng, càng là đem Âm Dương Quân Vương chấn động đến không biết làm sao. Hoang đường. Âm Dương Quân Vương tự nhiên không có khả năng tin tưởng, nhưng cũng lựa chọn lập tức thu tay lại. Tựa hồ có chút không mò ra nữ hoa lai lịch, trong lòng đã dâng lên mấy phần kiêng kỵ. Hoang đường. Thân là thần chủ sáng tạo thập đại quân vương một trong, ngươi ngay cả thần chủ hóa thân đều không thể phân rõ sao? Hay là nói, ngươi cái này Âm Dương Quân Vương căn bản chính là hữu danh vô thực? Nữ hoa mặt lộ vẻ khinh miệt, đồng thời bước chân có chút đạp mạnh. Ông. Hỗn độn đại đạo chi lực, sáng sinh đại đạo chi lực, nhân quả đại đạo đồng thời tại nữ hoa trên thân tỏa ra. Ba loại chí cao đại đạo, như là ba đầu ác long bình thường chiếm cứ tại nữ hoa sau lưng, triển lộ lấy sắc bén manh mướt. Trừ cái đó ra, còn có hùng hậu kinh người cổ linh chân nguyên từ nữ hoa quanh thân dập dờn mà lên. Cổ linh chân nguyên điều khiển như cánh tay, tại nữ hoa quanh thân vần quanh, tùy tâm sở dục biến thành các loại tư thái. Đây cũng là nữ hoa thực lực hôm nay. Tay cầm ba loại chí cao đại đạo, đồng thời lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tích lũy 10 phần hùng hậu cổ linh chân nguyên. Thậm chí, nàng còn ẩn tàng chính mình cổ thần chi lực, cũng không hoàn toàn triển lộ ra. Làm sao có thể? Âm Dương Quân Vương khó có thể tin nhìn xem nữ hoa. Ba loại chí cao đại đạo lực lượng, vậy mà đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà lại ngay cả cổ linh chân nguyên, nàng đều như vậy hùng hậu, đã không phải là bình thường trụ cổ sinh linh có thể so sánh được. Thần chủ tản mát ở bên ngoài rất nhiều hạt giống, chỉ có ta một đường đi tới hiện tại, vì cái gì chính là mở ra phong ấn, để vĩnh hằng thần đỉnh một lần nữa trở về đến hư vô chi giới. Nữ hoa thu liễm tự thân hết thể lực lượng, trong miệng từ tốn nói, mà ngươi thân là thập đại quân vương một trong, lại ngay cả ta đều nhận không ra, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Vâng, nương theo lấy nữ hoa âm vang hữu lực lời nói, một cỗ khó mà hình dung nặng nề uy áp từ nữ hoa quanh thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàn vũ thế giới. Mà đứng tại đối diện Âm Dương Quân Vương, lập tức liền lâm vào dưới cỗ uy áp này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Ngươi coi thật sự là thần chủ hóa thân? Nữ hoa cũng không nói chuyện, ánh mắt cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem nàng. Âm Dương Quân Vương mấy lần muốn xuất thủ thăm dò, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thể xuất thủ. Nội tâm của nàng tựa hồ có một thanh âm tại nói cho nàng, không cần thiết đối với nữ nhân này xuất thủ, nếu không đem hối tiếc không kịp. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Rốt cục, Âm Dương Quân Vương gian nan mở miệng. Nữ hoa quanh thân uy áp cũng tại thời khắc này đều thu liễm. Âm Dương Quân Vương chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong lòng của nàng càng hãi nhiên. Thần chủ đại nhân hạt giống hóa thân bệnh mà lại xuất hiện ở đây, cái kia trước đó chính mình nhìn thấy nam nhân kia lại là cái gì? Quả nhiên là như Phá Diệt Quân Vương lời nói, nam nhân kia là thần chủ một đạo phân thân. Vậy rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả? Cũng hoặc là hai cái đều là thật. So sánh với đi phân rõ thật giả, Âm Dương Quân Vương càng có khuynh hướng hai người này đều cùng thần chủ có quan hệ. Dù sao thần chủ đại nhân là không gì làm không được. Nếu thật có cái gì phân thân, hóa thân, cái kia không chỉ một đạo cũng là 10 phần hợp lý. Bái kiến đại nhân. Âm Dương Quân Vương không người hạ bái. Nữ hoa liền trực tiếp ngồi ở Âm Dương Quân Vương biến hóa ra tới trên bảo tọa, 10 phần ưu nhã nhếch lên một cái chân. Phá Diệt Quân Vương người ở chỗ nào? Bị Hư Vô lão nhân trấn áp tại trong bảo vật của hắn. Âm Dương Quân Vương như nói thật đạo. Cái kia Hư Vô lão nhân hiện tại nơi nào? Thuộc hạ không biết. Nữ hoa không tiếp tục hỏi, mà là duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Âm Dương Quân Vương cái cằm. Hai nữ khuôn mặt xích lại gần, ánh mắt đối mặt, không khí lộ ra có chút kỳ quái. Âm Dương Quân Vương nghi hoặc nhìn nữ hoa, không biết nàng muốn làm cái gì. Sau một khắc, Âm Dương Quân Vương liền biết, chỉ thấy nữ hoa chủ động dán lên đôi môi, cùng Âm Dương Quân Vương đôi môi dán tại cùng một chỗ. Một màn này chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Cũng may mắn Diệp Đại Tiên người cũng không ở chỗ này, bằng không hắn tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng, sau đó chuyển cái băng ngồi nhỏ tới gọi thẳng ta có thể. Âm Dương Quân Vương ngậm, đầu có chút trống không. Hai người tách ra, lôi ra một sợi bóng ánh đồng thời, một sợi Âm Dương Đại Đạo lực lượng bản nguyên, lại là từ Âm Dương Quân Vương trong miệng tràn vào nữ hoa trong miệng. Cứ như vậy bị nàng cho cưỡng ép hấp thụ tới. Thân miệng mà chỉ là đường tắt, cướp đoạt Âm Dương Đại Đạo lực lượng bản nguyên, mới là nữ hoa mục đích thực sự. Đương nhiên, con đường này có phải hay không nhất định, cái này không biết. Có lẽ cũng chỉ là xuất phát từ nàng cá nhân hứng thú. Ngươi làm cái gì? Âm Dương Quân Vương tựa hồ cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, ánh mắt kinh nghi nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa cười nhạt một tiếng, đem vừa mới đến miệng một sợi Âm Dương Đại Đạo bản nguyên cấp tốc luyện hóa vào thể. Trong chốc lát, từng kia Âm Dương Đại Đạo chi lực, vậy mà liền như thế xuất hiện ở nữ hoa trên thân. Nàng đã là lĩnh ngộ Âm Dương Đại Đạo chi lực, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây chính là nữ hoa kinh người không gì sánh được thiên phú. Mặc kệ là chí cao đại đạo lực lượng, hay là cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ linh chân nguyên, nàng nắm giữ tốc độ đều cực kỳ khủng bố. Phản phất nàng đã từng liền có được qua những lực lượng này, bây giờ chẳng qua là đem những lực lượng này một lần nữa thu hồi mà thôi. Đây chính là Âm Dương Đại Đạo lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường, biến hóa khó lường, huyền diệu vô song. Nữ hoa cảm thụ được quanh thân từng kia từng sợi Âm Dương Đại Đạo chi lực, trên mặt có mấy phần mỹ diệu chi sắc. Đến tận đây, nàng đã nắm giữ 4 loại chí cao đại đạo. Từ lúc mới bắt đầu sáng sinh đại đạo, càng về sau hỗn độn đại đạo cùng nhân quả đại đạo, lại thêm vừa mới nắm giữ Âm Dương Đại Đạo, thập trọng chí cao đại đạo, nàng một người liền thân kiêm 4 loại. Trừ Diệp Thanh Vân cùng hắn ra, cùng đỉnh hàng thần đỉnh vị thần chủ kia bên ngoài, nữ hoa xem như có được chí cao đại đạo nhiều nhất người. Thậm chí nàng còn có được cổ thần chi lực cùng cổ linh chân nguyên. Chỉ cần nàng đem những lực lượng này vận dụng thuần thục, như vậy nữ hoa thực lực sẽ trở nên 10 phần khủng bố. Siêu việt 9 đại cổ thần, chạm tới hàng gia cùng Diệp Thanh Vân cấp độ kia cảnh giới, có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Âm Dương đại đạo ta đã đạt được, như vậy sau đó liền nên là phá diệt đại đạo lực lượng. Nữ hoa trong lòng âm thầm nói ra. Nàng hiện tại việc cần phải làm, chính là muốn đem thập trọng chí cao đại đạo lực lượng đều đem tới tay. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng rút ngắn mình cùng Diệp Thanh Vân ở giữa chênh lệch. Mà bây giờ có khả năng nhất thu vào tay, chính là phá diệt đại đạo lực lượng. Chỉ cần tìm được phá diệt quân vương, liền có thể đem lực lượng bực này đạt được. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ có phá diệt quân vương trên người có phá diệt đại đạo lực lượng bản nguyên, tỉ như Hằng Gia, Long Đại cùng Bá Thiên Hổ, Hiên Viên mấy cái đệ tử, bọn hắn đều có phá diệt đại đạo lực lượng bản nguyên. Chỉ bất quá nữ hoa cũng không muốn từ trên người bọn họ ra tay. Có lẽ là kiêng kỵ Hằng Gia, cũng hoặc là mặt khác một chút nguyên nhân gì. Ta sẽ dùng nhân quả đại đạo lực lượng, đi thôi diễn ra hư vô lão nhân giờ phút này người ở chỗ nào. Đến lúc đó, người ta cùng nhau dẫn người đi đối phó hư vô lão nhân, nghĩ cách cứu viện phá diệt quân vương. Chương 2746 Vong Vong đội tiến công. Chương 2746 Vong Vong đội tiến công. Hư vô lão nhân cùng Thiên Ương cổ hoàng cũng không tại Cấm Viên phụ cận ở lâu, rất nhanh liền hướng Thiên Ương cổ vực quay trở về. Cấm Viên phía dưới tình huống, để hư vô lão nhân mười phần để ý, nhưng lưu tại Cấm Viên cũng suy nghĩ không ra cái như thế về sau, còn không bằng về trước Thiên Ương cổ vực, chuẩn bị thỏa đáng đằng sau liền đi xử lý Diệp Thanh Vân sự tình. Dù sao hết thệ căn nguyên ngay tại Diệp Thanh Vân trên thân. Tại hư vô lão nhân xem ra, muốn để Vĩnh Hằng Thần Đình ý hiếp hoàn toàn biến mất, bài kia trước liền muốn để Diệp Thanh Vân hoàn toàn biến mất. Cố nhiên Diệp Thanh Vân cho đến bây giờ cũng không đối với hư vô chi giới chúng sinh làm ra qua cái gì nguy hại tiến hành, nhưng hắn chỉ cần tồn tại một ngày, Vĩnh Hằng Thần Đình liền sẽ có phá phong ra lại uy hiếp. Hư vô lão nhân cũng sẽ không hy vọng xa vời đi cùng Diệp Thanh Vân giảng đạo lý, để hắn hiểu được đây hết thảy mấu chốt, từ đây rời xa Thanh Đồng Điện cửa. Hắn đã thất sách qua một lần, tuyệt không thể lại ôm lấy bất kỳ may mắn tâm lý. Còn không đợi hai người trở về Thiên Ương cổ vực, Thiên Ương cổ hoàng lại là đột nhiên thần sắc biến đổi. Không tốt, cổ vực xảy ra chuyện. Hư vô lão nhân cũng không nhiều hỏi, lập tức cùng Thiên Ương cổ hoàng bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ương cổ vực. Cùng lúc đó, Thiên Ương cổ vực bên ngoài, tráng quan một màn ngay tại phát sinh. Vô số đầu đại cầu kim mao, phô thiên cái địa tụ tập cùng một chỗ, như là châu chấu một dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng hướng Thiên Ương cổ vực. Vương ông đại đội, công kích. Thiên Ương cổ vực chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Bất quá cũng may ngũ đại chiến tướng đều ở trên Thiên Ương cổ vực bên trong, lập tức hiện thân đi ra ổn định có chút hỗn loạn quân tâm. Không cần loạn, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đưa chúng nó ngăn cản ở ngoài. Ngọc kiếm làm huy động song kiếm, xung phong đi đầu, một bên truyền âm la lên một bên xông về đối diện Vương Vương đại đội. Mặt khác tứ đại chiến tướng cũng là riêng phần mình phóng tới một phương, sau lưng đều đi theo lấy một đoàn trụ cổ sinh linh. Ầm 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 ầm. Đại chiến bộc phát, ngũ đại chiến tướng xuất lĩnh lấy Thiên Ương cổ vực trụ cổ sinh linh ngăn cản Vương Vương đại đội tiến công. Những này đại cầu kim mao tự nhiên đều là hàng gia lông chó phân thân, bất quá lần này phân thân số lượng hơi nhiều không hợp thói thường. Lít nha lít nhít, một chút đều nhìn không thấy mở. Vương ông chó sủa thanh âm càng lạ như là thủy triều bình thường, nghe người ra đầu run lên. Cũng may những này lông chó phân thân thực lực cũng không có bản thể khủng bố như vậy, có lẽ là bởi vì phân thân nhiều lắm, dẫn đến lực lượng cũng phân tán ra. Bất quá vẫn như cũng là lực uy hiếp mười phần, làm cho toàn bộ Thiên Ương cổ vực trụ cổ sinh linh đều không thể không đi ra nên chiến. Ngọc kiếm làm một mình xông vào một đoàn chó vàng bên trong, huy kiếm chém mạnh, ngay cả chặt một mảng lớn đầu chó. Nhưng cũng không có cái gì dùng. Vô số chó vàng hay là liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hoàn toàn chính là chiến thuật biển người. Không đối, là hải cầu chiến thuật. Đại cầu kim mao này tại sao lại đột nhiên đến tiến đánh ta Thiên Ương cổ vực? Chẳng lẽ là biết được cổ hoàng đại nhân giờ phút này không ở trên Thiên Ương cổ vực sao? Nó đến tuột cùng có tính toán gì không? Ngọc kiếm làm một bên xuất thủ, một bên cũng đang âm thầm suy tư. Nàng cảm thấy lần này đột nhiên đột kích có chút quá kỳ quái. Nhưng dưới mắt cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nhất định phải trước bảo vệ cẩn thận Thiên Ương cổ vực mới được. Chỉ cần có thể kiên trì một hồi, Thiên Ương cổ hoàng liền có thể kịp thời chạy về, đến lúc đó hết thảy phiền phức đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng sự tình sao lại đơn giản như vậy? Đây chính là hàng gia vì nghĩ cách cứu viện dê cao nữa làm mà chọn lựa hành động, tự nhiên không có khả năng chỉ là tiến đánh Thiên Ương cổ vực đơn giản như vậy. Vương ông đại đội tiến công, bất quá là che giấu hai mắt người đánh nghi binh thôi. Hàng gia mục tiêu chân chính là muốn cầm xuống ngũ đại chiến tướng, cùng dọn đi Thiên Ương cổ vực. Ngay cả người mang nhà, cho hết hắn. Ngay cả một mảnh đất trống cũng không cho Thiên Ương cổ hoàng lưu lại. Ngũ đại chiến tướng tự nhiên không biết hàng gia dự định, bọn hắn giờ phút này đều xuất lĩnh lấy một đám trụ cổ sinh linh tiếp sức thủ hộ lấy Thiên Ương cổ vực. Trong đó nhất là cật lực thuộc về Kim Truy Lam. Gia hỏa này trước đó bị hàng gia một móng vuốt bắt không có đầu, hiện tại mặc dù mọc ra nữa, nhưng dù sao thân thể còn không hoàn toàn, thực lực có chỗ ảnh hưởng. Giờ khắc này ở mặt khác trụ cổ sinh linh hiệp trợ phía dưới, mới miễn cưỡng có thể tại một đoàn chó vàng bên trong đứng vững gót chân. Nhưng sớm đã có một đôi ánh mắt giấu ở vô số đại hoàng cầu bên trong, chăm chú nhìn cái kia Kim Truy Lam. Ngay tại Kim Truy Lam huy động Kim Truy, đem trước mặt sông tới một đoàn chó vàng nện dẹp đồng thời, một đạo Phật quang trong lúc đó từ phía sau gào thét mà tới. Trong nháy mắt đem Kim Truy Lam bao phủ lại. Ân. Kim Truy Lam khẽ giật mình, không có đầu hắn trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn phản ứng bất quá đó là cái tình huống như thế nào. Sau một khắc, Phật quang hóa thành một cái to lớn Phật thủ, đem Kim Truy Lam hoàn toàn giam ở trong đó. Không tốt. Kim Truy Lam rốt cục ý thức được không ổn, lập tức thôi động tự thân cổ linh chân nguyên, đột nhiên một truy vùng ra, muốn cưỡng ép lao ra. Nhưng không ngờ, Tuế Nguyệt đại đạo chi lực cùng Tín Ngưỡng đại đạo chi lực đồng thời hiện lên mà đến, trực tiếp hóa giải Kim Truy làm lực lượng, càng làm cho nó lâm vào hai loại chí cao đại đạo dây dưa phía dưới, hoàn toàn không cách nào thoát thân. A Di Đà Phật. Nương theo lấy từng tiếng lãng Phật hiệu, Kim Truy làm chợt cảm thấy tâm thần trì trệ, có chút mơ hồ. Không đợi hắn lại lần nữa làm ra phản ứng gì, cái kia to lớn Phật thủ đã mang theo Kim Truy làm trực tiếp biến mất tại mênh mông chó vàng bên trong. Mà mặt khác tứ đại chiến tướng thậm chí cũng không từng phát giác được Kim Truy làm đã bị bắt đi. Bọn hắn giờ phút này đều bề bộn nhiều việc ứng phó bốn bề vô cùng vô tận vông vông đại đội, mà lại riêng phần mình phân tán ở trên thiên ương cổ vực bên ngoài, cách xa nhau rất xa. Tại Kim Truy làm cho sau, Hỏa Cung làm cũng gặp chuyện giống vậy. Một đầu đại hoàng cầu trong lúc bất chợt nhào tới Hỏa Cung làm phụ cận, không đợi Hỏa Cung sử xuất tay đem nó đánh nát, chỉ thấy một bóng người từ đại hoàng cầu kia trong miệng phun ra, một thanh liền tóm lấy Hỏa Cung làm. A! Hỏa Cung làm quá sợ hãi, phản ứng nhưng cũng cực nhanh, lập tức bước ra lui lại. Nhưng không ngờ sau lưng đồng dạng có người đánh tới trùng điệp một quyền. Phanh! Trước đây sau giác công, để vội vàng không kịp chuẩn bị Hỏa Cung làm lập tức bị thiệt lớn. Mà ra tay người chính là Si Vu cùng Hình Thiên. Hai người liên thủ, trực tiếp bắt được Hỏa Cung làm, sau đó cùng nhau chui vào một đầu đại hoàng cầu trong miệng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Cung làm đại nhân làm sao không thấy? Không biết ta cũng không nhìn thấy. Huyết Đao làm cùng Ngân Thương làm cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng là thân ở một đoàn chó vàng vây công phía dưới, bị đột nhiên xuất hiện nhân viên, Phục Hy cùng Long Đại bọn chúng mấy cái cho cưỡng ép bắt đi. Tuy nói cái này tứ đại chiến tướng đều là thiên ương cổ vực bên trong cường giả hạng nhất, nhưng hàng gia bên này người xuất động tay cũng từng cái đều là tinh nhuệ. Lại là ở dưới loại tình huống này, hữu tâm tính vô tâm, đánh lén thêm đánh hôn mê, vậy thành công suất tự nhiên là tương đương cao. Thằng đến mặt khác tứ đại chiến tướng đều bị bắt sau khi đi, Ngọc Kiếm làm mới ý thức tới không ổn, trong lòng kinh hãi. Không thích hợp. Ngọc Kiếm làm không hổ là ngũ đại chiến tướng bên trong một cái lợi hại nhất, ý thức được không ổn nàng lập tức bước ra thẳng lên, đồng thời quanh thân kiếm ý khoái động mà ra, đem bốn phía vọt tới một đoàn chó vàng đều chém giết. Nhưng nàng đã cảm giác không thấy mặt khác tứ đại chiến tướng khí tức, trong lòng triệt để chìm xuống dưới. Chạy đi đâu? Từng cái màu vàng tay chó từ tứ phía biện pháp mà đến, muốn đem chạy trốn Ngọc Kiếm làm bắt. Ngọc Kiếm làm cắn chặt môi đỏ, thả người xoay tròn, cả người vậy mà hóa thành một đạo kiếm quang xông ra màu vàng tay chó vây quanh. Lao ra đằng sau, Ngọc Kiếm làm không chút do dự, trực tiếp hướng về một phương hướng chạy trốn. Ngọc Kiếm làm trong lòng lo lắng, nàng biết mình không cách nào một mình giữ vững thiên ương cổ vực, dưới mắt nếu là tiếp tục lưu lại thiên ương cổ vực, cũng chỉ sẽ tính cả thiên ương cổ vực cùng một chỗ rơi vào trong tay đối phương. Nhất định phải tìm tới cổ hoàng đại nhân, nếu không thiên ương cổ vực tất nhiên luôn hãm. Chương 2747 trực diện số mệnh chương 2747 trực diện số mệnh nhân. Đây là tình huống như thế nào? Ngay tại thiên ương cổ vực gặp phải ông ông đại quân mãnh liệt tiến công thời khắc, nơi xa cũng không ít thân ảnh nổi lên. Cầm đầu rõ ràng là hai nữ tử, Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương. Hai người bọn họ mang theo một đoàn trụ cổ sinh linh tới đây, cũng không phải là muốn đối với thiên ương cổ vực động thủ, thuần túy chính là đi ngang qua mà thôi. Nữ Hoa thi triển nhân quả đại đạo chi lực, dựa vào Âm Dương Quân Vương cùng Phá Diệt Quân Vương ở giữa đại đạo chuỗi nhân quả, thôi diễn ra hư vô lão nhân cũng không ở trên thiên ương cổ vực. Đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Thế là Nữ Hoa quả quyết lựa chọn khởi hành, mang theo Âm Dương Quân Vương cùng bị Âm Dương Quân Vương hàng phục trụ cổ sinh linh chạy đến, chuẩn bị ở nửa đường chặn đường hư vô lão nhân. Mà đi hướng chặn đường trên đường, vừa vặn sẽ trải qua thiên ương cổ vực phụ cận. Nguyên bản Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương không có ý định để ý tới thiên ương cổ vực, đi không nghĩ tới thiên ương cổ vực nơi này động tĩnh lớn như vậy. Các nàng muốn không đến nhìn một chút cũng không được. Kết quả tới gần xem xét, khá lắm, trực tiếp đem các nàng một nhóm người cho thấy choáng. Cái này phô thiên cái địa đại hoàng cầu, lít nha lít nhít tựa như thủy triều bình thường tiến công lấy thiên ương cổ vực. Bên hai thời thời khắc khắc đều đang đồn đến thanh thúy tiếng chó sủa. Trang diện này quá kích thích. Hàng gia đây là muốn làm cái gì? Nó muốn dùng loại phương thức này đoạt lấy thiên ương cổ vực sao? Nữ Hoa tự nhiên là có thể nhận ra hàng gia phân thân, huống hồ toàn bộ hư vô chi giới cũng chỉ có hàng gia biết dùng loại này hải cầu chiến thuật. Chỉ là Nữ Hoa không nghĩ tới, hàng gia thế mà lại ở thời điểm này tiến đánh thiên ương cổ vực. Chẳng lẽ hàng gia cũng biết thiên ương cổ hoàng giờ phút này cũng không ở chỗ này, cho nên muốn phải thừa dịp hư mà vào sao? Từ trước đó nhân quả thôi diễn đến xem, hư vô lão nhân tựa hồ cùng mặt khác một tôn cường giả tại một khối, hẳn là thiên ương cổ hoàng. Hiện tại thiên ương cổ hoàng gặp được nguy cơ, thiên ương cổ hoàng thế tất sẽ nhanh chóng gấp trở về. Nếu là hiện tại đi chặn đường hai người bọn họ, thiên ương cổ hoàng tất nhiên không sẽ cùng chúng ta làm nhiều dây dưa, sẽ trước một bước gấp trở về cứu viện thiên ương cổ vực. Kể từ đó, chúng ta đối phó hư vô lão nhân liền càng thêm dễ dàng một chút. Nữ Hoa cũng là cực kỳ bén nhạy, từ hàng gia tiến đánh thiên ương cổ vực chuyện này, liền có thể suy đoán ra rất nhiều tình huống. Đồng thời lập tức ý thức được đây là đối với mình có lợi. Đi, chúng ta nhanh chóng tiến về. Nàng không để ý đến thiên ương cổ vực sự tình, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ đi chặn đường hư vô lão nhân. Một đoàn người phi tốc lướt qua thiên ương cổ vực. Nhưng vô luận là Nữ Hoa hay là Âm Dương Quân Vương, hoặc là mặt khác trụ cổ sinh linh, đều không có phát hiện cái kia bông bông trong đại quân có một đầu đại cẩu kim mao phát hiện bọn hắn tồn tại. Đồng thời cẩu cẩu túy túy đi theo tại bọn hắn hậu phương. Hư vô lão nhân, thiên ương cổ hoàng hóa thành hai đạo lưu quang, tại hư vô chi giới bên trong bay nhanh xuyên thẳng qua. Thiên ương cổ hoàng rõ ràng có mấy phần nôn nóng bất an, hắn cùng thiên ương cổ vực tương liên, tự nhiên có thể cảm nhận được thiên ương cổ vực thời khắc này nguy cấp, chỉ muốn mau chóng chạy về thiên ương cổ vực. Hư vô lão nhân theo sát ở phía sau, trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có chuyện gì sẽ phát sinh. Lao Hưu không cần lo lắng, còn có một lát liền có thể chạy về thiên ương cổ vực. Mắt thấy tiên ương cổ hoàng dần dần vội vàng sao động, hư vô lão nhân chỉ có thể mở miệng trấn an. Có thể lời còn chưa dứt, tiên ương cổ hoàng cùng hư vô lão nhân lại là cùng nhau ngừng thân hình.
Vâng.
Một tôn to lớn vô cùng quyền ấn, trong lúc đó từ tiền phương ầm vang mà tới. Đây là cổ thần chi quyền, ẩn chứa chân áp hết thể lực lượng kinh khủng. Thiên ương cổ hoàng vội vã chạy về cổ vực, tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, đem đạo này cổ thần chi quyền sinh sinh ngăn cản xuống tới. Bất quá thiên ương cổ hoàng ngăn cản cũng không nhẹ nhõm, hắn thời khắc này thực lực cũng không khôi phục lại đỉnh phong, dê cao nữa là nhục thân thích ứng còn cần một chút thời gian. Người nào dám can đảm ngăn trở bản hoàng? Thiên ương cổ hoàng gầm thét mở miệng, quanh thân kim mang trong nháy mắt chiếu rọi tứ phương, lập tức liền đem giấu ở chỗ tối cổ thần lão đại ép ra ngoài. Là ngươi? Hư vô lão nhân nhìn thấy cổ thần lão đại hiện thân, trên khuôn mặt giản mua lập tức hiện ra vẻ phức tạp. Hắn khi nhìn đến cổ thần chi quyền thời điểm, liền đã đoán được là ai. Chỉ là tận mắt nhìn đến cổ thần lão đại, trong lòng vẫn như cũ có chút không cách nào nói lời phức tạp cảm giác. Lão hữu nhận ra hắn. Thiên ương cổ hoàng nhíu mày, nhìn thoáng qua hư vô lão nhân. Hắn chính là lão hủ trước đó nói qua cổ thần lão đại.
A,
nếu là lão hữu ngươi sáng tạo ra sinh linh, vậy liền giao cho lão hữu ngươi đến giải quyết, bản hoàng phải chạy về thiên ương cổ vực, không tiện ở đây trì hoãn quá lâu. Thiên ương cổ hoàng ngữ khí có chút gấp rút, lúc này liền muốn dẫn đầu trở về thiên ương cổ vực. Lão hữu đi thôi, đây là lão hủ cùng hắn ở giữa sự tình, xác thực cũng nên có cái chấm dứt. Hư vô lão nhân cũng không để thiên ương cổ hoàng lưu lại trợ giúp chính mình. Một phương diện thiên ương cổ hoàng đúng là phải nhanh chạy về thiên ương cổ vực mới được. Một phương diện khác, cổ thần sự tình vốn là nguồn gốc từ hắn hư vô lão nhân, hiện nay cổ thần lão đại đã tìm tới cửa, tự nhiên nên do hắn hư vô người tới đến giải quyết, cùng thiên ương cổ hoàng không quan hệ. Cổ thần lão đại cũng chưa ngăn cản thiên ương cổ hoàng rời đi, hắn tựa hồ chỉ muốn tìm hư vô lão nhân. Cả hai đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Đây là cổ thần lão đại lần thứ nhất nhìn thấy hư vô lão nhân, cũng là hư vô lão nhân lần thứ nhất chủ động đứng tại cổ thần lão đại phụ cận. Trước lúc này, cổ thần lão đại chỉ biết là có một cố ý chí tại ảnh hưởng chính mình, nhưng lại không biết đến tột cùng là ai người sáng tạo ra chính mình ảnh hưởng tới chính mình. Hư vô lão nhân cũng vẫn luôn đem cổ thần lão đại xem như khối lỗi, thay mình trông coi hư vô thần điện cùng sáng tạo hoàn vũ thế giới. Nhưng là bây giờ, hư vô lão nhân cuối cùng vẫn là muốn vì chính mình năm đó làm hết thảy, tới làm ra một cái kết thúc. Người cuối cùng vẫn là tới. Hư vô lão nhân trong mắt chứa ấy náy nhìn xem cổ thần lão đại, nói ra câu nói đầu tiên. Là ngươi sáng tạo ra ta, cũng cho ta nhiều năm như vậy một mực vây ở hư vô thần điện, hiện nay đệ đệ của ta muội muội đều đã vất lạc, cũng chỉ còn lại có ta một cái. Cổ thần lão đại trầm giọng nói ra, ngữ khí tương đương bình tĩnh. Hư vô lão nhân thần sắc phức tạp hơn. Năm đó sáng tạo ngươi, lão hủ không nghĩ tới sẽ có hôm nay, nhưng lúc đó lão hủ cũng không có biện pháp, hết thảy cũng là vì hư vô chi giới miễn ở càng lớn tai họa. Người qua lại hết thảy đều là nhận lấy lão hủ ảnh hưởng, chỉ có một việc tình làm cho lão phu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là ngươi dùng huyết nục của mình đã sáng tạo ra mặt khác 6 cái cổ thần. Nói đến đây, hư vô lão nhân ngữ khí có chỗ biến hóa. Càng làm lão hủ không có nghĩ tới là, ngươi cùng với những cái khác cổ thần ở giữa tình nghĩa, dần dần ảnh hưởng đến lão phu thêm tại trên người ngươi ý chí. Thậm chí lúc có mặt khác cổ thần vẫn lạc thời điểm, ngươi kỳ thật đã không muốn lại nhận lão phu ý chí thúc đẩy, sớm đã có ý niệm phản kháng. Xét đến cùng, ngươi không phải lão hủ sáng tạo ra một bộ khôi lỗi, mà là một cái sống sờ sờ sinh linh. Là lão hủ sai. Đối mặt hư vô lão nhân những lời này, cổ thần lão đại trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Rất muốn lên tiếng gầm thét, nhưng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lúc trước Diệp Thanh Vân cùng ta giao chiến thời điểm, từng nói qua chúng ta cổ thần như là cá chậu chim lồng. Hắn nói không sai, cho dù chúng ta cổ thần là do ngươi sáng tạo ra, cũng không nên mất đi tự do. Cổ thần lão đại quanh thân chi lực không ngừng tích xúc, trong nháy mắt đã đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Không chỉ là cổ thần chi lực, còn có cực kỳ hùng hậu cổ linh chân nguyên. Thực lực của hắn cũng so với lúc trước mạnh hơn. Có lẽ là không có ràng buộc, cũng bởi vì muốn sớm ngày cứu trở về chính mình vẫn lạc đệ đệ muội muội, cổ thần lão đại không làm được sự tình khác, chỉ có để cho mình không ngừng mạnh lên. Ngươi sớm nên tiêu vong, nếu là ngươi sáng tạo ra ta, vậy liền để ta tới để cho ngươi giải thoát. Cổ thần lão đại thần sắc kiên quyết, muốn đem hư vô lão nhân ở đây tru sát. Ngươi giết không được lão hủ, cũng không thể giết lão hủ. Hư vô lão nhân cũng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là cười khổ một tiếng. Lão hủ còn có chuyện trọng yếu hơn, bộ này thân thể tàn phế còn có hắn chưa hết trách nhiệm, há có thể như vậy tiêu vong. Cổ thần lão đại thật sâu nhìn chăm chú lên hư vô lão nhân. Ngươi không cải biến được hết thảy. Chân chính có thể cải biến hết thảy người, là Diệp Thanh Vân. Chương 2748 Quá Diện Thánh Bảo. Chương 2748 Quá Diện Thánh Bảo. Cổ thần lão đại cùng hư vô lão nhân ở giữa, nhất định sẽ có hôm nay trận chiến này. Đây chính là một trận số mệnh. Cổ thần lão đại được sáng tạo, bị khống chế, bị thúc đẩy số mệnh, sẽ tại một ngày này do chính mình tự tay kết thúc. Về phần hư vô lão nhân, hắn cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Dù sao cổ thần lão đại trải qua hết thảy, đều là hắn một tay tạo thành. Lão hủ mặc dù cảm thấy có lỗi với ngươi, nhưng ngươi như muốn giết chết lão hủ, cũng vẫn là có chút quá nghĩ đương nhiên. Hư vô lão nhân lời còn chưa dứt, cả người khí thế lập tức trở nên không giống với lúc trước. Kinh khủng cổ linh chân nguyên từ hắn quanh thân dập dờn mà ra, như là núi lửa dâng trào, lại tốt giống như sóng dữ ngập trời. Trong tay trúc đồng càng là lóe lên chói mắt ánh sáng màu xanh. Hư vô lão nhân cũng không thi triển địch chết tái sinh, hắn thời khắc này thực lực cũng chỉ là bộ thân thể tàn phế này trạng thái dưới có khả năng đạt tới cực hạn. Dù vậy, cũng đủ để cùng cổ thần lão đại một trận chiến. Còn nếu là thi triển một lần cuối cùng địch chết tái sinh, cái kia khôi phục lại đỉnh phong tám thành thực lực hư vô lão nhân, có thể nhẹ nhõm đem cổ thần lão đại gạt bỏ. Dù sao ngay cả hai đại quân vương, đối mặt nghịch chết tái sinh hư vô lão nhân, một cái bị trấn áp, một cái chỉ có thể chật vật chạy trốn. Căn bản không phải một cái cấp độ. Thời kỳ toàn thịnh hư vô lão nhân, tung hoành toàn bộ hư vô chi giới, chính là trụ cổ thời đại đỉnh phong nhất cường giả một trong, trực diện thần chủ cũng có thể còn sống sót. Lão phu muốn xuất thủ. Hư vô lão nhân còn hết sức tốt tâm nhắc nhở một tiếng. Sau một khắc, chúc động trong lúc huy động, vô biên cổ linh chân nguyên từ bốn phương tám hướng hướng về cổ thần lão đại của tới. Cổ thần lão đại song quyền cùng nhau vung ra, quanh thân chi lực quét ngang bát phương, đem tất cả đánh tới cổ linh chân nguyên cưỡng ép ngăn cản xuống tới. Đồng thời thân hình đột nhiên xông về hư vô lão nhân. Cổ thần ấn, không có chút nào lưu thủ, cổ thần lão đại vừa lên đến liền đem cường hoành không gì sánh được cổ thần ấn thi triển đi ra. Đen như mực to lớn cổ thần chi thủ, hóa thành một đạo ấn quyết đặt ở hư vô lão nhân cái kia gầy yếu khô mục trên thân thể. Hư vô lão nhân rên khẽ một tiếng, trên mặt dày lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Nghĩ không ra, ngươi thoát ly lão phu khống chế đằng sau, vẫn có tiến tiến. Ta cùng ngươi ở giữa không có nhân quả, liền có thể toàn lực xuất thủ, không cần lại bị quản chế ngươi mảy may. Cổ thần lão đại quát chói tai một tiếng, thể nội cổ linh chân nguyên ngưng tụ tại trên một quyền, chính diện đánh phía hư vô lão nhân. Một quyền này lực lượng rung động hư không, ra quyền thời khắc chính là làm cho không gian bốn phía vỡ vụn ra. Hư vô lão nhân thừa nhận cổ thần ấn áp lực, đối mặt với đánh tới cường thế một quyền tựa hồ đã vô kế khả thi. Nhưng hư vô lão nhân trên khuôn mặt cũng không có vẻ bối rối, vẫn như cũng là trấn định tự nhiên. Đã thấy hư vô lão nhân hít sâu một hơi, lập tức lên tiếng thét dài. Giống, tựa như nộ long trần giống. Màu trắng huyền diệu ánh sáng từ hư vô lão nhân trong miệng tỏa ra, trong nháy mắt xua tán đi cổ thần lão đại quanh thân cổ linh chân nguyên, đem một quyền này lực lượng cũng tan rã bảy tám phần. Bạch quang trùng kích đến cổ thần lão đại trên thân thể, mặc dù lấy cổ thần lão đại cường hãn bực này vô địch khủng bố nhục thân, cũng vẫn là bị chấn động đến liên tục bay ngược. Ngực nó chỗ, càng là nổi lên đạo đạo vết rách. Cổ thần lão đại mặt lộ kinh sợ, tựa hồ không nghĩ tới hư vô lão nhân bộ thân thể tàn phế này phía dưới, lại còn ẩn giấu đi lực lượng bực này. Không đợi cổ thần lão đại kịp phản ứng, một cây trúc đồng đã chống đỡ tại phía sau hắn. Phanh! Nhìn như nhẹ nhàng bung lên, lại là trùng điệp một kích, không thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt để cổ thần lão đại thân thể lại lần nữa bay ra ngoài. Không đợi cổ thần lão đại ổn định thân hình, hư vô lão nhân thân hình lại lần nữa xuất hiện ở cổ thần lão đại sau lưng. Phanh! Cứ như vậy, cổ thần lão đại hoàn toàn không cách nào ngăn cản hư vô lão nhân, bị hắn liên tiếp dùng trúc đồng đánh trúng thân thể. Hư vô lão nhân thậm chí cũng không từng vận dụng tự thân lực lượng, chỉ dựa vào trong tay trúc đồng ý lực, cũng đã là để cổ thần lão đại mình đầy thương tích. Nhìn xem cổ thần lão đại trên thân không ngừng xuất hiện vết rách, hư vô lão nhân trong mắt cũng là không khỏi hiện hiện vẻ tán thán. Thân thể của ngươi so lão phu dự đoán còn cường đại hơn. Lão phu thất huyền hồn thiên trúc chính là cấm viên phía dưới mới có đặc biệt đồ vật, nó ẩn chứa lực lượng cùng loại với phá diệt đại đạo chi lực. Ngươi có thể tiếp nhận đến tận đây, liền đủ để chứng minh thân thể của ngươi đã so sánh thập đại quân vương. Hư vô lão nhân vừa nói, một bên lại lần nữa huy động trúc đồng, liền muốn đánh trúng cổ thần lão đại hậu tâm. Một vậy này, hư vô lão nhân đã là lên sát ý, muốn đánh nát cổ thần lão đại cổ thần chi tâm, để nó mất đi lực lượng. Nhưng trúc đồng rơi xuống thời khắc, hư vô lão nhân hay là có một cái chớp mắt dao động. Cũng chính là một cái chớp mắt này dao động, để cổ thần lão đại rốt cục có cơ hội phản kích. Trong khoảnh khắc, cổ thần lão đại thân thể căng phồng lên đến, nó quanh thân thương thế lại là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cổ thần chi lực lại thúc, cùng cổ linh chân nguyên đồng thời vận chuyển mà ra. Đã thấy cổ thần lão đại sau lưng, vậy mà đồng thời nổi lên tám đạo hư ảnh. Đó là đã vẫn lạc mặt khác tám vị cổ thần. Giờ phút này vậy mà lấy loại tư thế này, xuất hiện ở cổ thần lão đại sau lưng. Phản phất bọn hắn cũng không chết đi, vẫn như cũ cùng cổ thần lão đại tại kề vai chiến đấu. Vâng! Nương theo lấy cổ thần lão đại đấm ra một quyền, sau lưng tám đạo cổ thần hư ảnh cũng là làm ra giống nhau động tác, cùng nhau đánh quyền. Trong nháy mắt, cổ thần lão đại đánh ra trước nay chưa có một kích. Một quyền chi uy này, đột phá dị vãng cực hạn, có thể một quyền phá chi cao. Dù cho là tuyết nguyệt, hư không, hỗn độn bực này chí cao đại đạo chi lực, dưới một quyền này cũng đem lui tản ra đến, không thể ngăn cản. Hư vô lão nhân rốt cục đổi sắc mặt, giờ phút này hắn mới đột nhiên ý thức được, cổ thần lão đại cũng sớm đã thủy biến. Vừa rồi cổ thần lão đại cũng không phải là không cách nào hoàn thủ, mà là cố ý tiếp nhận hư vô lão nhân nhiều lần thế công. Vì chính là mượn nhờ hư vô lão nhân lực lượng, để cổ thần lão đại thân thể triệt để thủy biến, bước vào độ cao mới. Chỉ có rèn luyện mới có thể để cho cổ thần lão đại tồn tại bực này cố gắng tiến lên một bước. Mà thuế biến đằng sau cổ thần lão đại có khả năng phát huy ra lực lượng cũng thắng qua trước đó bất kỳ lần nào. Chẳng lẽ lão phu thật muốn đem một lần cuối cùng nghịch chết tái sinh thi triển ở thời điểm này thi triển đi ra sao? Hư vô lão nhân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy trận chiến này nếu là mình không thi triển nghịch chết tái sinh, chỉ sợ sẽ tương đương phiền phức, thậm chí có thể sẽ để cho mình bộ thân thể tàn phế này chống đỡ không nổi. Dù sao hắn bộ thân thể này, nhưng không có cổ thần lão đại lợi hại như vậy. Tiếp tục dây dưa tiếp, thua thiệt cuối cùng vẫn là chính mình. Xem ra vẫn là phải vận dụng đám bạn chí cốt bảo vật mới được. Hư vô lão nhân cũng không thi triển một lần cuối cùng lịch chết tái sinh, đó là hắn sau cùng át chủ bài, không đến chân chính thời khắc sống còn là sẽ không dùng. Cũng may còn có từ cấm viên phía dưới lấy ra bốn kiện bảo vật, tuy nói cũng không phải là thuộc về hư vô lão nhân, nhưng giờ phút này cũng là có thể phát huy tác dụng. Một kiện quần áo màu bạc xuất hiện ở hư vô lão nhân trên thân. Khi cái này quần áo màu bạc phủ thêm thời điểm, hư vô lão nhân khí tức cả người thay đổi hoàn toàn, phản phất lập tức liền biến thành một người khác. Mà phủ thêm quần áo màu bạc hư vô lão nhân, nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Lão hữu, nghĩ không ra nhiều năm đằng sau, lão phu còn muốn dựa vào các ngươi lưu lại bảo vật. Cái này Quá Diễn Thánh Bảo, lão phu nhận lấy thì ngại a. Quá Diễn Thánh Bảo, ngày xưa uy trấn trụ cổ Tuế Nguyệt Ngũ Đại Chí Bảo một trong. Nó người sở hữu chính là đã từng cùng hư vô lão nhân kề vai chiến đấu trụ cổ cường giả tối đỉnh Quá Diễn Thánh Nữ. Trận trận tỏa ra ánh sáng lung linh, từ hư vô lão nhân quanh thân chói lọi mà lên. Mắt trần có thể thấy, hư vô lão nhân khô gầy thân thể khẳng khèo, vậy mà dần dần trở nên đầy đặn. Hắn tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy phản lão hoàn động. Đồng thời, ngay cả hư vô lão nhân lực lượng trong cơ thể cũng tại thời khắc này trở nên tràn đầy đứng lên. Tại trụ cổ thời đại, từng lưu truyền một câu: người khoác Quá Diễn Thánh Bảo người có thể trường sinh bất diệt. Trường sinh bất lão, phản lão hoàn đồng cũng chỉ là Quá Diễn Thánh Bảo công hiệu một trong. Món bảo vật này có rất nhiều huyền diệu không thể nói lực lượng, cũng là ngũ đại trong chí bảo duy nhất có thể làm cho người trốn qua sinh tử chí bảo. Quá Diễn Thánh Nữ từng người khoác thánh bảo, chính diện giao phong thần chủ, một lần không rơi vào thế hạ phong. Cảm thụ được Quá Diễn Thánh Bảo mang tới cái kia cố quen thuộc mà ấm áp lực lượng, hư vô lão nhân nhẹ nhàng nuốt ve thánh bảo, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn trong ngực niệm năm đó cái kia không có gì sánh kịp nữ tử, đã từng muốn đối với nàng nói tới những lời kia, cho đến ngày nay lại cuối cùng không thể nói ra, cũng không còn cơ hội mở miệng. Tại hư vô lão nhân đối mặt thần chủ sắp chết thời khắc, nữ tử kia đem nguyên bản có thể bảo mệnh Quá Diễn Thánh Bảo khoác ở hư vô lão nhân trên thân. Năm đó ngươi không nên đem cái này Quá Diễn Thánh Bảo giao cho ta. Ngươi còn sống sót hẳn là ngươi a. Quá Diễn Thánh Bảo ra thân hư vô lão nhân, nhất thời đắm chìm tại hoài niệm bạn cũ thương cảm bên trong. Khả cổ thần lão đại lại sẽ không cho hắn bao nhiêu cơ hội thở dốc. Đã thuế biến thăng hoa cổ thần lão đại, giờ phút này đã là đi tới cảnh giới mới, toàn lực xuất thủ phía dưới có lòng tin có thể triệt để đánh bại hư vô lão nhân. Một cái chớp mắt, cổ thần lão đại đã đánh ra trên trăm quyền. Mỗi một quyền chi uy đều đủ để đánh xuyên qua hoàn vũ thế giới. Nó uy thế khó có thể tưởng tượng, dù cho là đại đạo thánh thể cũng sẽ ở bực này thế công phía dưới sụp đổ. Khả hư vô lão nhân lại là đứng thẳng bất động, không có chút nào muốn trốn tránh hoặc là ngăn cản ý tứ. Tuy ý cổ thần lão đại cái này trên trăm đạo quyền ấn đánh vào trên thân thể của hắn, chuẩn xác mà nói là đánh vào vậy Quá Diễn Thánh Bảo phía trên. Chỉ gặp Quá Diễn Thánh Bảo áo sợi phiêu động, trận trận ánh sáng màu bạc nhộn nhạo lên, như là ngân nguyệt chiếu dọi xuống mặt hồ như vậy trong sáng động lòng người. Trên trăm đạo quyền ấn chi lực ngay tại cái này áo sợi phiêu động ở giữa bị đều hóa giải, căn bản là không có cách làm bị thương hư vô lão nhân. Ân, cổ thần lão đại trong mắt nổi lên vẻ kinh nghi. Hắn dự liệu được hư vô lão nhân đột nhiên khoác lên người áo bào màu bạc tất nhiên là một kiện phi phàm bảo vật, lại không nghĩ rằng sẽ như thế bất phàm. Chính mình toàn lực ứng phó trên trăm đạo quyền thế, lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Quả nhiên là có lực không chỗ dùng. Hư vô lão nhân ánh mắt nhìn về phía cổ thần lão đại, trong tay trúc động giơ lên cao cao. Sau đó đối với cổ thần lão đại chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm, hư vô chi giới bên trong, một đạo to lớn trúc động nổi lên, như là kình thiên trụ lớn, trực tiếp đặt ở cổ thần lão đại trên thân. Không chỉ có như vậy, cổ thần lão đại quanh thân càng là trống rông xuất hiện từng đạo lá trúc kết nối mà thành xương xích, đem cổ thần lão đại tay chân thậm chí thân thể đều thật chặt chói buộc lại. Cổ thần lão đại chỉ cảm thấy tự thân chi lực đang nhanh chóng tán đi, tựa hồ là bị những này lá trúc cho thẩm thấu. Thất huyền hôn thiên trúc lực lượng giờ khắc này chân chính hiện ra đi ra, không chỉ có ẩn chứa nhất lực hàng thập hội lực lượng kinh khủng, cũng có thể đem trúc đồng phía dưới bất luận tồn tại gì lực lượng tan rã. Mà hư vô lão nhân nguyên bản thân thể tàn phế không cách nào hoàn toàn thi triển thất huyền hôn thiên trúc, chỉ có đang phụ thêm Quá Diễn Thánh Bảo thời điểm mới có thể càng thêm tự nhiên thi triển. Cái này còn xa không đến hư vô lão nhân năm đó trạng thái. Nếu là năm đó hư vô lão nhân tới, một gậy này phía dưới cổ thần lão đại liền đã triệt để bại trận. Mà bây giờ cổ thần lão đại mặc dù bị quản chế tại thất huyền hôn thiên trúc, nhưng hắn thể nội chi lực quần quần không dứt hùng hậu không gì sánh được, vẫn như cũ có thể trèo trống, thậm chí đem đè ở trên người to lớn trúc đồng chậm rãi nâng lên. Lão phu sáng tạo ra ngươi, hôm nay liền để ngươi tiêu vong tại hư vô chi giới, cũng coi là hết thể đều kết. Hư vô lão nhân nhẹ nhàng nói ra, trong lòng vẫn như cũ có ấy nấy, nhưng ấy nay về ấy nấy, xuất thủ một chút cũng không có mập mờ. Hắn hay là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngay tại hư vô lão nhân dự định ra tay độc ác thời điểm, đã thấy nơi xa hai đạo lực lượng đồng thời hướng phía hư vô lão nhân đánh tới. Âm dương đại đạo chi lực, hỗn độn đại đạo chi lực. Hư vô lão nhân lông mày lập tức nhăn lại, lập tức vận chuyển Quá Diễn Thánh Bảo chi lực, đem cái này hai cỗ chí cao đại đạo lực lượng chống cự xuống tới. Là các ngươi. Hư vô lão nhân nhìn thấy nơi xa chạy nhanh đến hai bóng người, không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Người đến chính là nữ hoa cùng âm dương quân vương. Các nàng gắng sức đuổi theo, rốt cục tại cổ thần lão đại cùng hư vô lão nhân đại chiến thời khắc đuổi tới nơi đây. Đồng thời trực tiếp liền đối với hư vô lão nhân xuất thủ. Thời cơ vừa vặn, có thể cùng cổ thần lão đại cùng nhau liên thủ đối phó cái này hư vô lão nhân. Nữ hoa nhìn thoáng qua cổ thần lão đại, trong lòng âm thầm nói ra. Mà tại nữ hoa cùng âm dương quân vương hiện thân đồng thời, càng xa xôi một đạo cầu cầu tuy tuy thân ảnh cũng nô đầu ra. Một viên vàng vàng đầu chó, chính lóe ra một đôi gian dạo mắt chó, đem hết thảy thu hết vào mắt. Ân, lão gia hỏa này trong tay trúc đồng, còn có món kia áo bào màu bạc, có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 2749 cho đủ bài diện. Chương 2749 cho đủ bài diện. Viên này bí mật quan sát đầu chó, cũng không phải là hàng gia bản thể, vẫn như cũng chỉ là một đạo lông chó phân thân. Trước đó ở trên tiên ương cổ vực thời điểm, hàng gia liền đã nhận ra vút qua nữ hoa cùng âm dương quân vương. Thế là liền dùng một đạo phân thân xa xa theo ở phía sau, muốn nhìn một chút hai hàng này muốn làm cái gì yêu tiêu thân. Không nghĩ tới nữ hoa cùng âm dương quân vương lại là hướng về phía hư vô lão nhân tới. Đây coi như là cùng hàng gia bọn hắn hành động đâm vào cùng một chỗ. Bất quá còn tốt. Song phương hành động mặc dù trùng hợp tụ cùng một chỗ, nhưng mục tiêu còn là không giống nhau. Hàng gia bọn hắn làm ra nhiều như vậy động tĩnh, lại là tiến đánh Thiên Ương cổ vực, lại là đến ngăn chặn Hư Vô lão nhân, vì chính là có thể đơn độc đối phó Thiên Ương cổ hoàng, sau đó cứu trở về Dê Cao nữa là. Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương giờ phút này tới đối với Hư Vô lão nhân xuất thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hàng gia bọn hắn hành động. Trình độ nào đó còn tính là giúp hàng gia bọn hắn, có thể đem Hư Vô lão nhân ngăn chặn càng lâu, thuận tiện bọn hắn đối phó Thiên Ương cổ hoàng. Mà Hư Vô lão nhân cũng là không nghĩ tới Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng không khỏi nổi lên trận trận kinh nghi. Nữ Hoa vẫn còn tốt, nhưng Âm Dương Quân Vương dù sao cũng là thuộc về Vĩnh Hằng Thần Đình một phương, hiện nay lại cùng Nữ Hoa xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại từ Hư Vô lão nhân thị giác đến xem, hai người này hiển nhiên là đến tương trợ cổ thần lão đại. Cái này coi như có điểm không đúng. Chẳng lẽ tại chính mình hoàn toàn dưới tình huống không biết, đại biểu Vĩnh Hằng Thần Đình Âm Dương Quân Vương đã cùng Diệp Thanh Vân một phương này liên thủ sao? Nếu thật là như thế, cái kia cơ hồ xem như Hư Vô lão nhân không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hư Vô lão nhân trong lòng âm thầm kinh nghi, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Còn không dung hắn suy nghĩ nhiều, cổ thần lão đại đã là nổi giận gầm lên một tiếng, từ cái kia to lớn trúc đồng áp bách phía dưới tránh ra. Gần như đồng thời, Nữ Hoa, Âm Dương Quân Vương cũng là đồng loạt ra tay, hết sức an ý phối hợp cổ thần lão đại tiến công Hư Vô lão nhân. Hư Vô lão nhân thở dài một tiếng, việc đã đến nước này hắn cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, chỉ có một trận chiến. Vâng, một trận đại chiến như vậy bộc phát, cổ thần lão đại, Nữ Hoa, Âm Dương Quân Vương đều là cường giả, mà nhận vây công Hư Vô lão nhân lấy một địch ba, lại ngược lại là đem ba cái đều đẩy lui ra. Đó là quá diễn thánh bảo. Âm Dương Quân Vương một mặt kinh sợ đạo. Nàng dù sao cũng là thập đại quân vương một trong, năm đó đã từng được chứng kiến cùng Hư Vô lão nhân nổi danh mặt khác tứ đại cường giả. Tự nhiên cũng đã gặp ngày xưa quá diễn thánh nữ, cũng nhận được cái này quá diễn thánh bảo. Đây là vật gì? Nữ Hoa một bên xuất thủ, một bên truyền âm hỏi. Quá diễn thánh nữ chí bảo, có thể hóa giải hết thể lực lượng, có thể xu cắt tị hùng, người khoác bảo này có vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lại tự thân chi lực sẽ không bao giờ suy yếu, còn có thể thi triển rất nhiều thần thông bất khả tư nghị thủ đoạn. Âm Dương Quân Vương lập tức nói. Nữ Hoa giật mình đồng thời cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng bây giờ không ngừng tăng lên thực lực của mình, nhưng từ đầu đến cuối thiếu khuyết một kiện thích hợp bản thân bảo vật. Dĩ vãng sử dụng những chí bảo kia, đến giờ phút này đã là rất khó theo kịp thực lực của nàng. Nữ Hoa cũng không muốn hao phí thời gian đến từ từ ôn dưỡng bảo vật của mình, chẳng trực tiếp cướp đoạt một kiện có sẵn. Nàng đã là để mắt tới cái này quá diễn thánh bảo. Bảo vật này có thể có nhược điểm, ta cũng không rõ ràng, hẳn là chỉ có thần chủ đại nhân biết như thế nào đối phó cái này quá diễn thánh bảo. Trong mấy mắt, Hư Vô lão nhân đã là cùng ba người trước mặt giao phong mấy chục lần. Vô luận là cổ thần lão đại hay là Nữ Hoa, hoặc là Âm Dương Quân Vương, đều không làm gì được Hư Vô lão nhân. Quá diễn thánh bảo tại thân, thất huyền hồn tiên trúc nơi tay, Hư Vô lão nhân quả thực là đứng ở thế bất bại, làm cho đối phương ba người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Mà lại một khi Hư Vô lão nhân phản kích thời điểm, ba người nhất định phải liên thủ kiệt lực ngăn cản. Cho dù là thiếu khuyết một cái, đều sẽ lập tức lâm vào trong cuộc chiến, giống như ngay từ đầu đơn độc đối mặt Hư Vô lão nhân cổ thần lão đại. Nếu không có Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương đột nhiên đến, cổ thần lão đại căn bản là không có cách một mình ứng chiến thời khắc này Hư Vô lão nhân. Mà cổ thần lão đại vừa rồi kỳ thật cũng định bước ra rời đi, bởi vì tranh thủ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không nghĩ tới Nữ Hoa cùng Âm Dương Quân Vương lại đột nhiên đến, cái này khiến cổ thần lão đại lập tức cải biến chủ ý hiện tại như đi, Hư Vô lão nhân còn có thể lại cùng Thiên Ương cổ hoàng tụ hợp, đến lúc đó hành động liền vô cùng có khả năng thất bại. Chẳng thừa dịp có hai cái này tiện nghi giúp đỡ tại, lại nhiều kéo dài Hư Vô lão nhân một hồi. Dù sao cổ thần lão đại tới đây mục đích, căn bản cũng không phải là cái gì muốn cùng Hư Vô lão nhân làm kết thúc, thuần túy chỉ là hàng ra bảy kế hành động một bộ phận mà thôi. Tận khả năng kìm chân Hư Vô lão nhân là được rồi. Nói phân hai đầu, Thiên Ương cổ hoàng bên kia coi như thảm rồi. Khi hắn vô cùng lo lắng chạy về Thiên Ương cổ vực thời điểm, lại phát hiện chính mình tìm không thấy Thiên Ương cổ vực. Thiên Ương cổ hoàng mờ mịt đứng tại nguyên bản hẳn là tồn tại Thiên Ương cổ vực địa phương. Hiện tại không có. Ta lớn như vậy một cái hoàn vũ thế giới đi nơi nào? Cổ hoàng đại nhân. Lúc này, Ngọc Kiếm là mới đổi tới Thiên Ương cổ hoàng bên cạnh, nàng là ngũ đại chiến tướng bên trong một cái duy nhất chỗ tới. Thiên Ương cổ vực đâu? Có phải hay không bị ngươi thu nhập trong cơ thể? Nhìn thấy Ngọc Kiếm làm, Thiên Ương cổ hoàng lập tức hỏi. Ngọc Kiếm làm lắc đầu, thần sắc có chút nặng nề. Thuộc hạ không thể bảo vệ cẩn thận Thiên Ương cổ vực, nghĩ đến cổ vực đã là bị đoạt đi. Nghe nói như thế, Thiên Ương cổ hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng hắn cũng không có trách cứ Ngọc Kiếm làm cái gì. Thiên Ương cổ vực cùng bản hoàng lực lượng tương liên, chỉ cần không có bị phong ấn đứng lên, bản hoàng liền có thể tìm tới Thiên Ương cổ vực ở nơi nào. Thiên Ương cổ hoàng liền muốn thôi động tự thân chi lực, đến cảm ứng Thiên Ương cổ vực chỗ phương vị. Lại tại lúc này, từng cây lông chó từ bốn phương tám hướng tụ đến. Ngọc Kiếm làm quá sợ hãi. Là cái kia đại cẩu Kim Mao. Nàng đều sắp bị hàng gia chỉnh ra di chứng, vừa nhìn thấy nhiều như vậy lồng chó thổi qua đến liền trong lòng kinh hãi. Thiên Ương cổ hoàng hư lạnh một tiếng, khí tức quanh người trong nháy mắt gột rửa mà ra, đem tất cả bay tới lông chó đều đánh bay ra. Đã thấy lông chó nhao nhao sáng lên quang mang màu vàng, lần lượt từng bóng người từ lông chó bên trong hiện lên đi ra. Hàng gia, Long đại, Bá thiên hổ, Gà trống lớn, Rùa biển tiên nhân, Hiên Viên, Nghệ hoàng, Hình thiên, Sibiu, Phục Hy, cùng Tuyệt Không, có thể nói là toàn minh tinh đội hình. Cửu thiên thập địa chiến lược mạnh nhất, trên cơ bản đều đã ở chỗ này. Xem như cho đủ Thiên Ương cổ hoàng bài diện. Đối mặt như vậy chiến trận, Thiên Ương cổ hoàng mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có chút bối rối. Ánh mắt trầm ổn quét mắt đám người, cho đến đem ánh mắt rơi xuống hàng gia trên thân. Bởi vì trừ hàng gia bên ngoài, những người khác không có cho Thiên Ương Cổ Hoàng mang đến cái gì áp lực, chỉ có hàng gia. Thiên Ương Cổ Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được hàng gia cùng những cường giả khác không giống với. Thì ra là thế, đây hết thảy đều là các ngươi cái bẫy, vì cái gì chính là ở chỗ này chờ bản hoàng đi. Thiên Ương Cổ Hoàng thần sắc trầm ổn, trong lời nói càng là có một cỗ không giận tự uy cảm giác. Mặc dù đã rơi vào bẫy dập, lại có một loại thế cục nắm giữ trong tay hắn cảm giác. Ai hú ta trời, ngươi cũng đừng nói. Bá Thiên Hổ tranh thủ thời gian bù mặt, đều không có mắt thấy. Đỉnh lấy dê cao nữa là tấm kia nhị bức mặt, nói đến đây ai chứng chặt đàng hoàng lời nói, đây cũng quá buồn nôn. Chương 2750 Hoàng Thiên chính thức chương 2750 Hoàng Thiên chính thức không chỉ là Bá Thiên Hổ, tại bất luận cái gì nhận biết Dương Đính Thiên trong mắt người, Thiên Ương Cổ Hoàng thời khắc này bộ dáng thật sự là làm cho người rất khó kéo căng. Dùng đến Dương Đính Thiên thân thể, một mặt uy nghiêm nói mười phần nghiêm chỉnh nói, hình ảnh này thực sự quá đẹp, ngay cả hàng gia đều nhìn không được. Làm sao trước kia đều không có phát giác được, Dương Đính Thiên con hàng này vậy mà dáng dấp như vậy có cảm giác vui mừng. Hoàn toàn nghiêm túc không nổi, không hài hòa cảm giác quá nghiêm trọng. Cổ Hoàng đại nhân, đại cẩu Kim Mao này thực lực phi phàm, lại tay cầm trọng bảo, chúng thuộc hạ chính là bại vào nó tay. Ngọc kiếm làm ánh mắt càng cảnh giác nhìn chằm chằm hàng gia, trong tay song kiếm càng là nắm chặt đứng lên. Không sao. Thiên Ương Cổ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, lập tức một cái móng chậm rãi nâng lên. Bản hoàng thân thể này cũng cần một trận đại chiến đến tăng tốc thích ứng. Liên đệ các ngươi trở thành bản hoàng khôi phục thực lực đá mài đao. Sau một khắc, vô số kim mang từ Thiên Ương Cổ Hoàng trên móng nở rộ mà ra, trong chốc lát liền có vô số kim mang như là mưa kiếm hướng phía hàng gia bọn người gào thét mà đến. Hàng gia đứng mũi chịu sào, nhiều nhất kim mang chính là hướng phía nó mà đến. Vung, chỉ nghe hàng gia phát ra một đạo thanh thúy tiếng chó sủa, toàn thân lông chó cũng là siêu 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 tiêu xạ đi ra. Mỗi một cây lông chó đều ẩn chứa thuộc về hàng gia thí thánh chi lực. Sau một khắc, mưa ánh sáng màu vàng chính là cùng hàng gia vô số lông chó đụng vào nhau. Ầm 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 ầm, kịch liệt không ngừng xung đột bộc phát, bốn phương tám hướng đều bị kim mang cùng hồng mang bao phủ. Mà sinh ra lực lượng càng là khiến cho ở đây tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngọc kiếm làm bóng hình xinh đẹp lui lại đồng thời, cũng tại đề phòng những người khác sẽ đối với tự mình ra tay. Về phần Thiên Ương Cổ Hoàng nàng cũng không lo lắng. Cho dù Cổ Hoàng đại nhân thực lực chưa khôi phục, những người này cũng tuyệt không phải Cổ Hoàng đối thủ của đại nhân. Ngay tại Ngọc kiếm làm lui lại thời khắc, hai bóng người một trái một phải hướng phía nàng đánh tới. Chính là Sibiu cùng Hình Thiên. Hai người một cái huy động lang nha động, một cái huy động chiến phủ, đối với Ngọc kiếm làm tạo thành giáp công chi thế. Hừ. Ngọc kiếm làm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lấp loé ở giữa, trong tay song kiếm tả hữu huy động. Lưỡng đạo phái nhiên kiếm quang cấp tốc chém tới, đem đánh tới Sibiu cùng Hình Thiên cùng nhau ngăn cản xuống tới. Hình Thiên cùng Sibiu đều là bị chấn động đến thân hình trì trệ, tựa hồ không nghĩ tới Ngọc kiếm làm thực lực lợi hại như vậy. Vốn là muốn hai người liên thủ, trước tiên đem Ngọc kiếm làm bắt giữ đằng sau, liền có thể đám người cùng một chỗ vây công Thiên Ương Cổ Hoàng, đem Dương Đính Thiên thân thể bắt lại. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là cái này Ngọc kiếm làm cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt. Cũng may lần này tới nhân thủ đầy đủ, hai người không đủ vậy liền đến bốn cái. Nghệ Hoàng, Phục Hy cùng nhau mà đến. Người trước Dương cung kéo mũi tên, phá diệt chi tiễn lôi cuốn lấy vô tận chi lực trong nháy mắt tới gần Ngọc kiếm làm. Phục Hy khuôn mặt thanh lãnh, tay cầm bắt quái cuộn, vận chuyển hư không đại đạo, đột nhiên gặp vô số hư không xiển xích hiện hiện, đem Ngọc kiếm làm quanh thân đều bay khốn. Thậm chí ngay cả nó thân thể cũng lâm vào hư không chi lực trói buộc bên trong, nhất thời khó mà động đậy. Vừa lúc phá diệt mũi tên đánh tới, trực tiếp trúng đích Ngọc kiếm làm. Bành! Nương theo lấy phá diệt chi lực bộc phát, Ngọc kiếm làm cả người bay rất ra ngoài, tựa hồ đã chịu trọng thương. Ân. Nhưng Nghệ Hoàng lại là mặt lộ kinh nghi. Nữ nhân này cực kỳ lợi hại. Chỉ gặp Ngọc kiếm làm bước ra lui lại đồng thời, quanh thân vậy mà xuất hiện đạo đạo kim mang, như là chiến giáp bình thường bao lấy thân thể mềm mại của nàng. Chính là cái này màu vàng chi lực biến thành chiến giáp, chống lại Nghệ Hoàng phá diệt chi tiễn. Ngọc kiếm làm khuôn mặt băng lãnh, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ sắc bén. Các ngươi ngay cả ta đều không làm gì được, còn vọng tưởng đối với Cổ Hoàng đại nhân xuất thủ. Ngọc kiếm làm không chút khách khí trầm trọng nói, thân là ngũ đại chiến tướng bên trong người mạnh nhất, Ngọc kiếm làm đúng là có đủ để tự ngạo thực lực. Càng là rất được Thiên Ương Cổ Hoàng chân truyền. Thiên Ương Cổ Hoàng uy chấn trụ cổ tuế nguyệt thần thông Hoàng Thiên chính thức, Ngọc kiếm làm đã nắm giữ trong đó năm thức. Cái này màu vàng chi lực biến thành chiến giáp, chính là Hoàng Thiên chính thức bên trong một chiêu. Nghệ Hoàng, Phục Hy, Sibiu, Hình Thiên lại lần nữa ra tay, bốn người vây công Ngọc kiếm làm. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hàng gia đã là cùng Thiên Ương Cổ Hoàng kịch liệt chiến tại một chỗ. Đây cũng là hàng gia số rất ít cần thi triển toàn lực mới có thể ứng đối cường giả. Thân thể của nó đã biến thành xích hồng sắc, nhất là một đôi tay chó, càng là đỏ tươi không gì sánh được, mỗi một lần huy động đều sẽ lưu lại không thể xóa nhòa đại đạo vết tích. Thiên Ương Cổ Hoàng lấy Hoàng Thiên chi lực hộ thể, nó thi triển ra Hoàng Thiên chi thức, mỗi một thức đều ẩn chứa làm cho người không cách nào tưởng tượng huyền diệu cùng uy lực. Tuy không phải chí cao đại đạo, lại có thể diễn hóa ra cùng chí cao đại đạo sắp xỉ tác dụng. Liền ngay cả hàng gia cũng là lần thứ nhất kiến thức đến, cùng chí cao đại đạo mười phần tới gần lực lượng. Mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ cũng là tại hướng chí cao đại đạo phương hướng dựa sát vào. Gia hỏa này sát thực lợi hại. Hàng gia trong lòng âm thầm tán thưởng, nhưng gia chảo đó là tuyệt không mập mờ. Mấy lần tới gần đến Thiên Ương Cổ Hoàng phụ cận, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương Thiên Ương Cổ Hoàng mảy may. Đồng thời từ tràng diện nhìn lại, hay là hàng gia đã rơi vào hạ phong. Đây là tại có Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân tương trợ tình huống dưới. vẫn như cũ không cách nào chiếm được tiện nghi gì. Tại hàng gia bọn chúng xem ra, đây có lẽ là Dương Đính Thiên lợi hại nhất thời điểm. Dù sao Thiên Ương Cổ Hoàng giờ phút này là chiếm cứ lấy Dương Đính Thiên thân thể, cũng chưa từng biến hóa thân hình, từ đầu đến cuối lấy Dương Đính Thiên tư thái đến cùng chúng nó giao chiến. Loại cảm giác này liền rất quái dị. Phản phất là hàng gia bọn chúng đang vây công Dương Đính Thiên. Tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Thiên Ương Cổ Hoàng lại ẩn ẩn có càng chiến càng mạnh tư thái. Lực lượng của hắn ngay tại cấp tốc thích ứng lấy Dương Đính Thiên thân thể. Nguyên bản chỉ có thời kỳ đỉnh phong 6-7 thành lực lượng, bây giờ đã có thể phát huy ra 7-8 phần. Hoàng Thiên chính thức chi uy càng rõ ràng hơn lên một bậc thang. Thần Hoàng Chỉ, Thiên Ương Cổ Hoàng hai vó câu hai điểm, đem Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân đều đánh bay ra ngoài, đồng thời một đạo kinh khủng chỉ mang hiện lên, thẳng đến hàng gia mà đến. Hàng gia lập tức thi triển chí cao đại đạo chi lực, thập trọng chí cao lực lượng cùng nhau hiện lên, hóa thành 10 đạo không thể vượt qua bình chướng. Anh đã thấy cái kia khủng bố chỉ mang thế như trẻ tre, vậy mà trực tiếp đem thập trọng chí cao lực lượng từng cái đánh tan. Cho đến cuối cùng một đạo vĩnh hằng đại đạo hình thành bình chướng, mới khó khăn lắm đem một chỉ này chi lực ngăn cản xuống tới. Năm đó, có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn lại bản hoàng một chỉ này cường giả, không đến 10 người. Ngươi có thể làm được một bước này, đủ để kiêu ngạo. Thiên Ương Cổ Hoàng thanh âm. Mà đạo thứ hai thần hoàng chỉ cũng đã vận sức chờ phát động, uy thế so với chỉ thứ nhất rõ ràng càng hơn một bậc. Có thể bản hoàng lực lượng còn vẫn có chỗ trống, ngươi lại có thể ngăn lại mấy lần? Hàng gia miệng chó cong lên. Ngươi hoàn vũ thế giới còn tại trong tay chúng ta, những sinh linh kia còn có ngươi 4 cái thủ hạng, tính mạng của bọn hắn đều bị ta nắm lấy. Ngươi hẳn là không muốn cứu bọn hắn sao? Nghe nói như thế, Thiên Ương Cổ Hoàng quả nhiên có một vòng vẻ chần chờ. Cũng liền vào lúc này, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Tuệ Không rốt cục xuất thủ. Phật quang phổ chiếu, tiếng tụng kinh càng là giống như thủy triều che mất Thiên Ương Cổ Hoàng. Đây là Lăng Nghiêm trải qua. Năm đó Tuệ Không đến Diệp Thanh Vân truyền thụ kinh này, từng tại bãi nốt dê bên cạnh qua, cũng là Dương Đính Thiên lần đầu tiên nghe được qua Phật kinh. Tuệ Không muốn dùng cái này kinh văn tỉnh lại Dương Đính Thiên ý chí của mình. Thì ra là thế. Thiên Ương Cổ Hoàng đưa thân vào trận trận trong kinh văn, thần sắc 10 phần lạnh nhạt. Muốn tỉnh lại thân thể này ý thức, có thể nó đã sớm bị bản hoàng Thiên Ương Cổ Hoàng lời nói còn chưa nói xong, ánh mắt của hắn lập tức liền thay đổi. Một đạo sen lẫn Dương Đính Thiên cùng Thiên Ương Cổ Hoàng thanh âm đột ngột vang lên. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Chương 2751 cướp đoạt thân thể, chương 2751 cướp đoạt thân thể, cái này không có khả năng. Ta là ngươi đại gia. Ý chí của ngươi đã tiêu vong mới là. Ta tiêu vong mẹ ngươi. Vì sao ngươi vẫn tồn tại tại trong bộ thân thể này? Ta là cha ngươi. Cái này cổ quái lại làm cho người im lặng một màn, xuất hiện ở Thiên Ương Cổ Hoàng trên thân. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở Dương Đính Thiên thân thể này phía trên. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm đan vào một chỗ, một hồi phát ra khó có thể tin chất vấn, một hồi lại đang không có chút nào tố chất chửi ầm lên. Đơn giản tựa như là được tinh thần phân liệt một dạng. Chính mình còn cùng chính mình mắng lên. Trang diện tương đương không hợp tói thường. Mà khi hàng gia bọn chúng nghe thấy thuộc về Dương Đính Thiên thanh âm của mình lúc, từng cái đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha 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 ha, ta liền biết Dương Đính Thiên đồ đần này nhất định còn sống. Bá Thiên Hổ cười ha ha, tiếng cười của nó cùng hổ gầm không khác nhau chút nào. Không hổ là Dương Đính Thiên, đến lúc này vẫn như cũ ương ngạnh bất khuất nhà. Rùa biển tiên nhân một mặt kính nghệ, nó đúng là sẽ không khuất phục. Gà trống lớn hoàn toàn như trước đây kiệm lời ít nói. Dương Đính Thiên mặc dù ngu xuẩn, nhưng nó ý chí lực lại so chúng ta càng mạnh. Long Đại trầm thanh nói ra, một đôi mắt rồng ngắm nhìn ngay tại chính mình cùng chính mình mắng nhau Dương Đính Thiên. Cho dù là tại Phủ Vân Sơn thời điểm, Dương Đính Thiên cũng một mực chưa từng khuất phục qua, cho dù là bị đoạt thân thể, ý chí của nó cũng sẽ ở trong thân thể chống lại đến cùng. Nơi xa vẫn tại tụng niệm Lăng Nghiêm trải qua tuyệt không, một đôi Phật quang loẹt loẹt con mắt nhìn chăm chú lên Dương Đính Thiên. A Di Đà Phật, Dương Đính Thiên thí chủ ý chí hoàn toàn như trước đây, chưa bao giờ thay đổi qua. Tuệ Không nhớ tới tại Phủ Vân Sơn phát sinh qua rất nhiều sự tình, mặc kệ là lúc nào, Dương Đính Thiên giống như vẫn luôn chưa từng thay đổi. Nó có thể tại vừa tới Phủ Vân Sơn thời điểm, đem Diệp Thanh Vân đỉnh cái ngã nào, có thể bị Tam Yêu đánh lăn lộn đầy đất, còn một mực không sờn lòng cùng Tam Yêu đánh nhau. Cho dù là bị hàng gia đánh bay không biết bao nhiêu lần, cũng vẫn như cũ cảm thấy mình có năng lực khiêu chiến hàng gia. Thậm chí còn một lần vượt qua bãi nốt dê, mang theo Dương Nhi bọn họ xông ra Phủ Vân Sơn. Thẳng đến về sau đi ra Phủ Vân Sơn, đi hướng Đại Hoang Tiên Vực, đi hướng Cửu Thiên Tiên Đỉnh, phấn chiến qua từng cái cường hãn đối thủ. Dương Đính Tiên vẫn luôn là tuân theo nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Nó có lẽ là ngu xuẩn, hoặc là ý chí của nó so bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Giống như giờ phút này, Thiên Ương Cổ Hoàng dùng tuyệt đối thực lực chiếm cứ thân thể của nó, cưỡng ép trấn áp Dương Đính Tiên ý thức. Vốn cho rằng Dương Đính Thiên ý thức đã bản thân tiêu tán, nhưng khi Tuệ Không đem quen thuộc kinh văn tụng niệm đứng lên thời điểm, Dương Đính Thiên ý chí hay là tránh ra, nó cũng không bị tiêu diệt. Từ đầu đến cuối ương ngạnh chiếm cứ tại thân thể chỗ sâu nhất. Làm ngươi lại ra, ta làm ngươi lại ra, ta Dương Đính Thiên đại vương quý giá nhục thần, há lại ngươi tiểu ma cả đông này có thể cướp đi. Cút nhanh lên ra bản đại gia thân thể. Dương Đính Thiên kêu gào âm thanh càng rõ ràng, ý chí của nó đã dần dần cường thịnh đứng lên, ẩn ẩn có vượt trên Thiên Ương Cổ Hoàng trạng thái. Lúc này, hàng gia bọn chúng liền không thể tiếp tục xuất thủ. Hiện tại chính là muốn nhìn Dương Đính Thiên cùng Thiên Ương Cổ Hoàng cả hai ý chí ai mạnh ai yếu. Đây là một trận phát sinh ở Dương Đính Thiên thể nội ý chí giao phong. Tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm bị thương Dương Đính Thiên thân thể, đồng thời rất có thể sẽ ảnh hưởng Dương Đính Thiên đoạt lại thân thể của mình. Bản hoàng lại lần nữa khôi phục, vì cái gì chính là tái chiến thần chủ, há có thể ở chỗ này bị ngươi tồn tại bực này ảnh hưởng. Thân thể này nên thuộc về bản hoàng. cũng chỉ có bản hoàng mới có thể đem thân thể này tiềm lực phát huy đến cực hạn. Thiên ương cổ hoàng sát thực cứng hãn, mặc dù Dương Đính Tiên ý chí lại xuất hiện, nhưng cũng không cách nào đem thân thể đoạt lại, ngược lại là lại lần nữa bị Thiên ương cổ hoàng đè chế. Người đại gia ta Dương Đính Tiên thanh âm cũng biến thành đứt quãng đứng lên, đồng thời bắt đầu yếu bớt. Thấy vậy một màn, Tuệ Không Tiếng tụng kinh lại lần nữa cất cao, sau người nó càng là diễn hóa ra từng tôn Phật đà thân ảnh. Đây là Tây Thiên Cực Lạc lịch đại Phật giả, giờ phút này bị Tuệ Không lấy Phật lực tỉnh lại, cùng Tuệ Không cùng một chỗ tụng niệm Lăng Nghiêm trải qua. Giờ khắc này, dày đặc mà vang dội tiếng tụng kinh vang vọng bát phương. Vô số kinh văn màu vàng ngưng tụ ra, không ngừng hội tụ tại Dương Đính Tiên quanh thân. Những kinh văn này lực lượng, có thể cho Dương Đính Tiên ý chí càng thêm cứng cỏi cường đại, cũng là trước mắt duy nhất có thể trực tiếp trợ giúp Dương Đính Tiên phương pháp. Cuối cùng vẫn là tiểu tăng quá yếu, nếu có thể có thánh tử 1/2 phần 10 cảnh giới, kinh văn này hiệu quả tất nhiên hoàn toàn không chỉ như thế. Tuệ Không một bên tụng kinh, còn vừa ở trong lòng cảm khái chính mình cảnh giới không đủ. Nhưng hắn vẫn còn không có ý thức được, hiện nay hắn Tuệ Không đã là Cửu Thiên Thập Địa Phật môn mạnh nhất tồn tại. Vô luận là cảnh giới hay là ngộ tính, đều đã siêu việt lịch đại bất luận một vị nào Phật giả. Nếu là hắn nói mình quá yếu, cái kia Tây Thiên Cực Lạc lịch đại Phật giả căn bản ngay cả người đều không tính là. Ngay tại hai cố ý chí không đoạn giao phong thời khắc, Dương Đính Thiên nguyên bản lâm vào ngưng trệ thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phanh! Chỉ gặp Dương Đính Thiên giơ lên một cái móng, đối với mình đầu chính là rắn rắn chắc chắc một chút. Lần này, đem tất cả mọi người nhìn động. Liền ngay cả ngay tại niệm kinh Tuệ Không cũng không khỏi dừng một chút. Mà Thiên Ương Cổ Hoàng càng là trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Ngươi đang làm cái gì? Thiên Ương Cổ Hoàng tức giận chất vấn. Ha 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 ha. Bản đại gia thân thể, bản đại gia muốn thế nào được thế nấy. Ngươi cái giả biết độc tử quản được sao? Cùng thiếu ở giữa, Dương Đính Thiên lại là một móng hung hăng đánh vào trên người mình. Dừng tay. Ta liền không. Ta liền không. Nhìn xem là ngươi kháng đánh hay là bản đại gia kháng đánh. Phanh 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 phanh. Dương Đính Thiên liền cùng như bị điên, cơ hai cái móng không ngừng công kích mình. Không có mấy lần liền đem chính mình đánh mặt mũi bầm dập. Thiên Ương Cổ Hoàng cũng đang cật lực cướp đoạt thân thể khống chế, ngăn cản Dương Đính Thiên loại này chính mình đánh hành vi của mình. Kỳ quái một màn xuất hiện. Dương Đính Thiên một cái móng muốn đánh mặt mình, một cái khác móng lại là đem nó ngăn trở. Hai cái móng lẫn nhau so kẻ. Xem ra vẫn chưa được a. Hàng gia gặp tình hình này, liền biết Dương Đính Thiên rất khó đoạt lại thân thể của mình. Mặc dù Dương Đính Thiên ý chí cường đại, có thể Thiên Ương Cổ Hoàng cũng là trụ cổ tuế nguyệt cường giả đỉnh cao, ý chí lực của hắn cũng là không có gì sánh kịp. Nếu không có thân thể này nguyên bản là thuộc về Dương Đính Thiên, lại thêm có Tuệ Không kinh văn từ bên cạnh tương trợ, chỉ sợ Dương Đính Thiên căn bản là đoạt không qua Thiên Ương Cổ Hoàng. Tới cứng đoạt không qua, vậy cũng chỉ có thể là dùng điểm âm như quỷ kế. Chỉ gặp hàng ra tay chó vung lên ở giữa, một bóng người bị nó nắm ở trong tay, chính là đã bị bọn hắn tù binh Ngân Thương làm. Thiên Ương Cổ Hoàng, ngươi xem một chút đây là ai? Hàng ra cao giọng vừa quát, lập tức dẫn tới Thiên Ương Cổ Hoàng chú ý tới hàng ra tình huống bên này. Nhìn thấy hàng ra trong tay đầu Ngân Thương làm, Thiên Ương Cổ Hoàng trong lòng siết chặt, ý chí lực nhận lấy ảnh hưởng, Dương Đính Thiên lập tức liền chiếm cứ thượng phòng, lại bắt đầu hung hăng đánh tơi bởi chính mình. Ngươi cũng không hy vọng thủ hạ của mình xảy ra chuyện đi. Hàng ra một mặt tà ác nói ra. Chương 2752 chủ động từ bỏ. Chương 2752 chủ động từ bỏ. Đối mặt hàng gia uy hiếp, đang cùng Dương Đính Thiên tranh đoạt thân thể Thiên Ương Cổ Hoàng cũng không có phản ứng gì, mà bị hàng gia sách ở trong tay Ngân Thương làm lại có vẻ mười phần có khí phách. Nhĩ Đẳng Hưu muốn mơ ngộng, Cổ Hoàng đại nhân chính là tung hoành hư vô chi giới vương giả, hắn là ta Thiên Ương Cổ vực vô số sinh linh hy vọng, ta tình nguyện chết cũng sẽ không liên lụy Cổ Hoàng đại nhân. Sau một khắc, Ngân Thương làm thôi động tự thân chi lực, lại là muốn bản thân kết thúc. Có thể hàng gia cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp đem nó thể nội vừa mới hiện ra tới cổ linh chân nguyên cho sinh sinh ép xuống. Đồng thời, hàng gia tay chó vung lên, Ngân Thương làm một đầu cánh tay liền trực tiếp bay ra ngoài. Thiên Ương Cổ Hoàng, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem con dân của ngươi vẫn diệt sao? Cùng lúc đó, Ngọc Kiếm làm cũng đã là bị bắt. Nghệ Hoàng, Simu, Hình Thiên, Phục Hy bốn người đều không có thể cầm được ở nàng, cho đến Hiên Viên xuất thủ đằng sau, mới xem như đem Ngọc Kiếm làm cho bắt được. Kể từ đó, Thiên Ương Cổ Hoàng cũng làm thật sự là thành người cô đơn, lại còn muốn cùng Dương Đính Thiên đến tranh đoạt thân thể. Tình cảnh đã là càng gian nan. Thiên Ương Cổ Hoàng vốn định trông cậy vào hư vô lão nhân tranh thủ thời gian tới tương trợ chính mình. Khả Thiên Ương Cổ Hoàng đã ẩn ẩn cảm giác được càng xa xôi truyền đến lực lượng vết tích, đó là Thất Huyền Hồn Thiên Trúc cùng Quá Diễn Thánh Bảo khí tức. Đủ để chứng minh hư vô lão nhân giờ phút này cũng tại gặp phải khổ chiến, nếu không chẳng lẽ ngay cả Quá Diễn Thánh Bảo đều dùng đi ra. Trông cậy vào hư vô lão nhân lập tức chạy đến đã là không thực tế. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thiết hạ bực này cái bẫy, đem chính mình cùng hư vô lão nhân đều cho tinh tế. Cổ Hoàng đại nhân, quyết không thể khuất phục. Mặc dù bị bắt, Ngọc Kiếm làm vẫn như cũng là lớn tiếng la lên. Chúng ta đều có thể hy sinh, chỉ nguyện thành tựu Cổ Hoàng đại nhân. Tái chiến thần chủ, chu diệt vĩnh hằng thần đỉnh. Nghe được Ngọc Kiếm làm la lên, Thiên Ương Cổ Hoàng lại ngược lại là ý chí càng thêm dao động. Tâm thần của hắn có một vòng mê mang. Ngày xưa hắn không để ý hư vô lão nhân quên can, độc thân nên chiến thần chủ, vì chính là bảo hộ Thiên Ương Cổ vực. Nhưng bây giờ, chính mình vì đạt được một bộ có được tiềm lực lục thần, lại muốn trơ mắt nhìn xem con dân của mình chết sao? Đó cùng chính mình dự tính ban đầu, chẳng phải là đi ngược lại? Một cái ngay cả mình con dân đều không thể bảo vệ hoàng, vẫn xứng xưng là hoàng sao? Cho dù thực lực của mình tiến thêm một bước, cái kia lại có ý nghĩa gì? Đây quả thật là chính mình hy vọng sao? Những người này đối địch với ta, đơn giản chính là ta chiếm cứ bộ thân thể này, nếu ta từ bỏ tự nhiên là không cần sẽ cùng bọn hắn giao chiến. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, sẽ rất khó đè thêm đi xuống. Từ bỏ nhục thân, đối với Thiên Ương cổ hoàng mà nói mặc dù là rất lớn tổn thất, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi. Còn nếu là con dân của mình bởi vậy tiêu vong, đây tuyệt đối là sẽ để cho chính mình hối tiếc không kịp. Ngay tại Thiên Ương cổ hoàng do dự thời khắc, Hàng Gia lại xuất thủ, trực tiếp một móng vuốt đập nát ngân thương làm đầu, ngay cả hồn phách của hắn cùng nhau Hàng Gia thi thánh chi lực đập bỏ. Ngân thương làm như vậy chết, Vũ đại chiến tướng đã thiếu thứ nhất. Hàng Gia cũng không phải là chỉ là uy hiếp mà thôi, nó cùng Thiên Ương cổ vực những người này nhưng không có bất luận cái gì giao tình. Người Thiên Ương cổ hoàng nếu đoạt ta đồng bạn thân thể, vậy ta giết người con dân cũng là chuyện đương nhiên. Như Thiên Ương cổ hoàng thật khư khư cố chấp, không muốn trả lại Dương Đính Thiên thân thể, cái kia Hàng Gia cũng tuyệt đối sẽ ở ngay trước mặt hắn, ở tại trước mắt đem Thiên Ương cổ vực sinh linh từng cái tất cả đều giết chết. Liên từ mấy cái này chiến tướng bắt đầu, ngân thương làm vẫn diệt, sau đó chính là hỏa cung làm, đồng dạng là bị Hàng Gia xách tại trong chảo, đồng thời vừa lên đến trước hết cây đuốc cung làm hai cái chân cho xé rách xuống tới. Dưới sự đau nhức kịch liệt, hỏa cung làm chẳng những không hề kêu thảm, ngược lại là cản rỡ phá lên cười. Vì cổ hoàng đại nhân, ta dù chết không tiếc. Có cốt khí, đáng tiếc ngươi cổ hoàng đại nhân cũng không thèm để ý sinh tử của ngươi. Hàng Gia lạnh lùng mở miệng, một móng đuốt xuyên thủng hỏa cung làm ngực, mặc dù không có đem nó giết chết, nhưng cũng để hỏa cung làm tại kịch liệt đau đớn phía dưới toàn thân run rẩy lên. Dừng tay. Rốt cục, Thiên Ương cổ hoàng nhìn không được. Hắn cuối cùng không cách nào ngồi nhìn con dân của mình ở trước mắt bị sát hại. Nhất là ngũ đại chiến tướng, đều là tâm phúc của hắn, đi theo chính mình nhiều năm như vậy, sớm đã không phải thuộc hạ đơn giản như vậy. Cổ hoàng đại nhân, không thể. Ngọc kiếm làm lập tức quát to lên, trên gương mặt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Dù là chúng ta bỏ mình, cổ hoàng đại nhân cũng không thể lay động, chẳng lẽ cổ hoàng đại nhân quên đi ngày xưa bại vào thần chủ trận chiến kia sao? Vĩnh hằng thần đình bất cứ lúc nào cũng sẽ phá phong ra lại, chỉ có cổ hoàng đại nhân có thể một trận chiến thần chủ. Há có thể bởi vì ta các loại mà thoái nhượng. Ngọc kiếm làm lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hàng Gia. Trong mắt tràn đầy khó mà hình dung tự hận. Kim Nhật Nhĩ các loại như vậy hành vi, chính là cái kia vĩnh hằng thần đình đồng lõa. Cổ hoàng đại nhân nhất định sẽ đem các ngươi đều chém giết. Hàng Gia căn bản không để ý tới Ngọc kiếm làm kêu gào, trực tiếp móng đuốt vung lên. Hỏa cung làm tại chỗ chết. Vũ đại chiến tướng lại đi thứ nhất. Hàng Gia mười phần lãnh khốc, lại xách ra một người đến. Lần này là huyết đao làm. Còn không đợi Hàng Gia đối với huyết đao làm cái gì thời điểm, chỉ thấy Dương Đính Thiên trong thân thể, một đạo bóng người vàng óng bay thẳng đi ra. Tại chỗ cao biến thành một đạo mười phần kim quang chói mắt nam tử. Kim quang này nam tử chính là Thiên Ương cổ hoàng. Hắn cuối cùng vẫn là chủ động từ bỏ Dương Đính Thiên nhục thân, không hy vọng lại nhìn thấy con dân của mình chết thảm. Không có Thiên Ương cổ hoàng cùng Dương Đính Thiên tranh đoạt nhục thân, Dương Đính Thiên thân thể lập tức không cách nào thích ứng, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. May mắn bị rùa biển tiên nhân một thanh bắt được, chỉ bất quá Dương Đính Thiên đã là chính mình đem chính mình đánh liên thân mẹ đều không nhận ra được. Nhìn xem không giống kỳ lân, giống quả bị đánh xương lợn dừng đầu. Cổ hoàng đại nhân, Ngọc kiếm làm lắc đầu liên tục, tái nhợt trên gương mặt tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng. Chúng ta tình nguyện chết cũng không khuất phục, ngươi thân là cổ hoàng, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thiên Ương cổ hoàng chỉ là nhìn xem Hàng Gia. Thả con dân của ta cùng Thiên Ương cổ vực. Hàng Gia không nói gì, mà là trước kiểm tra một hồi Dương Đính Thiên tình huống. Xác nhận Thiên Ương cổ hoàng không có tại Dương Đính Thiên thể nội lưu lại thủ đoạn gì sau, Hàng Gia lúc này mới đem Thiên Ương cổ vực phóng ra. Trong tay huyết đao làm cũng cùng nhau trả lại cho Thiên Ương cổ hoàng. Thả nàng, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, hiên viên mấy người cũng đem ngọc kiếm làm đem thả, sau đó mang theo nửa chết nửa sống Dương Đính Thiên cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Ương cổ hoàng cũng không đuổi theo. Không có nhục thân duy trì, Thiên Ương cổ hoàng không cách nào phát huy bao nhiêu lực lượng, đuổi theo cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là tiến vào Thiên Ương cổ vực, vì chính mình tái tạo thân thể. Nguyên bản cướp đoạt Dương Đính Thiên thân thể, có thể cho sự tình đơn giản rất nhiều, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngọc kiếm làm, huyết đao làm, kim truy sử ra đến Thiên Ương cổ hoàng trước mặt. Ba người cùng nhau hạ bái hành lễ. Chỉ là thân sắc đều có chút nặng nề phức tạp. Nhất là Ngọc kiếm làm, nàng tại cúi đầu hành lễ đồng thời, trong mắt lướt qua một tia băng lãnh cùng vẻ hung ác. Tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Chương 2753 nhân họa đắc phúc, chương 2753 nhân họa đắc phúc. Tại Dương Đính Thiên được thành công cứu trở về đồng thời, một bên khác ngay tại vây công hư vô lão nhân cổ thần lão đại cũng là lập tức rút đi, không có chút do dự nào. Hắn cái này vừa rút lui, trực tiếp liền đem nữ hoa cùng âm dương quân vương làm trở tay không kịp. Liền ngay cả hư vô lão nhân cũng ngẩn ra một chút, chạy cũng quá nhanh. Trước một khắc hay là một bộ muốn cùng hư vô lão nhân liều mạng tư thế, kết quả sau một khắc chạy ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Hư vô lão nhân trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức liền ý thức được tình huống không đúng. Chỉ sợ là Thiên Ương cổ hoàng nơi đó đã xuất hiện biến cố, không thể lại ở chỗ này chậm trễ. Không có cổ thần lão đại ảnh hưởng, nữ hoa cùng âm dương quân vương căn bản là ngăn không được hư vô lão nhân. Chỉ ở trong chốc lát, nữ hoa cùng âm dương quân vương liền cảm nhận được đến từ hư vô lão nhân áp lực thật lớn. Đi. Nữ hoa cũng ý thức được, muốn cứu ra phá diệt quân vương là không thể nào. Nàng vốn định tiêu hao hư vô lão nhân lực lượng, để hư vô lão nhân thi triển một lần cuối cùng lịch chết tái sinh, sau đó lập tức bỏ chạy ra. Đợi đến lịch chết tái sinh duy trì thời gian kết thúc, cái kia đến lúc đó hư vô lão nhân liền triệt để phế đi. Nhưng bây giờ quá diện thánh bảo ra thân hư vô lão nhân, hoàn toàn không sợ tiếp tục cùng với các nàng dông dài. Hai người bọn họ coi như dốc hết toàn lực, cũng không có cách nào làm cho hư vô lão nhân vận dụng lịch chết tái sinh. Chỉ cần cuối cùng này một lần lịch chết tái sinh không thi triển đi ra, các nàng liền không có bất cứ cơ hội nào cứu ra bị trấn áp phá diệt quân vương. Mà lại ngược lại là hai người bọn họ sẽ có bị hư vô lão nhân trấn áp nguy hiểm. Đi. Nữ hoa lập tức thi triển hỗn độn đại đạo chi lực, để cho mình cùng Âm Dương Quân Vương ẩn thân trong đó, cấp tốc bỏ chạy. Có thể hư vô lão nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Trúc Đồng trực tiếp mà đến, trên đó lượn lờ cổ linh chân nguyên cấp tốc phá vỡ hỗn độn đại đạo chi lực. Không tốt, hai nữ quá sợ hãi, cùng nhau trở lại đánh ra một trường. Phanh phanh, đối cứng thất huyền hôn tiên trúc, kết quả là nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương cùng nhau thổ huyết, quanh thân chi lực gần như tán loạn, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh trốn ra được, không có bị hư vô lão nhân cho cưỡng ép lưu lại. Ai, cuối cùng vẫn là kém một tia. Hư vô lão nhân thở dài, đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể đánh lâu đến tận đây, thuần túy là dựa vào quá diễn thánh bảo đối với mình giá trị. Tuy nói thân thể sẽ không khô mục, lực lượng cũng có thể quần quần không dứt, nhưng cuối cùng so ra kém lịch chết tái sinh mang tới thực lực tăng lên. Nếu là lịch chết tái sinh trạng thái phía dưới, lại thêm quá diễn thánh bảo cùng thất huyền hồn tiên trúc, đừng nói là nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương, liền ngay cả cổ thần lão đại đều chưa chắc có thể tại dưới con mắt của hắn bỏ chạy. Cũng không biết thiên ương cổ hoàng giờ phút này ra sao, hy vọng không có ra đại sự. Hư vô lão nhân không có tâm thần đuổi theo nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương, tranh thủ thời gian hướng phía thiên ương cổ vực mà đi. Lông chó thiên địa bên trong, Dương Đỉnh Thiên hỗn loạn nằm rạp trên mặt đất, đám người vây quanh ở bên cạnh của nó, ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên Dương Đỉnh Thiên. Chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên chính mình đánh ra tới thương thế ngay tại cấp tốc khỏi hẳn, đồng thời khỏi hẳn quá trình bên trong, nó thể phách cũng lại tăng lên nữa. Đây là cổ linh chân nguyên mang tới chỗ tốt, để Dương Đỉnh Thiên thân thể có càng lớn tăng lên không gian. Tuy nói là chính mình đánh chính mình, nhưng cũng không phải là không một loại rèn luyện. Chỉ bất quá có thể giống Dương Đỉnh Thiên ra tay ác như vậy quả thực không nhiều, kém chút chính mình đem đầu của mình cho đánh rách ra. Nhưng vào lúc này, cổ thần lão đại cũng tiến nhập lông chó thiên địa. Như thế nào? Đã đắc thủ, lần này cũng đa tạ ngươi tương trợ. Hàng gia ngắn gọn nói ra. Cổ thần lão đại nhẹ gật đầu, nhìn Dương Đỉnh Thiên một chút, không nói thêm gì. Ngươi cảm thấy hư vô lão nhân thực lực như thế nào? Hàng gia đột nhiên hỏi một câu. Cổ thần lão đại mặt lộ chần chờ, mạnh phi thường, mà lại trên tay bảo vật quá mức lợi hại, ta toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể duy trì một lát, nếu không có cái kia nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương đột nhiên đến, chỉ sợ ta cuối cùng khó mà thoát thân. Hàng gia như có điều suy nghĩ, nó để ý kỳ thật không phải hư vô lão nhân thực lực bản thân, mà là trong tay hắn đầu bảo vật. Mặc kệ là thất huyền hôn tiên trúc hay là vậy quá diễn thánh bảo, đều cho Hàng gia một loại nhìn rất quen mắt cảm giác, tựa hồ từng tại Diệp Thanh Vân trên tay gặp qua. Nhất là vậy quá diễn thánh bảo, Hàng gia càng nghĩ càng thấy đến, có điểm giống là Diệp Thanh Vân năm đó bị nhốt phủ Vân Sơn 2 năm trước đã dùng qua một khối màu bạc khăn trải bàn. Về sau tựa hồ là cảm thấy bàn kia có 7 điểm không kiên nhẫn bẩn, cũng không biết bị Diệp Thanh Vân ném đi nơi nào. Có thể coi là vậy quá diễn thánh bảo thật cùng phủ Vân Sơn năm đó khối kia khăn trải bàn có quan hệ, trong lúc này lại là xảy ra chuyện gì tình huống? Thật tốt cùng một chỗ khăn trải bàn, làm sao lại biến thành cái gọi là quá diễn thánh bảo đâu? Mà lại quá diễn thánh bảo rõ ràng là trụ cổ tuế nguyệt bảo vật, từ thời gian đến xem chênh lệch quá xa, trước sau căn bản không khớp. Nhưng vào lúc này, Dương Đỉnh Thiên mơ mơ màng màng mở mắt. Khi nó triệt để mở mắt thời điểm, đã thấy Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là uy nghiêm thâm trầm. Bản hoàng ở đây, các ngươi dám làm cản như vậy, còn không mau mau quỳ lạy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây toàn bộ đều ngậm một chút. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ thiên ương cổ hoàng căn bản liền không có từ bỏ Dương Đỉnh Thiên nhục thân, vẫn như cũ chiếm cứ tại thân thể nó bên trong sao? Chỉ một thoáng, đám người từng cái đều là triển khai như lâm đại địch tư thế, ánh mắt càng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên. Chỉ có Hàng gia một mặt hồ nghi nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên, sau đó đi lên chính là một móng vuốt hung hăng đánh vào Dương Đỉnh Thiên trên đầu. Người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Dương Đỉnh Thiên lập tức ngao một tiếng, lập tức lộ ra nguyên hình. Bản đại gia liền trêu chọc các ngươi mà thôi. Lời này vừa nói ra, Long đại bọn chúng mấy cái đi lên đối với Dương Đỉnh Thiên chính là hành hung một trận. Nhưng đánh lấy lại kinh ngạc phát hiện, Dương Đỉnh Thiên trên thân vậy mà thật xuất hiện thiên ương cổ hoàng trước đó sử dụng tới lực lượng. Nhan nhạt kim mang, tại Dương Đỉnh Thiên quanh thân lượn lờ, lập tức nội liễm nhập thể. Đây là tình huống như thế nào? Đám người lại lần nữa kinh nghi. Dương Đỉnh Thiên chính mình cũng có chút mơ hồ, cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng rõ ràng không phải chính nó, mà là thuộc về thiên ương cổ hoàng. Nhưng bây giờ thiên ương cổ hoàng đã bỏ đi Dương Đỉnh Thiên thân thể, Dương Đỉnh Thiên không có khả năng thi triển ra thiên ương cổ hoàng lực lượng mới là. Thì ra là thế. Hàng gia ngược lại là một chút nhìn ra mánh khỏe. Thiên ương cổ hoàng lực lượng, thế mà bị ngươi cái tên này lưu lại một bộ phận, đoán chừng ngay cả ngày đó ương cổ hoàng chính mình cũng chưa từng phát hiện. Dương Đỉnh Thiên, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nghe được Hàng gia nói như vậy, đám người kinh ngạc sau khi, cũng đều là đối với Dương Đỉnh Thiên lộ ra ánh mắt của quái. Khá lắm. Thật đúng là bị tuệ không nói chúng, cái này ngu xuẩn đồ vật tuy nói không có đầu óc, nhưng ở gặp được nguy cơ đằng sau luôn có thể không hiểu thấu đạt được điểm chỗ tốt. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc sao? Có thể cái này Dương Đỉnh Thiên vận khí tựa hồ có chút quá tốt rồi. Không khỏi để cho người ta hoài nghi ra hỏa này có phải hay không tu luyện cái gì cùng khí vận có liên quan thần thông pháp thuật. Chờ ngươi thân thể khôi phục, lại đem thiên ương cổ hoàng bộ phận này lực lượng triệt để nắm giữ, thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít. Hàng gia từ tốn nói. Nói chưa dứt lời, lời nói này có thể tăng thực lực lên, Dương Đỉnh Thiên lập tức liền đối với Hàng gia quăng tới ánh mắt hưng phấn. Bản đại gia cuối cùng có thể chiến thắng ngươi cái này xú cậu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức liền đều đi ra. Cái này Dương Đỉnh Thiên thật là đắc ý không được một hồi, liền bắt đầu không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thiên ương cổ vực. Mất đi thân thể thiên ương cổ hoàng đem bảo vật của mình kim đỉnh hoán đi ra. Chỉ gặp kim đỉnh bên trong nhộn nhạo màu vàng dòng nước, tản ra cực kỳ bất phàm khí tức. Hắn muốn lấy kim đỉnh bên trong lực lượng, vì chính mình tái tạo ra một bộ cường đại thân thể. Ngọc kiếm làm, kim truy làm, huyết đao làm đứng ở một bên, tựa hồ là muốn vì Thiên Ương cổ hoàng hộ pháp.
Ân,
bản hoàng lực lượng vì sao đã mất đi một chút? Thằng đến nhập đỉnh thời khắc, Thiên Ương cổ hoàng mới phát hiện ra lực lượng của mình không hiểu thiếu đi, mà lại thiếu không phải một chút xíu, mà là dòng dã hai thành lực lượng. Chẳng lẽ là lưu tại đầu kia sinh linh trong thân thể sao? Thiên Ương cổ hoàng lập tức liền nghĩ đến khả năng này, nhưng dưới mắt cũng không lo được những thứ này, mất đi lực lượng có thể tại tái tạo nhục thân thời điểm cùng nhau khôi phục. Bản hoàng nhập đỉnh đằng sau, liền xin mời hư vô lão nhân tọa trấn Thiên Ương cổ vực, thay bản hoàng thủ hộ một thời gian. Ba người các ngươi cũng tốt cực kỳ hiệp trợ hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Ương cổ hoàng dặn dò một phen, lập tức quăng người vào đỉnh. Lại tại giờ phút này, Ngọc Kiếm làm một đôi đôi mắt đẹp hiện lên lăng lệ hàn quang. Nàng đợi chính là thời điểm này. Ngươi đã không xứng là hoàng, Thiên Ương cổ vực cần chân chính có phách lực người đến chấp trưởng. Ngọc Kiếm làm phải thừa dịp này thời cơ, cướp đoạt Thiên Ương cổ hoàng lực lượng, tự lập làm hoàng. Chương 2754 phệ chủ, chương 2754 phệ chủ. Thiên Ương cổ hoàng nhập đỉnh đằng sau, Ngọc Kiếm làm ba người liền đem cái này chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng để vào Thiên Ương cổ vực thần bí nhất địa phương, cũng chính là Thiên Ương cổ hoàng ban sơ sinh ra chi địa cổ vực Tử Hải. Cái này cổ vực Tử Hải ở vào Thiên Ương cổ vực trung tâm nhất một chỗ thiên địa, mà Thiên Ương cổ hoàng cũng là từ mảnh này Tử Hải bên trong đi ra sinh linh, đồng thời cũng là Thiên Ương cổ vực cái thứ nhất đạn sinh ra sinh linh, cùng toàn bộ Thiên Ương cổ vực nhân quả tương liên. Như hôm nay Ương cổ hoàng muốn tái tạo chính mình cổ hoàng chân thân, tự nhiên là muốn về đến chính mình đã từng đạn sinh địa phương. Mượn nhờ Thiên Ương cổ vực cùng bảo đỉnh chi lực, tạo nên ra một bộ so với lúc trước càng cường đại hơn thân thể. Khi kim đỉnh chìm vào mảnh kia đen kịt Tử Hải thời điểm, Ngọc Kiếm làm ba người đều giữa không trung phía trên ngắm nhìn. Sau đó chỉ cần chờ cổ hoàng đại nhân xuất quan liền có thể. Huyết Đao làm hơi có vẻ nhẹ nhõm nói ra. Chỉ tiếc Ngân Thương làm cùng Hỏa Cung làm bất lạc, bọn hắn cuối cùng không cách nào trông thấy cổ hoàng đại nhân cùng cái kia thần chủ lần nữa đánh một trận. Kim Truy làm thần thương không thôi, rõ ràng còn đắm chìm tại đồng bạn chết trong bi thống. Ngũ đại chiến tướng bên trong, Kim Truy sử là nặng nhất tình trọng nghĩa, cũng là tâm địa mềm mại nhất một cái, lại vẫn cứ dùng đến uy mãnh nhất bảo vật. Mà dùng đến Bạch Ngọc Song Kiếm Ngọc Kiếm làm, không chỉ có là ngũ đại chiến tướng bên trong duy nhất nữ tử, đồng thời cũng là nhất là quả quyết lăng lệ người. Ngân Thương làm cùng Hỏa Cung làm, chết là của bọn họ vì Thiên Ương cổ vực, là vì cổ hoàng đại nghiệp mà chết. Chết có ý nghĩa, đáng giá cổ vực sinh linh truyền tụ. Ngọc Kiếm làm từ tốn nói, chỉ là bọn hắn hai người chết, đến cùng có đáng giá hay không đến, liền muốn nhìn ta các loại người sống làm. Nghe nói như thế, Huyết Đao làm, Kim Truy làm đều là có chút kinh ngạc nhìn xem Ngọc Kiếm làm. Chẳng biết tại sao, bọn hắn luôn cảm giác Ngọc Kiếm làm lời nói tựa hồ ẩn chứa mặt khác một tầng ý tứ, hơn nữa nhìn Ngọc Kiếm làm thần sắc cũng có chút không thích hợp. Ngọc Kiếm làm, ngươi Huyết Đao làm vừa định nói chuyện, Ngọc Kiếm làm lại là quay đầu nhìn về hướng nơi xa. Hư Vô lão nhân tới, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi nên đón một chút.
Tốt.
Huyết Đao làm, Kim Truy làm không có suy nghĩ nhiều, đưa mắt nhìn Ngọc Kiếm làm hướng phía nơi xa mà đi. Rất nhanh, Ngọc Kiếm làm ngay tại chỗ này thiên địa bên ngoài gặp được Quan Thai tới chậm Hư Vô lão nhân. Tiền bối. Ngọc Kiếm làm lập tức không mình hành lễ, thần sắc như thường, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Cổ hoàng hiện tại nơi nào? Hư Vô lão nhân liền đội vàng hỏi. Cổ hoàng đại nhân hết thảy mạnh khỏe, còn xin tiền bối thứ lỗi, cổ hoàng đại nhân đang lúc bế quan tái tạo thân thể, không liền cùng tiền bối gặp nhau. Ngọc Kiếm làm nói như thế. Hư Vô lão nhân nghe vậy, liền đã minh bạch Thiên Ương cổ hoàng trước đó lấy được thân thể đã bị đoạt đi. Bất quá này cũng không phải việc đại sự gì. Lấy Thiên Ương cổ hoàng thực lực, tái tạo một bộ nhục thân cũng không khó, chỉ là lực lượng của hắn quá mức cường đại, cần thiết nhục thân nhất định phải cũng muốn đủ cường đại mới được, nếu không cách nào gánh chịu đồng thời phát huy ra hắn cái kia cường hoành lực lượng vô địch. Cổ hoàng không ngại thuận tiện, lão phu an tâm. Hư Vô lão nhân gật đầu nói. Cổ hoàng từng có nhắc nhở, nếu tiền bối đến, còn xin tiền bối có thể đi hướng Cấm Viên chi địa, tìm kiếm có thể củng cố thân thể thiên tài địa bảo. Mặt khác cổ hoàng còn cảm ứng được mặt khác hoàn vũ trong thế giới, tựa hồ cũng có năm đó quen thuộc cường giả khí tức, cũng làm phiền tiền bối tìm tòi hư thực, có lẽ có thể tìm tới kể vai chiến đấu ngày xưa bạn cũ. Ngọc Kiếm làm liên tiếp nói hai chuyện, cũng phải cần Hư Vô lão nhân đi chân chạy. Hơn nữa còn là mượn Thiên Ương cổ hoàng danh nghĩa, để Hư Vô lão nhân không có lý do cự tuyệt. Tốt, lão phu liền lại đi một chuyến Cấm Nguyên, các ngươi bảo vệ cẩn thận Thiên Ương cổ hoàng, quyết không thể để cổ hoàng bế quan chịu ảnh hưởng. Hư Vô lão nhân dặn dò. Tiền bối yên tâm, ta sẽ trở lấy tính mệnh thủ hộ cổ hoàng đại nhân. Tốt, vậy lão hủ trước hết đi. Cùng tiễn tiền bối. Mắt thấy Hư Vô lão nhân rời đi, Ngọc Kiếm làm trên mặt bình tĩnh thần sắc dần dần âm lãnh xuống tới. Nàng đã quyết định việc cần phải làm, liền nhất định sẽ đi làm, cho dù là lại như thế nào gian nan cũng sẽ không dao động. Năm đó nàng bị Thiên Ương cổ hoàng thu làm ngũ đại chiến tướng một trong, chính là nhìn chúng Ngọc Kiếm làm thực lực cùng tính tình. Các loại Ngọc Kiếm làm trở lại cổ vực Tử Hải, Kim Truy làm cùng Huyết Đao làm cùng nhau hiện thân chạm mặt. Hư Vô lão nhân tiền bối đâu? Vì sao không đến? Kim Truy làm kinh ngạc hỏi. Hắn có chuyện quan trọng khác, tạm thời rời đi. Ngọc Kiếm làm từ tốn nói. Đối với Ngọc Kiếm làm thuyết pháp, hai người cũng không từng hoài nghi gì. Ngọc Kiếm làm nhìn bọn họ một chút hai người, trong lòng biết hai người này nếu là ở tràng, nhất định sẽ trở thành chính mình trở ngại. Nhất định phải đem bọn hắn chi tiêu đi, hoặc là giết chết. Nơi này không cần chúng ta ba người cùng nhau trông coi, cổ vực bên ngoài còn cần cảnh giới, để tránh những người kia sẽ còn lại đến tập kích quấy rối. Huyết Đao làm, ngươi đi cổ vực bên ngoài cảnh giới tứ phương. Kim Truy làm, ngươi tuần sát cổ vực các nơi thiên địa, như gặp được sự tình ngươi có thể trực tiếp xử lý. Ngọc Kiếm làm đối với hai người phân phó. Huyết Đao làm không có chút gì do dự, lúc này chính là đi hướng cổ vực bên ngoài tiến hành cảnh giới. Mà Kim Truy làm nhưng không có lập tức lên đường, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Ngọc Kiếm Làm. "Thế nào?" Ngọc Kiếm Làm mười phần chấn định hỏi. "Ngươi có phải hay không cố ý muốn đem chúng ta đẩy ra?" Kim Truy Làm lời nói, làm cho Ngọc Kiếm Làm trong đầu không khỏi giật mình. "Hẳn là bị hắn phát giác được không?"
"Không có."
Ngọc Kiếm Làm đáp lại tương đương chấn định. Kim Truy Làm nhìn chằm chằm Ngọc Kiếm Làm một chút, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi Tử Hải. Kể từ đó, nơi này cũng chỉ còn lại có Ngọc Kiếm Làm một người. Ngọc Kiếm Làm cũng không lập tức động thủ, mà là đợi đến Huyết Đao Làm cùng Kim Truy Làm đều thật rời đi về sau, nàng mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Hải bên trong. Một lát sau, Tử Hải bên trong nhộn nhạo lên trận trận ánh sáng màu vàng nóng. Toàn bộ Thiên Ương cổ vực lực lượng đều tại hướng Tử Hải bên trong hội tụ. Điều này đại biểu Thiên Ương cổ hoàng đã bắt đầu tái tạo nhục thân. Ngọc Kiếm Làm muốn chờ đợi một thời cơ. Thiên Ương cổ hoàng thực lực càng cường đại, một khi Ngọc Kiếm Làm có bất kỳ dị thường cử động, Thiên Ương cổ hoàng đều có thể kịp thời ứng đối. Mà Ngọc Kiếm Làm cần cơ hội, chính là Thiên Ương cổ hoàng lực lượng không cách nào vận chuyển thời điểm. Cũng chính là Thiên Ương cổ hoàng đem tự thân chi lực quán chú đến tân sinh thân thể quá trình kia. Ngọc Kiếm Làm ánh mắt nhìn chăm chú lên Tử Hải phía dưới kim đỉnh, mắt thấy kim đỉnh bên trong xuất hiện một bộ mới tinh thân thể, Ngọc Kiếm Làm liền biết cơ hội của mình muốn tới. Ngay tại Thiên Ương cổ hoàng lực lượng rót vào tân sinh thân thể giờ khắc này, Ngọc Kiếm sử xuất tay. Nàng đột nhiên xông vào Tử Hải bên trong, trung điệp một kích đánh vào kim đỉnh phía trên. Thiên Ương cổ hoàng lập tức đại thụ ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Hắn phản ứng đầu tiên là có ngoại địch đột kích nhiều chính mình, nghi ngờ trong lòng vì sao Ngọc Kiếm Làm ba người chưa từng ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, Thiên Ương cổ hoàng liền chấn kinh. "Ngọc Kiếm Làm, ngươi làm cái gì?" Ngọc Kiếm Làm thần sắc băng lãnh, ánh mắt quả quyết mà vô tình. Lại là một kiếm chạm tại kim đỉnh phía trên, đồng thời vận chuyển tự thân chi lực, cưỡng ép cướp đoạt Thiên Ương cổ hoàng hết thể lực lượng. Bao quát cố này tân sinh thân thể. "Chúng ta đi theo ngươi nhiều năm, vốn cho rằng ngươi sẽ là một cái cổ vực vĩ đại nhất hoàng giả. Nhưng không nghĩ tới, ngươi lại bởi vì nhỏ mất lớn, không có chút nào hoàng giả khí phách, ta ha có thể đi theo người như ngươi. Mặc dù ngươi mạnh hơn, Thiên Ương cổ vực cũng cuối cùng sẽ là ngươi chỗ yếu hại. Chỉ có ta mới có thể thay thế ngươi, thành tựu chân chính hoàng đồ bá nghiệp." Chương 2755 thay vào đó, chương 2755 thay vào đó ngươi. Thiên Ương cổ hoàng ngạc nhiên kêu to, nhưng hắn thanh âm chưa có thể truyền ra Tử Hải, liền đã bao phủ tại kim đỉnh chi trung. Ngọc Kiếm Làm chút xuống toàn lực, hung hăng đánh vào kim đỉnh chi trung, để Thiên Ương cổ hoàng lúc này liền nhận lấy trọng thương. Thời khắc này Thiên Ương cổ hoàng chính là mấu chốt nhất, cũng là suy yếu nhất thời điểm. Nếu là có thể kịp thời kịp phản ứng, cũng có thể biến nguy thành an, chống cự Ngọc Kiếm Làm thế công. Có thể Ngọc Kiếm Làm đột kích hoàn toàn là xảy ra bất ngờ, Thiên Ương cổ hoàng lực chú ý đều tại dung hợp tân sinh trên người mặt, căn bản không có bất kỳ phòng bị. Ngọc Kiếm Sử là tâm phúc của hắn, hắn cũng căn bản liền sẽ không đối với Ngọc Kiếm Làm có cái gì đề phòng. Hữu tâm tính vô tâm, mới khiến cho Thiên Ương cổ hoàng tại lúc này gặp nguy cơ to lớn. Ngươi có thể nào như vậy? Coi là thật muốn phản bội bản hoàng. Thiên Ương cổ hoàng muốn dãy rủa, có thể đã bỏ lỡ cơ hội, giờ phút này cũng chỉ là nghĩ hết khả năng xông ra kim đỉnh. Ta hướng ngươi hiệu chung, là cảm thấy ngươi có thể dẫn đầu Thiên Ương cổ vực đi hướng đỉnh phong, là cảm thấy ngươi có tư cách trở thành hoàng giả. Có thể ngươi làm ta quá là thất vọng. Thân là hoàng giả, liền muốn có hy sinh người khác phách lực, ngươi ngay cả điểm ấy phách lực đều không có, quả thực là ngu xuẩn. Ngọc Kiếm dùng lời nói cực kỳ sắc bén, xuất thủ càng là một chút không có mập mờ. Nàng lấy tự thân máu tươi nhuộm dần kim đỉnh, đồng thời vận chuyển hoàng trời chín thức bên trong bốn thức, không ngừng cướp đoạt Thiên Ương cổ hoàng lực lượng. Mắt trần có thể thấy, Thiên Ương cổ hoàng bóng người vàng óng cấp tốc cảm đạm xuống. Lực lượng của hắn đang bị Ngọc Kiếm Làm điên cuồng cướp đoạt, căn bản là không có cách ngăn chặn. Người người đáng hận, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Mặc dù ngươi cướp đoạt lực lượng của ta, ta cũng có thể mượn nhờ Thiên Ương cổ vực lại lần nữa trùng sinh. Thiên Ương cổ hoàng đã ý thức được chính mình vô lực hồi thiên, mặc kệ là lực lượng của mình hay là tân sinh thân thể, đều sẽ được Ngọc Kiếm Làm cướp đoạt. Nhưng Thiên Ương cổ hoàng cũng sẽ không chết. Hắn cùng Thiên Ương cổ vực nhân quả tương liên, chỉ cần Thiên Ương cổ vực còn tại, hắn liền có thể như lúc trước như thế hóa thành thánh đoán, một lần nữa đản sinh tại Thiên Ương cổ vực bên trong nơi nào đó. Trừ phi Ngọc Kiếm Làm phát rồ, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Ương cổ vực hủy, mới có thể triệt để giết chết Thiên Ương cổ hoàng. Người an tâm biến mất đi. Ngọc Kiếm Làm thần sắc băng lãnh, quanh thân kim mang dần dần cường thịnh nồng nặc lên. Thiên Ương cổ hoàng lực lượng đã bị nàng cướp đoạt rất nhiều. Ta sẽ tìm được có thể thi triển nhân quả quân vương lực lượng người, chặt đứt ngươi cùng Thiên Ương cổ vực ở giữa hết thể nhân quả. Ngươi cùng Thiên Ương cổ vực sẽ không còn quan hệ, cũng đừng hòng sống thêm đến đây. Nghe nói như thế, ý thức dần dần tiêu tán Thiên Ương cổ hoàng cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghĩ không ra Ngọc Kiếm Làm ngay cả tầng này đều đã có chuẩn bị, muốn triệt để phá hỏng Thiên Ương cổ hoàng một đầu cuối cùng đường lui, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Có lẽ đây chính là cái gọi là đối với một người kính ngưỡng đến cực hạn, lại phát hiện chính mình chỗ kính ngưỡng người cùng chính mình kỳ vọng có chênh lệch. Loại kia thất vọng sẽ trở nên càng vặn mẹo, thậm chí căm hận cùng nổi giận. Ngọc Kiếm Làm nhìn Thiên Ương cổ hoàng là cực kỳ kính ngưỡng, nếu không sẽ không ở Thiên Ương cổ hoàng chiến bại chết đằng sau, vẫn như cũ thủ hộ Thiên Ương cổ vực nhiều năm như vậy. Dù là bị cùng nhau phong ấn tại Thanh Đồng cửa điện đằng sau, cũng từ đầu đến cuối chưa từng quên tiếp tục đi theo Thiên Ương cổ hoàng. Bởi vì tại Ngọc Kiếm Làm xem ra, Thiên Ương cổ hoàng năm đó bại cũng là quang đinh không gì sánh được, dù sao cũng là chính diện nên chiến thần chủ, có thể nói là tuy bại nhưng đinh, vẫn như cũng là nàng đáng giá đi theo hoàng giả. Nhưng Ngọc Kiếm Làm không cho phép chính mình trong suy nghĩ hoàng giả sẽ vì Thiên Ương cổ vực sinh linh tính mệnh mà làm ra thỏa hiệp cùng từ bỏ. Thay ngại nghiệp người, há có thể quan tâm những hy sinh này? Như đổi lại là nàng, mặc dù hy sinh toàn bộ Thiên Ương cổ vực, chỉ cần cuối cùng có thể thành tựu sự nghiệp to lớn, đây hết thảy cũng đều là đáng giá. đây mới là tuyệt đại hoàng giả nhất định phải có phách lực cùng khí khái. Đã ngươi Thiên Ương cổ hoàng đã mất đi bực này phách lực, vậy dĩ nhiên để ta tới thay vào đó. Thiên mệnh cho phép. Rất nhanh, Kim đỉnh chi trung liền đã không thấy Thiên Ương cổ hoàng thân ảnh. Hắn hết thể lực lượng đều đã thuộc về Ngọc Kiếm làm, liền ngay cả cô kia dựa vào Kim đỉnh cùng toàn bộ Thiên Ương cổ vực lực lượng ngưng tụ ra thân thể, cũng dung nhập vào Ngọc Kiếm làm thể nội. Kể từ đó, Ngọc Kiếm làm không chỉ có đạt được Thiên Ương cổ hoàng lực lượng, thậm chí liên thể phách đều trở nên cực kỳ cường đại. Chỉ cần đợi một thời gian, để tự thân hoàn toàn thích ứng xuống tới, Ngọc Kiếm kia làm thực lực đủ để so sánh năm đó thời kỳ đỉnh phong Thiên Ương cổ hoàng. Ngọc Kiếm làm đứng tại đó Kim đỉnh phía trên, cảm thụ được thể nội bành trướng không gì sánh được lực lượng, tuy nói còn không cách nào hoàn toàn vận chuyển, nhưng lực lượng bực này đã là để Ngọc Kiếm làm rất cảm thấy thỏa mãn. Thiên Ương cổ vực hoàng, hiện tại là ta. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia nguyên bản thuộc về Thiên Ương cổ hoàng Kim đỉnh bị Ngọc Kiếm làm một tay nâng lên. Kim đỉnh phía trên còn tồn tại một đạo thật nhỏ vết rách. Đó là trước đó bọn hắn ngũ đại chiến tướng mang theo Kim đỉnh đi bắt Hàn gia, kết quả bị Hàn gia dùng thuần kim cái ghế cho ném ra tới. Tuy nói trải qua Thiên Ương cổ hoàng lực lượng đền bù, nhưng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Xem ra có cần phải đi một chuyến Cấm Nguyên, tu bổ lại phía trên vết rách. Trừ cái đó ra, Ngọc Kiếm làm còn có một cái chuyện ắt phải làm, chính là tìm tới có thể thi triển nhân quả đại đạo chi lực người. Chặt đứt Thiên Ương cổ hoàng cùng Thiên Ương cổ vực ở giữa nhân quả. Chết để đoạn tuyệt Thiên Ương cổ hoàng hy vọng hồi sinh. Mà tại Ngọc Kiếm làm trong suy nghĩ, đã có một mục tiêu. Một đầu bóng ánh trường hạ, chạy xuôi không thể nói lực lượng. Không biết nó đầu nguồn, cũng không biết nó đến tột cùng muốn đi hướng phương nào, tựa như vĩnh viễn sẽ như vậy chạy xuôi xuống dưới. Không ngừng không nghỉ. Đây là Tuế Nguyệt Trường Hạ, từ đi qua mà tới, hướng tương lai chạy xuôi. Một đạo bình thường nhưng lại không bình thường thân ảnh, đứng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ, tùy ý Tuế Nguyệt chi lực lôi cuốn lấy hắn xuôi dòng xuống. Như ngược dòng, thì là thông hướng đi qua Tuế Nguyệt. Thuận lợi, chính là một đường thẳng đến tương lai. Đạo này tung hoành ở trong Tuế Nguyệt Trường Hạ thân ảnh, chính là Diệp Thanh Vân. Hắn tại hai đại quân vương đi nên chiến hư vô lão nhân thời điểm, liền trực tiếp trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Muốn đi hướng tương lai gặp một người, cùng xác nhận một ít chuyện. Vì thế, Diệp Thanh Vân cố ý vòng qua một chút tương lai Tuế Nguyệt tiết điểm, trực tiếp hướng càng thêm tương lai Tuế Nguyệt tiết điểm mà đi. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, tựa hồ đã tìm tới chính mình muốn đi đoạn kia tương lai. Sau một khắc, hắn tiện tay vạch một cái, cả người liền là từ trong Tuế Nguyệt Trường Hà đi ra. Khi Diệp Thanh Vân khi xuất hiện lại, đã là đứng ở một tòa chuỗi lùi trên đỉnh núi. Trên núi tràn đầy tĩnh mịch, không thấy nửa điểm có cây, phóng nhãn nhìn lại phía trên đại địa, cũng chỉ là không có bất kỳ cái gì sinh cơ đất khô cằn. Phảng phất có một trận liên hỏa, đốt sạch nơi này hết thảy. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn một phía, tựa hồ muốn nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía chân núi một khối bia đá tàn phá lúc, cả người không khỏi ngơ ngác một chút. Cái kia bia đá tàn phá phía trên, thình lình khắc lấy ba chữ Phủ Vân Sơn. Chương 2756 không thể cải biến tương lai. Chương 2756 không thể cải biến tương lai. Tĩnh mịch đỉnh núi, cháy hạt đại địa. Giữa thiên địa lại không một tia sinh cơ, chỉ có khối kia đứng sừng sững ở dưới chân núi bia đá tàn phá, vẫn như cũ gương ngạnh mà cố chấp chứng minh lấy nơi này đã từng tồn tại hết thảy. Phù Vân Sơn. Nơi này chính là vô số tuế nguyệt đằng sau tương lai Phù Vân Sơn. Lại sớm đã không có Diệp Thanh Vân trong trí nhớ dáng vẻ, cũng không có bất luận cái gì hắn quen thuộc người cùng vật. Liền ngay cả khối này bia đá tàn phá đều đã trở nên sắp không nhận ra được. Trong nháy mắt, Diệp Thanh Vân chính là đi tới khối này bia đá tàn phá trước đó, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên nó. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Giang giác. Tựa hồ là bởi vì quá lâu không có người đụng vào, hoặc là kinh lịch tuế nguyệt quá mức dài dằng dặc. Đến mức Diệp Thanh Vân tay vừa mới đụng vào, trên tấm bia đá này vết rách thì càng nhiều. Tựa hồ chỉ cần lại dùng lực đẩy một chút, bia đá liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Diệp Thanh Vân thu tay về, trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn muốn định đi vào tương lai tuế nguyệt, tìm liên quan tới vĩnh hằng thần đỉnh, thần chủ cùng chính mình một chút chân tướng. Lại không nghĩ rằng, tương lai cùng hắn dự đoán rất khác nhau, tựa như hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng nhìn phía trên mảnh kia âm trầm mở tối thương cung. Xuyên thấu qua thương cung, hắn nhìn thấy cựu thiên thập địa toàn cảnh. Đại hoang tiên vực vỡ nát phá diệt, chỉ còn lại có lẻ tẻ tàn phá đại địa, cùng cái kia hóa thành phế tích năm trang. Ánh mắt lại chuyển, Phật giới bốn mở ra mà sớm đã tan lụi, vạn dặm cắt vàng chi địa chỉ gặp phá toái sụp đổ Phật tượng, không gặp lại bất luận một vị nào người tụ kinh. Về phần cựu trọng tiên đỉnh, Tây Thiên cực lạc, càng là ngay cả tồn tại vết tích đều đã bị triệt để xóa đi. Lọt vào trong tầm mắt, đều là từng tòa tiên phận, từng tòa phân mộ. Toàn bộ cựu thiên thập địa, hoàn toàn thành tĩnh mịch chi địa, trừ từ Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến Diệp Thanh Vân, liền không còn gì khác sinh linh. Thậm chí không chỉ là cựu thiên thập địa, Diệp Thanh Vân ánh mắt đã nhìn phía hư vô chi giới, nhưng phàm là đoán gặp hoàn vũ thế giới, đều là như cựu thiên thập địa như vậy tĩnh mịch rất nát. Thậm chí có hoàn vũ thế giới trực tiếp liền bị bóp thành một đoàn phế tích. Phàm phất là có một cỗ vô cùng cường đại, lực lượng không thể ngăn cản, quét sạch toàn bộ hư vô chi giới, gạt bỏ hết thảy sinh linh, làm cho cả hư vô chi giới đều lâm vào tĩnh mịch. So với lúc trước cổ thần gì thế, Diệp Thanh Vân giờ phút này nhìn thấy tình hình càng thêm khủng bố tuyệt vọng. Không đối, không nên là như thế này. Diệp Thanh Vân không có ở lâu, lại lần nữa bước vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Sau đó lựa chọn một cái khác Tuế Nguyệt tiết điểm đi ra. Nhưng mới vừa ra tới, Diệp Thanh Vân ánh mắt quét qua ở giữa, lông mày lại là nhíu chặt đứng lên. Hay là cái dạng này? Lọt vào trong tầm mắt thấy vẫn như cũng là trước kia đoán cấp độ kia rách nát cảnh tượng, cũng không có khác nhau chút nào. Diệp Thanh Vân cũng không dừng lại, lại lần nữa bước vào Tuế Nguyệt Trường Hạ. Liên tiếp mấy lần, Hắn đều là lựa chọn tương lai một cái nào đó tuế nguyện tiết điểm, nhưng mỗi một lần đến tương lai, đều lại như lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng kia. Phản phất tương lai sớm đã dừng lại, vô luận hắn đi hướng tương lai một đoạn nào tuế nguyện, kết quả cũng sẽ là cái dạng này. Khi Diệp Thanh Vân lần thứ 8 phóng ra tuế nguyện trường hạ, lại lần nữa đứng tại tòa này hoàng vu tĩnh mịch phủ vân sơn lúc, trên mặt của hắn đã lại không một tia kinh ngạc, trở nên tương đối yên tĩnh lạnh nhạt. Phản phất đã là quen thuộc, hoặc là đã tiếp nhận tương lai nhất định như vậy kết quả. Đã thấy Diệp Thanh Vân hít sâu một hơi, đứng tại phủ vân sơn trên đỉnh núi, đem tự thân chi lực cùng toàn bộ hư vô chi giới hô ứng đứng lên. Ông. Giờ khắc này, Diệp Thanh Vân lại lần nữa nắm giữ cải biến hiện thực siêu thoát chi lực. Đó là làm cho cổ thần bọn họ cần phải truy cầu, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm lực lượng. Cho dù là đã từng Diệp Thanh Vân, cũng cần thân ở hư vô chi giới mới có thể cùng nguồn lực lượng này hô ứng. Mà bây giờ, ở vào tương lai tuế nguyệt Diệp Thanh Vân, lại không cần thân ở hư vô chi giới, cho dù là ở vào giữa thiên địa liền có thể có được nguồn lực lượng này. Nhưng Diệp Thanh Vân rõ ràng, đây cũng không phải là chính mình có cái gì tăng lên, mà là cựu thiên thập địa đã hoàn toàn phá thoái, chính mình cho dù là đứng ở chỗ này, cũng cùng đứng tại hư vô chi giới không hề khác gì nhau. Như tương lai không thể cải biến, vậy cũng chỉ có như vậy. Diệp Thanh Vân thi triển siêu thoát chi lực, trong nháy mắt bốn phía hết thảy tất cả đều hứng chịu tới ảnh hưởng, như là ảo ảnh trong mơ. Ngay sau đó, giữa thiên địa như là một mặt cái gương vỡ nát, hiện đầy từng đạo có thể thấy rõ ràng vết dạng. Diệp Thanh Vân vươn tay ra, liền muốn đem cái này phá toái hiện thực triệt để đánh nát, tái tạo một cái mới hiện thực. Lại tại lúc này, nguyên bản sắp phá toái hết thảy, vậy mà tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Siêu thoát lực lượng đều về tới Diệp Thanh Vân thể nội, chưa từng đem trước mắt hiện thực cải biến. Ân. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này vẫn như cũ hoang vu tĩnh mịch thiên địa, nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại là càng chắc chắn một việc. Siêu thoát chi lực cũng không phải là không có tác dụng, mà là bị mặt khác một cỗ siêu thoát lực lượng cho triệt tiêu. Cả hai chạm vào nhau, dĩ nhiên chính là vô sự phát sinh. Diệp Thanh Vân khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ngóng nhìn tứ phương. Không cần lại cất, ta biết ngươi khẳng định ngay ở chỗ này, mà lại ta vô luận đi đến đâu một khoảng thời gian, ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thanh Vân phía trước trống rỗng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Một vòng ánh sáng hiện hiện, ngay sau đó chính là một đạo thân ảnh áo trắng từ vòng sáng kia bên trong chậm rãi đi ra. Như vậy xuất hiện ở Diệp Thanh Vân phụ cận. Hứa Cựu không thấy. Cái này người đột ngột xuất hiện, chính là Hứa Cựu chưa từng hiện thân qua áo trắng Diệp Thanh Vân. Hắn vẫn như cũng là lúc trước dáng vẻ, một thân không nhiễm trần thế áo trắng, tóc dài rối tung tại sau lưng, thần tình thản nhiên mà linh hoạt kỳ ảo. Tựa như đã trải qua rất nhiều, đã nhìn thấu hết thảy. Hai cái Diệp Thanh Vân đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên áo trắng Diệp Thanh Vân khẽ miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mới vừa rồi là ngươi, triệt tiêu ta siêu thoát chi lực. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận. Vừa rồi cũng đúng là hắn, thi triển ra đồng dạng siêu thoát chi lực, triệt tiêu Diệp Thanh Vân lực lượng. Chỉ có Diệp Thanh Vân mới có thể ngăn cản Diệp Thanh Vân. Vì sao muốn làm như vậy? Đoạn này tương lai, là ngươi bây giờ không cách nào cải biến. Áo trắng Diệp Thanh Vân từ tốn nói, cho dù ngươi thi triển siêu thoát chi lực, có thể cải biến vùng thiên địa này hiện thực, có thể ngươi không cải biến được toàn bộ Cửu Thiên 10 hiện thực, thậm chí chín đại hoàn vũ cùng toàn bộ hư vô chi giới. Diệp Thanh Vân lại là cười nhạt một tiếng. Đối với áo trắng Diệp Thanh Vân thuyết pháp tựa hồ cũng không tán thành. Siêu thoát chi lực cùng hư vô chi giới kêu gọi lẫn nhau, lực lượng bực này cũng không phải là cực hạn vô mỗ một chỗ. Chỉ cần nguồn lực lượng này đầy đủ, liền có thể làm đến cải biến hư vô chi giới phát sinh hết thảy. Nghe thấy lời ấy, áo trắng Diệp Thanh Vân trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Khả nhược làm như vậy, ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Diệp Thanh Vân nhìn chằm chằm áo trắng Diệp Thanh Vân một chút, phản phất là triệt để nhận rõ người trước mắt. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là cái kia thần chủ đi. Chương 2757 ba đàn bà thành cái chợ, chương 2757 ba đàn bà thành cái chợ, ta cũng không phải là thần chủ. Áo trắng Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc bên trong tựa hồ mang theo vài phần vui mừng. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ có thể lại tới đây, chứng minh đi qua đã bị ngươi cải biến. Mà thân là tương lai ngươi, cũng chính là ta, tự nhiên cũng sẽ tùy theo cải biến. Trong lúc nói chuyện, áo trắng Diệp Thanh Vân dáng vẻ vậy mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tướng mạo không thay đổi, nhưng thần sắc trở nên hờ hững đứng lên, rối tung tại sau lưng tóc dài cũng bay múa. Trên thân nó áo trắng thì là biến thành cựu sắc trường bào. Sau lưng càng là xuất hiện 10 đạo quỷ xuống đất lễ bái hư ảnh. Đã từng áo trắng Diệp Thanh Vân đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là đứng tại Diệp Thanh Vân phụ cận người này. Hắn vẫn như cũng là tương lai Diệp Thanh Vân, cũng là giày xéo trụ cổ thời đại, một tay thành lập vĩnh hằng thần đỉnh vị thần chủ kia. Diệp Thanh Vân lặng lặng nhìn trước mắt người biến hóa. Đây chính là Diệp Thanh Vân muốn tìm được đáp án, cũng là hắn vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà muốn tới xác nhận sự tình. Mà sự tình chính như Diệp Thanh Vân ngay từ đầu phỏng đoán như thế. Tương lai bị cải biến, thân tương lai của mình cũng chính là áo trắng Diệp Thanh Vân cũng theo đó cải biến. Không còn là lúc trước áo trắng Diệp Thanh Vân, thần chủ chính là Diệp Thanh Vân tương lai thân. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì đi qua cải biến, từ đó chịu ảnh hưởng mà thay đổi tương lai thân. Đây hết thảy đầu nguồn vẫn như cũng là tại Diệp Thanh Vân trên thân, là hắn một lần lựa chọn, đưa đến tương lai cải biến. Lựa chọn của hắn là tại phong ấn áo bào tím Diệp Thanh Vân đằng sau, tiếp tục đi tìm hàng gia hạ lạc. Mà cố định tương lai cũng chính là áo trắng Diệp Thanh Vân sẽ xuất hiện tương lai, là Diệp Thanh Vân cũng không có đi tìm kiếm hàng gia, mà là lưu tại Cửu Thiên thập địa. Khác biệt lựa chọn, quyết định khác biệt tương lai. Nhưng điều này cũng làm cho áo trắng Diệp Thanh Vân lưu lại vĩnh cửu tiếc nuối, hắn không có trong tương lai nhìn thấy hàng gia. Cho nên, áo trắng Diệp Thanh Vân sẽ ở lúc kia đối với Diệp Thanh Vân nói câu nói kia, đưa đến Diệp Thanh Vân làm ra tìm kiếm hàng gia lựa chọn. lúc này mới có thần chủ tồn tại. Thần chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngươi đã tìm được trận tướng, hiện tại có thể trở lại ngươi lúc đầu trong Thuế Nguyệt. Thần chủ thanh âm cùng Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào, có thể nói đi ra cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Không phải là Diệp Thanh Vân, càng không phải là áo trắng Diệp Thanh Vân. Hắn lạnh lùng đáng sợ, đối với Diệp Thanh Vân căn bản không có bất kỳ để ý, tựa hồ vị thần chủ này đã đối với bất luận cái gì hết thảy sự vật đều tràn đầy coi thường. Diệp Thanh Vân cũng từ thần chủ trên thân cảm nhận được loại kia cực đoan coi thường hết thảy khí tức. Đây là Diệp Thanh Vân dĩ vãng thấy bất luận sinh linh gì đều chưa từng có một loại cảm giác. Dù là Diệp Thanh Vân cùng thần chủ kỳ thật cùng là một người, nhưng thần chủ đối với chính mình của quá khứ giống nhau là coi thường. Căn bản không có nửa điểm để ý ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Diệp Thanh Vân rất là trực tiếp hỏi một câu. Thần chủ căn bản không có cần hồi đáp ý tứ, quay người liền đi. Một bước ở giữa, thần chủ thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Diệp Thanh Vân thấy thế, bước ra một bước liền muốn đuổi kịp thần chủ, hắn biết thần chủ trốn vào trong hỗn độn. Khi Diệp Thanh Vân thân ảnh đồng dạng bước vào hỗn độn thời điểm, nguyên bản tràn ngập tĩnh mịch vùng thiên địa này vậy mà cấp tốc sụp đổ. Tại trong khoảnh khắc liền biến thành bụi bặm, phiêu tán tại mênh mông hư vô chỉ giới bên trong. Tính cả khối kia khắc lấy phủ Vân Sơn ba chữ bia đá tàn phá, cũng triệt để tiêu tán không thấy. Siêu siêu, hai bóng người tuần tự từ khác nhau phương hướng chạy đến, hội tụ tại cổ vực Tử Hải phía trên. Chính là trước đó bị Ngọc Kiếm Làm đẩy ra Kim Truy Làm cùng Huyết Đao Làm. Ngay tại vừa mới, Huyết Đao Làm cùng Kim Truy Làm đều không hiểu sinh ra tim đập nhanh, có một loại mãnh liệt cảm ứng. Cổ Hoàng xảy ra chuyện. Kết quả là, hai người liền lập tức là chạy tới nơi đây, muốn nhìn một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Khi hai người cùng nhau nhìn về phía Tử Hải phía dưới lúc, lại sớm đã không thấy Cổ Hoàng thân ảnh. Chỉ có một người khoanh chân ngồi tại Tử Hải phía dưới, chính là Ngọc Kiếm Làm. Mà tại Ngọc Kiếm Làm trên thân, đã xuất hiện nguyên bản thuộc về Thiên Ương Cổ Hoàng lực lượng. Giờ phút này ngay tại chiếu sáng rạng rỡ, đem toàn bộ Tử Hải đều đã chiếu rọi sáng lên. Huyết Đao Làm, Kim Truy Làm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin liếc nhau một cái. Bọn hắn đã đoán được khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng trong đấy lòng căn bản không thể tin được đây hết thảy. Ngọc Kiếm Làm, Huyết Đao Làm thanh âm có chút run rẩy hô một tiếng. Ông, kim mang hiện lên, toàn bộ Tử Hải trong nháy mắt sôi trào. Với anh, nương theo lấy một đạo trùng thiên của nước, Ngọc Kiếm Làm đã chân đạp kim đỉnh, cầm trong tay song kiếm, tự tử trong biển đằng không mà lên, đi tới hai vị đồng bạn trước mặt. Nhưng giờ khắc này, Ngọc Kiếm Làm khí tức đã là xa xa áp đảo hai người bọn họ phía trên. Cường hãn không phải một điểm nửa điểm. Huyết Đao Làm, Kim Truy Làm đầy mặt hãi nhiên, liên tục lùi lại. Người đối với Cổ Hoàng đại nhân làm cái gì? Ngọc Kiếm Làm mặt không thay đổi nhìn xem hai người bọn họ, không nói lời gì, chỉ là vận chuyển một chút tự thân chi lực. Hai đại chiến tướng đông nhiên thất sắc. Người tốt sinh lớn mật, dám cướp đoạt Cổ Hoàng đại nhân lực lượng. Chẳng lẽ Cổ Hoàng đại nhân đã bị ngươi làm hại? Hai người gầm thét đồng thời, đã là nắm chặt riêng phần mình bảo vật, một bộ muốn cùng Ngọc Kiếm dùng ra chiến tư thái. Hắn đã không xứng là hoàng, Thiên Ương Cổ Vực cần chính là một cái có phách lực hoàng giả. Hắn ngay cả hy sinh chúng ta đều làm không được, lại có cái gì tư cách tiếp tục vi hoàng? Ngọc Kiếm Làm từ tốn nói. Hắn đã chết, hết thể lực lượng đều thuộc về ta, tính cả tôn này kim đỉnh cũng đã bị ta luyện hóa. Ta chính là Thiên Ương Cổ Vực mới của hoàng, hai người các ngươi là thần phục với ta, vẫn là phải đối địch với ta. Hai người còn có thể như thế nào? Mặc dù tức giận, mặc dù khó mà tiếp nhận, có thể việc đã đến nước này, hai người bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác, càng không có phản kháng Ngọc Kiếm Làm lực lượng, chỉ có thể thần phục. Về phần Thiên Ương Cổ Vực trụ cổ các sinh linh cũng không biết chuyện này phát sinh, Ngọc Kiếm Làm cũng không có ý định hiện tại liền đem ra công khai, đợi đến triệt để chặt đứt Thiên Ương Cổ Hoàng cùng Cổ Vực ở giữa nhân quả, nàng mới có thể chân chính lấy hoàng giả tư thái hiện thân tại Cổ Vực một đám sinh linh trước mắt. Thu phục Kim Truy Làm cùng Huyết Đao Làm cho sau, Ngọc Kiếm Làm liền tới đến Cổ Vực bên ngoài, chỉ gặp nàng thi triển Cổ Hoàng chi lực, đem tự thân ý niệm ngoại phóng, trong nháy mắt hướng về hư vô chi giới các nơi tản ra. Cũng không lâu lắm, Ngọc Kiếm Làm liền đã tìm tới chính mình muốn tìm người, thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà khi Ngọc Kiếm Làm lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là đi tới một chỗ hoàn vũ trong thế giới, chính là bị Âm Dương Quân Vương chỗ thu phục tòa kia hoàn vũ thế giới. Âm Dương Quân Vương, nữ hoa chính là ở đây, bị đột nhiên đến Ngọc Kiếm Làm giật nảy mình. Hai nữ đều là khiếp sợ nhìn xem Ngọc Kiếm Làm, tuyệt đối không nghĩ tới Ngọc Kiếm Làm có thể lấy loại phương thức này trực tiếp mạnh mẽ xông tới tiền đến, thậm chí có thể làm cho các nàng hai cái trước tiên cũng không từng phát giác. Nếu thật là Ngọc Kiếm Làm đột nhiên xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh hai người bọn họ trở tay không kịp. Là ngươi? Nữ hoa cũng không nhận ra Ngọc Kiếm Làm. Nhưng Âm Dương Quân Vương dù sao cũng là cùng Thiên Ương Cổ Vực đã từng quen biết, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Ngọc Kiếm Làm. Thiên Ương Cổ Hoàng hẳn là tới. Âm Dương Quân Vương sắc mặt khó coi, trong lúc nhất thời trở nên càng khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, tựa hồ sợ Thiên Ương Cổ Vực các cường giả đã bao vây nơi này, lo lắng hơn Thiên Ương Cổ Hoàng tới. Âm Dương Quân Vương thế nhưng là được chứng kiến Thiên Ương Cổ Hoàng thực lực, đó là có thể cùng thần chủ chính diện giao phong tồn tại, thực lực tuyệt đối là áp đảo bọn hắn thập đại quân vương phía trên. Chỉ có một mình ta, mà lại ta cũng không phải là muốn cùng các ngươi giao phong. Ngọc Kiếm Sử xuất nói lời đạo, ánh mắt nhìn về phía nữ hoa. Ta muốn để cho các ngươi giúp ta một việc. Nữ hoa nghe chút lời này, lập tức liền đến hứng thú. Giúp ngươi một việc? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hiện tại ta, cũng có thể trợ giúp các ngươi. Ngọc Kiếm Làm nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ là địch nhân, nhưng ít ra dưới mắt, chúng ta có thể theo như nhu cầu. Chương 2758 ăn nhịp với nhau. Chương 2758 ăn nhịp với nhau theo như nhu cầu. Đây chính là Ngọc Kiếm dùng ra điều kiện. Nàng cũng không phải là thật muốn cùng nữ hoa, Âm Dương Quân Vương một phương này hợp tác, chỉ là muốn mượn nhờ nữ hoa lực lượng đến chặt đứt Thiên Ương Cổ Hoàng cùng Thiên Ương Cổ Vực ở giữa nhân quả, để Thiên Ương Cổ Hoàng sẽ không lại trùng sinh tại cổ vực bên trong. Việc này đằng sau, nàng vẫn như cũ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt sứ mạng của mình, thủ hộ Thiên Ương Cổ Vực đồng thời đối kháng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Nàng không phải Thiên Ương Cổ Hoàng người thay thế, càng không phải là Thiên Ương Cổ Hoàng ý chí người thừa kế. Ngọc Kiếm làm có ý nghĩ của mình cùng cách làm, đồng thời sẽ kiên quyết dựa theo ý nghĩ của mình đến làm việc, sẽ không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Buồn cười. Âm Dương Quân Vương nổi lên một vòng giễu cợt, ánh mắt trêu tức nhìn xem Ngọc Kiếm làm. Chỉ bằng ngươi dăm ba câu, liền muốn để cho chúng ta giúp ngươi. Cái này chẳng lẽ Thiên Ương Cổ Hoàng quỷ kế, muốn cho ngươi qua đây mê hoặc chúng ta sao? Tại Âm Dương Quân Vương xem ra, Ngọc Kiếm làm hành vi thật sự là có chút quỷ dị, nàng không thể không hoài nghi có phải hay không Thiên Ương Cổ Hoàng cố ý đem Ngọc Kiếm làm phải tới. Nữ hoa ngược lại là không nói gì, chỉ là một đôi mắt đẹp vẫn đang ngó chừng Ngọc Kiếm làm thần sắc, tựa hồ muốn từ Ngọc Kiếm làm thần sắc bên trong nhìn ra manh mối gì. Thiên Ương Cổ Hoàng đã vẫn lạc. Ngọc Kiếm làm từ tốn nói. Cái gì? Âm Dương Quân Vương nghe vậy chấn kinh. Nàng nhớ kỹ Thiên Ương Cổ Hoàng không phải mới trùng sinh sao? Làm sao cái này cũng không lâu lắm liền lại vẫn lạc? Có phải hay không có chút quá nhanh? Đặt chỗ này đùa giỡn đâu? Khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Thiên Ương Cổ Hoàng không có thân là hoàng giả phế lực, ta cổ vực sinh linh như tiếp tục phục làm hoàng, sẽ chỉ đi hướng mặt lộ. Ngọc Kiếm làm trầm giọng mở miệng. Cho nên ta thay vào đó, cướp đoạt lực lượng của hắn, trở thành Thiên Ương Cổ Vực mới hoàng. Hiện tại, ta nói tới hết thảy làm hết thảy, liền có thể đại biểu Thiên Ương Cổ Vực. Âm Dương Quân Vương kinh ngạc không thôi nhìn xem Ngọc Kiếm làm, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, vị kia cường đại mà vĩ nạn Thiên Ương Cổ Hoàng, lại bị nữ nhân trước mắt này cướp đoạt lực lượng, thậm chí còn tự lập làm hoàng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là có thể cùng thần chủ giao phong trụ cổ cường giả a, đứng ngạo nghễ tại thời đại kia đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Liền như vậy thê lương kết thúc sao? Không có bị thần chủ giết chết, lại ngược lại chết tại chính mình tín nhiệm nhất chiến tướng trong tay. Cỡ nào buồn cười cùng bi thương. Xem ra ngươi ta là người một đường. Lúc này, nữ hoa rốt cục nói chuyện, trong lời nói có nhiều đối với Ngọc Kiếm làm tán thưởng. Ngọc Kiếm làm nhìn về phía nữ hoa, ta có thể cảm nhận được, trên người của ngươi có mấy vị quân vương lực lượng. Bao quát nhân quả quân vương lực lượng, ngươi hẳn là cũng đã nắm giữ đi. Nếu là lúc trước Ngọc Kiếm làm, tự nhiên không có nhạy cảm như thế sức quan sát, nhưng cấp đoạt cổ hoàng chi lực nàng, hiện nay thực lực đại tăng, cũng đã lĩnh ngộ toàn bộ hoàng trời chi thức, đối với thập trọng chí cao đại đạo cảm giác lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nữ hoa người mang nhiều loại chí cao khí tức của đại đạo, cho dù chưa từng ngoại phóng đi ra, Ngọc Kiếm làm cũng có thể mẫn duệ cảm thấy được. Đây cũng là Ngọc Kiếm sử ra tìm nữ hoa nguyên nhân. Nàng muốn mượn nữ hoa lực lượng, chặt đứt Thiên Ương Cổ Hoàng cùng Thiên Ương Cổ Vực ở giữa nhân quả. Không sai, nữ hoa cũng không giấu giếm, chủ động phóng xuất ra chính mình nhân quả đại đạo chi lực. Ngọc Kiếm làm lộ ra hài lòng thanh âm. Ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ, chặt đứt Thiên Ương Cổ Hoàng cùng Thiên Ương Cổ Vực ở giữa nhân quả, để nó không cách nào mượn nhờ Thiên Ương Cổ Vực lực lượng trùng sinh. Nghe nói như thế, Âm Dương Quân Vương càng thêm giận mình. Nữ nhân này quả thực là có chút độc ác, không chỉ có cướp đoạt chủ nhân của mình lực lượng, còn muốn chẳng thảo trừ căn, triệt để đoạn tuyệt hết thể thai hoàng ẩm. Làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn quả quyết. Cái này đã có người thành đại sự điều kiện tất yếu, mà đối với nữ hoa mà nói, nàng ngược lại là mười phần thưởng thức Ngọc Kiếm làm loại người này, cảm giác cùng mình giống nhau ý hệt. Ta có thể giúp ngươi. Nữ hoa trực tiếp đáp ứng. Điều kiện đâu? Ngọc Kiếm làm cũng không lộ ra bất luận cái gì vui vẻ, mà là trực tiếp hỏi lại lên nữ hoa. Ngươi nguyện ý giúp ta, tự nhiên cũng sẽ có tương ứng điều kiện đi, cần ta thay các ngươi làm cái gì? Nàng rất rõ ràng, nữ hoa hai người sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Khẳng định cũng sẽ có điều kiện gì đang chờ nàng. Cùng lôi kéo tới kéo thoát đi, không bằng thống khoái trực tiếp một chút. Dù sao là theo như nhu cầu, không cần thiết che giấu. Ta cần phá diệt đại đạo lực lượng, cho nên muốn cứu ra bị hư vô lão nhân trôi trấn áp phá diệt quân vương. Nữ hoa nói như thế. Ngọc Kiếm làm đôi mi thanh tú nhíu một cái, cho nên ngươi là muốn ta với các ngươi liên thủ cùng một chỗ đối phó hư vô lão nhân, cứu ra phá diệt quân vương. Chính là, Ngọc Kiếm làm có chút trầm mặc. Nếu là phá diệt đại đạo chi lực, hẳn là còn có lựa chọn khác, không nhất định phải từ phá diệt quân vương trên thân đạt được. Nàng nói tự nhiên là hàng ra các loại cửu thiên thập địa cường giả. Chính như Ngọc Kiếm làm có thể cảm nhận được nữ hoa trên người trí cao đại đạo khí tức, nàng cũng có thể cảm nhận được hàng ra các cường giả đại đạo khí tức. Trong đó cũng có phá diệt đại đạo khí tức tồn tại. Ta đương nhiên biết còn có mặt khác lựa chọn, nhưng chỉ có hư vô lão giả bên này lại càng dễ đắc thủ. Nữ hoa nói ra. Vì sao? Hư vô lão nhân chính là cùng Thiên Ương Cổ Hoàng, Quá Diện Thánh Nữ cùng một thời đại cường giả tuyệt đỉnh, thực lực sâu không lường được, coi như hắn bây giờ không có ở đây đỉnh phong, muốn từ trong tay nó cứu ra phá diệt quân vương cũng là càng gian nan. Về phần một nhóm người khác, rõ ràng không có hư vô lão nhân khó đối phó như vậy. Ngọc Kiếm làm nói ra nghi ngờ của mình. Dưới cái nhìn của nàng, hư vô lão nhân khẳng định là khó đối phó nhất, về phần hàng gia bên kia mặc dù nhân số không ít, nhưng thấy thế nào cũng không bằng hư vô lão nhân. Đối mặt Ngọc Kiếm làm nghi hoặc, nữ hoa chậm rãi lắc đầu, thần sắc tương đương trịnh trọng. Ngươi không cùng những người kia đã từng quen biết, căn bản không biết sự đáng sợ của bọn họ. Ta tình nguyện đối với hư vô lão nhân ra tay, cũng sẽ không có ý đồ với bọn họ. Ngọc Kiếm làm có chút trầm mặc. Tốt ta sẽ kiệt lực tương trợ các ngươi, bất quá có thể thành công hay không ta không cách nào cam đoan. Nữ hoa gật gật đầu, xem như cùng Ngọc Kiếm làm đã đạt thành chung nhận thức. Kể từ đó, ba cái cường hãn nữ nhân giờ phút này cũng coi là chính thức liên thủ. Cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, mà ba người nữ nhân này đều hoàn toàn không phải đèn đã cạn dầu, bây giờ ghé vào cùng một chỗ tuyệt đối là có thể gây sự. Hư Vô lão nhân giờ phút này hẳn là còn ở Cấm Nguyên, nếu muốn đối với nó ra tay, tốt nhất ngay tại Cấm Nguyên phía dưới. Ba nữ nhân lúc này bắt đầu tính toán Hư Vô lão nhân. Không sai, Cấm Nguyên phía dưới có nhiều quỷ dị, liền xem như Hư Vô lão nhân tại loại này địa phương, cũng sẽ có điều cố kỵ, chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội, liền có cơ hội đem nó đánh bại. Nhưng còn muốn một chút phải chú ý, Hư Vô lão nhân trừ của mình thất huyền hồn thiên trúc bên ngoài, còn có ngày xưa tứ đại cường giả chí bảo, một khi hắn vận dụng cái kia mấy món chí bảo, chúng ta liền sẽ thúc thủ vô sách. Ta có cổ hoàng kim đỉnh, có thể chống lại thất huyền hồn thiên trúc, về phần mặt khác mấy món bảo vật thì phải chính các ngươi nghĩ biện pháp. Ngọc Kiếm làm nói xong, chính là nhìn về phía Âm Dương Quân Vương cùng Nữ Hoa, đã coi như là cho thấy thái độ của mình. Bảo vật sao? Nữ Hoa như có điều suy nghĩ, xem ra chỉ có đi tìm nó mượn mấy món bảo vật. Chương 2759 có đủ hay không? Không đủ còn có chương 2759 có đủ hay không? Không đủ còn có Nữ Hoa xuyên thẳng qua tại hư vô chi giới bên trong, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt hương mang. Đó là đại đạo chuỗi nhân quả. Nàng đang lợi dụng đại đạo chuỗi nhân quả đến tìm kiếm hàng gia đám người tung tích. Tuy nói không biết hàng gia bọn người hiện tại thân ở phương nào, nhưng chỉ cần nhân quả còn tại, bằng vào nhân quả đại đạo lực lượng liền có thể tìm tới bọn chúng. Tìm hồi lâu, Nữ Hoa nhưng thủy chung không có tìm được hàng gia đám người hạ lạc. Cho dù là nhân quả đại đạo chi lực, cũng vô pháp phát huy ra cái tác dụng gì. Nữ Hoa trong lòng thầm than, mình tại nhân quả đại đạo phương diện tạo nghệ hay là quá nông cạn, không cách nào đem loại này trí cao đại đạo lực lượng vận dụng đến mức tùy tâm sử dụng. Nếu là tạo nghệ càng sâu một chút, tìm kiếm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá cái này cũng có trách. Nữ Hoa người mang bốn loại trí cao đại đạo lực lượng, trong đó tạo nghệ cao nhất chính là sáng sinh đại đạo chi lực. Đây là nàng sớm nhất lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ trí cao đại đạo, thời gian tu luyện cũng là lâu nhất, tự nhiên nắm giữ sâu nhất. Thứ yếu là hỗn độn đại đạo chi lực, nắm giữ thời gian cũng không tính lâu, nhưng cũng có thể vận dụng tương đối thuận buồm xuôi gió. Lại sau đó thì là nhân quả đại đạo chi lực, dựa vào hơn người ngộ tính có thể lĩnh hội, nhưng thời gian dù sao quá ngắn, tạo nghệ bình thường. Kém nhất chính là âm dương đại đạo chi lực, thuộc về là mới từ Âm Dương Quân Vương trên thân lấy được, đều không có trải qua chính nàng lĩnh ngộ. Bất quá Nữ Hoa Thiên Phú đúng là cực kỳ khủng bố, chỉ cần đợi một thời gian, mặc kệ là loại nào trí cao đại đạo lực lượng đều có thể tu luyện tới tinh thâm cảnh giới. Người đang tìm ta sao? Ngay tại Nữ Hoa chẳng có mục đích tìm kiếm thời khắc, một đạo lưỡi biếng thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, chính là hàng gia thanh âm. Nữ Hoa khẽ giật mình, lập tức lần theo thanh âm xác định hàng gia phương vị. Sau một khắc, Nữ Hoa biến mất ngay tại chỗ, mà khi nàng lại lần nữa thời điểm xuất hiện, cũng đã là đứng ở một đầu đại cẩu kim mao trước mặt. Không sai, còn có thể tìm tới phương vị của ta, xem ra thực lực của ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ không ít. Hàng gia lăng không ngồi xổm, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Nữ Hoa. Nữ Hoa thần sắc hơi có phức tạp, nhưng khá lịch sự hướng phía hàng gia ô quyền. Hàng gia, đã lâu không gặp. Hàng gia miệng chó một phát. Trước đó ngươi cùng cái kia Âm Dương Quân Vương cùng đi đánh lén Hư Vô lão nhân, ta thế nhưng là chính mắt thấy. Mà lại ngươi từ trên tiên ương cổ vực trải qua thời điểm, cũng không nhìn gặp ta sao? Nữ Hoa có chút trầm mặc. Nàng đúng là có chút không biết nên như thế nào đối mặt hàng gia. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hàng gia nhìn ra Nữ Hoa muốn nói lại thôi, cũng đã đoán được nàng tìm đến mình khẳng định là có chuyện. Ta muốn đối phó Hư Vô lão nhân, nhưng hắn trong tay bảo vật quả thực lợi hại, cho nên ta muốn hướng ngươi mượn bảo. Nữ Hoa cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ý đồ đến. Vốn cho rằng hàng gia sẽ hỏi nhiều nữa hai câu, lại không nghĩ rằng hàng gia miệng chó một tấm, cái kia thuần kim ghế bành liền trực tiếp bị nó phun ra. Cho ngươi mượn dùng dùng. Nữ Hoa có chút kinh ngạc. Cứ như vậy cho ta mượn sao? Hàng gia gật gật đầu, ngươi không phải là vì nó tới sao? Là, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, ngươi cầm lấy đi dùng là được, đến lúc đó sử dụng hết nhớ kỹ trả lại là được rồi. Hàng gia một mặt lạnh nhạt, phản phất tại nói một kiện rất qua quýt bình bình sự tình. Ngươi nếu là không nguyện ý còn cũng không có chuyện, cái đồ chơi này có thể tự mình bay trở về, ngươi cũng lưu không được nó. Nữ Hoa nhìn xem đứng sừng sững ở trước mặt mình thuần kim đế bảnh, Nữ Hoa trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống. So với chính mình trong tưởng tượng có thể dung dễ nhiều lắm. Quả nhiên là miệng nhỏ một tấm, đồ vật liền trực tiếp tới tay. Căn bản liền không có phí cái gì sức lực. Món này có đủ hay không? Không đủ còn có. Ngay tại Nữ Hoa ngây người thời khắc, hàng gia lại là miệng chó phun một cái. Một đầu xanh biếc trường tiên xuất hiện ở Nữ Hoa trước mắt. Cái này xanh biếc trường tiên vừa xuất hiện, lập tức tràn ngập ra cực kỳ huyền diệu khí tức, cũng không lộ ra cường hãn cỡ nào, nhưng Nữ Hoa tập trung nhìn lại thời khắc, liền có thể cảm nhận được cái này xanh biếc trường tiên ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Khẩn yếu nhất là, ngay cả Nữ Hoa đều không có gặp qua món bảo vật này. Cho dù là năm đó đi theo Diệp Thanh Vân thời điểm, giống như cũng không gặp Diệp Thanh Vân dùng qua vật này. Đây là cái đồ chơi này ta cũng không biết gọi cái gì, nhưng chủ nhân của ta trước kia dùng qua 10 phần thuật tay. Hàng gia nói như thế. Hai kiện có đủ hay không? Không đủ ta chỗ này còn gì nữa không? A. Hàng gia miệng chó lại lần nữa phun một cái. Một tô nóng ánh sáng long lanh ấm ngọc phiêu động tại Nữ Hoa trước mắt. Lại là một kiện Nữ Hoa chưa từng thấy qua bảo vật. Đây cũng là cỡ nào bảo vật? Nữ Hoa kinh ngạc hỏi. Ngươi đừng quản nó là cái gì, cho ngươi dùng ngươi liền dùng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hàng gia nói xong, miệng chó lại lần nữa một tấm. Có đủ hay không? Không đủ ta lại nôn mấy món đi ra. Đủ đủ. Nữ Hoa có chút luống cuống. Cái này đều cái quỷ gì a? Cái này hàng gia trong bụng chó đầu đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật? Làm sao đều là ta chưa thấy qua? Diệp Thanh Vân năm đó thật có nhiều bảo vật như vậy sao? Còn một mực dấu ở hàng gia trong bụng chưa từng dùng qua. Đủ là được, ba kiện bảo vật này ngươi cầm lấy đi dùng, đối phó Hư Vô lão nhân không có gì vấn đề. Hàng gia cuối cùng không có lại phun ra bảo vật, nhưng nhìn nó dáng vẻ, hiển nhiên trong bụng còn có không ít hàng tồn. Nữ hoa nhìn xem trước mặt ba kiện bảo vật, tâm tình là đã vui vẻ lại có chút im lặng. Lúc đầu chỉ muốn mượn dùng một chút thuần kim đế bảnh, không nghĩ tới hàng gia trực tiếp cho nàng cứ vậy mà làm niềm vui ngoài ý muốn. Một lần mượn đến ba kiện bảo vật, thuần kim đế bảnh, xanh biết trường tiên, có ánh ngấm ngọc, tam bảo nơi tay, nữ hoa cảm thấy cầm xuống hư vô lão nhân đã là có chín thành chắc chắn. Dù sao ba kiện bảo vật này chủ nhân cũng không phải là hàng gia, mà là Diệp Thanh Vân. Trong đó thuần kim ghế bành uy lực nàng là rõ ràng, lực áp hết thể trí bảo, tung hành cổ kim chưa bại một lần. Về phần mặt khác hai kiện, coi như không bằng thuần kim ghế bành, cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Ổn. Hành động lần này thật đúng là quá ổn. Đa tạ. Nữ hoa thu hồi ba kiện bảo vật, đơn giản nói tạ ơn đằng sau liền quay người rời đi. Hàng gia ánh mắt nhìn chăm chú lên đi xa nữ hoa, miệng chó nghiêng một cái, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Hư vô lão nhân trên tay mấy món bảo vật kia như vậy nhìn quen mắt, vừa vặn liền để ngươi nha đầu này dây vào đụng một cái, nhìn xem có thể hay không đụng ra một ít gì đó. Cấm viên phía dưới, bận rộn một lúc lâu hư vô lão nhân, rốt cục tại một chỗ thâm thúy trong hầm đá tìm được một gốc cổ lao thánh dược. Thuốc này đối với tái tạo thân thể tương đương hữu ích, đối với cổ hoàng đang vị phù hợp. Hư vô lão nhân mang lên gốc này cổ lao thánh dược, lúc này liền chuẩn bị bay ra cấm viên chạy tới thiên đường cổ vực. Hắn giờ phút này là người khoác quá diện thánh bảo chống cự cấm viên phía dưới đủ loại quỷ dị áp lực. Nếu không có quá diễn thánh bảo hộ thân, chỉ bằng hư vô lão nhân thân thể tàn phế không cách nào ở chỗ này tự nhiên hành động. Ngay tại hư vô lão nhân phải bay ra cấm viên thời điểm, một bóng người trong lúc bất chợt từ bên trên mà đến. Ngọc kiếm làm. Hư vô lão nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Người tại sao tới đây? Là cổ hoàng phái ngươi tới sao? Ngọc kiếm làm một mặt đội vàng chi sắc, trên thân tựa hổ còn mang theo thương thế. Tiền bối, cổ vực gặp nguy cơ, Âm Dương Quân Vương lôi cuốn một đoàn trụ cổ sinh linh đến đây tiến đánh cổ vực. Cổ hoàng đại nhân khó mà xuất thủ, ta giết ra khỏi trùng vây mới đến hướng tiền bối cầu cứu. Còn xin tiền bối nhanh chóng chạy tới cổ vực, nếu không cổ hoàng đại nhân nguy rồi. Nghe nói như thế, hư vô lão nhân cũng là kinh hãi. Tốt. Lão phu cái này tiến về cứu viện. Hư vô lão nhân tranh thủ thời gian đi lên phương phóng đi, trong đầu cũng là không khỏi lo lắng. Thiên đương cổ hoàng thế nhưng là hắn hiện tại hữu lực nhất giúp đỡ, cũng là hư vô lão nhân tìm cho mình tìm người đối nghiệp. Một khi chính mình vẫn lạc, mà vĩnh hằng thần đỉnh còn chưa hủy diệt, vậy sẽ phải dựa vào thiên đương cổ hoàng đến nâng lên gánh nặng. Cho nên hư vô lão nhân tuyệt không thể để thiên đương cổ hoàng tại loại chuyện này xảy ra chuyện. Mắt thấy hư vô lão nhân đội vã xông đi lên đi, đi theo ở ngọc kiếm làm trong mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo quả quyết. Trong lúc đó, ngọc kiếm làm song trưởng cùng nhau vung ra, lôi cuốn nồng đậm kim mang hung hăng đánh vào hư vô lão nhân trên lưng. Không chỉ có như vậy, càng có hai bóng người cùng nhau từ ngọc kiếm làm sau lưng xuất hiện, cùng ngọc kiếm làm cùng một chỗ công hướng hư vô lão nhân. Hư vô lão nhân hãi nhiên kinh hãi. Ba người nữ nhân này không nói võ đức, vậy mà đánh lén ta cái này không biết bao nhiêu tuổi lão đồng chí. Chương 2760 vạn cổ đuổi vẫn chương 2760 vạn cổ đuổi vẫn hư vô lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị ngọc kiếm làm cho tinh kế. Cho đến hắn gặp ngọc kiếm làm, nữ hoa, Âm Dương Quân Vương liên thủ một kích thời điểm, hắn mới rốt cục ý thức được chuyện gì xảy ra. Không kịp nghĩ nhiều, ba nữ liên thủ khủng bố thế công đã đến, nhất định phải xuất thủ ngăn cản mới được. Hư vô lão nhân vội vàng trở lại một trường, đối cứng ba nữ liên thủ một kích. Oanh! Khủng bố chi lực trong nháy mắt bộc phát, hư vô lão nhân bị chấn động đến liên tục lùi lại, thân thể lập tức liền đâm vào cách đó không xa màu nâu cổ nham phía trên. Thoáng một cái có thể thực không nhẹ. Hư vô lão nhân chỉ cảm thấy chính mình bộ thân thể tàn phế này trận trận suy yếu, quanh thân chi lực tán loạn không chịu nổi. Bất quá cũng may là người khoác quá diễn thánh bảo, cho nên tuy nói bị đánh một trở tay không kịp, nhưng cũng không thụ thường, còn tính là có thể ổn được. Cực kỳ lợi hại bảo vật. Ngọc kiếm làm đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên hư vô lão nhân trên người áo bào màu bạc. Ba người các nàng vừa rồi liên thủ một kích, lại là đang đánh lén tình huống dưới, nhưng vẫn là không thể làm bị thương hư vô lão nhân. Liên thủ một kích hơn phân nửa lực lượng đều là bị quá diễn thánh bảo hóa giải. Đồng thời quá diễn thánh bảo sẽ còn không ngừng cho hư vô lão nhân lực lượng, khiến cho hư vô lão nhân cấp tốc ổn định trận cước. Ngọc kiếm làm, ngươi tại sao lại có cổ hoàng lực lượng? Hư vô lão nhân trầm giọng chất vấn, hắn nhìn ra ngọc kiếm làm thực lực cực lớn biến hóa, càng là từ ngọc kiếm làm trên thân cảm nhận được thuộc về thiên đương cổ hoàng nguồn lực lượng kia. Mặc dù trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ ngọc kiếm làm nơi này đạt được trả lời chắc chắn. Cổ hoàng đã chết, hiện tại ta mới là thiên đương cổ vực hoàng. Ngọc kiếm làm từ tốn nói, huy động song kiếm trực tiếp xông về phía hư vô lão nhân. Ngươi dám vệ chủ? Hư vô lão nhân hiếm thấy lộ ra vẻ phẫn nộ, thân huyền hồn thiên trúc lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, nén giận một gậy đối với ngọc kiếm làm trùng điệp quét tới. Hắn đúng là nổi giận. Thiên đương cổ hoàng là bạn cũ của hắn, càng là hắn tuyển định người đối nghiệp, bây giờ lại bị ngọc kiếm làm hại. Hư vô lão nhân há có thể không giận? Một gậy này chi uy, lôi cuốn lấy nghiền ép thiên địa vạn tượng uy áp kinh khủng, trong nháy mắt liền giáng lâm tại ngọc kiếm làm phụ cận. Có thể ngọc kiếm làm lại là không sợ chút nào, ngược lại là mắt lộ ra tinh quang, một bộ mười phần mong đợi bộ dáng. Cổ hoàng chi lực tại thân, vừa vặn cần một trận đại chiến đến để cho ta triệt để thích ứng. Sau một khắc, ngọc kiếm làm song kiếm giao thoa, trên thân kiếm lượn lờ lấy chói mắt kim mang, như là liệt dương đăng huy. Song kiếm cùng trúc đồng va chạm trong nháy mắt, ngọc kiếm làm cùng hư vô lão nhân lực lượng cũng là lập tức bắn ra, lẫn nhau khuấy động. Đương theo lấy tiếng vang trầm nặng, ngọc kiếm làm trong tay song kiếm lại là bị đánh bay ra ngoài, cả người liên tục lùi lại. Trái lại hư vô lão nhân cầm trong tay trúc đồng không nhúc nhích tí nào, tang thương trên mặt dày hiển thị rõ trầm ổn lão luyện. Làm sao có thể? Ngọc Kiếm làm lập tức ổn định thân hình, đem song kiếm triệu hồi trong tay, trên mặt cũng đã hiện ra kinh sợ. Chính mình đã thực lực đại tiến, vận chuyển cổ hoàng chi lực bên dưới lại còn là bị hư vô lão nhân một gậy liền cho đánh bay. Cái này khiến Ngọc Kiếm làm có chút khó mà tiếp nhận. Cổ hoàng lực lượng chính là thiên truy bách luyện mà đến, coi như ngươi mưu đoạt cổ hoàng chi lực, nhưng ngươi dù sao không phải thiên ương cổ hoàng. Lực lượng bực này, ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành uy lực? Hư vô lão nhân không chút khách khí nói ra, một lời liền đem Ngọc Kiếm làm trên người vấn đề liền nói phá. Thiên ương cổ hoàng lực lượng là cực kỳ khổng lồ, coi như bị Dương Đỉnh Thiên phân đi hai thành, còn lại tám thành chi lực cũng đủ để tung hoành bát hoang. Ngọc Kiếm làm cướp đoạt thiên ương cổ hoàng cái này tám thành chi lực, lại thêm một bộ tân sinh thân thể, thực lực đúng là tăng lên nhiều vô cùng. Nhưng thực lực cũng không giống như là chiến lực. Giống như hiện tại Ngọc Kiếm sử ra nói, nàng căn bản là không có cách đem cái này một thân thế lực cường đại xuất sắc phát huy ra. Thậm chí ngay cả thân thể của nàng cũng còn chưa từng thích ứng nguồn lực lượng này. Cưỡng ép vận chuyển, thậm chí khả năng phản vệ tự thân. Đây chính là cưỡng ép cướp đoạt người khác lực lượng đại giới, nhất là thiên ương cổ hoàng khổng lồ như vậy lực lượng, ăn được đi cũng chưa chắc có thể tiêu hóa. Hư vô lão nhân cỡ nào cay độc, giao thủ một cái liền biết Ngọc Kiếm làm miệng cọp gan thỏ, không cách nào đem thiên ương cổ hoàng lực lượng chân chính phát huy ra. Hừ, mặc dù bị hư vô lão nhân khám phá, nhưng Ngọc Kiếm làm cũng không tức giận, vẫn như cũ ra sức xuất thủ. Nữ hoa, Âm Dương Quân Vương cũng là riêng phần mình vận chuyển lực lượng tương trợ Ngọc Kiếm làm. Trận chiến này, Ngọc Kiếm làm chủ, hai người bọn họ làm phụ. Tuy nói là lần thứ nhất liên thủ tác chiến, nhưng ba nữ lại tựa như sớm có ăn ý, phối hợp với nhau ở giữa có chút thông thuận. Hư vô lão nhân lấy một địch ba, nguyên bản còn có thể ổn chiếm thượng phong, có thể tình thế rất nhanh liền bị Ngọc Kiếm làm ba nữ nắm giữ. Chủ yếu là Ngọc Kiếm làm lực lượng, tại giao chiến bên trong dần dần thuần thục thích ứng, chiến lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nàng đã bắt đầu thuần thục sử dụng cổ hoàng chi lực, lại thêm nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương từ bên cạnh hiệp trợ, hư vô lão nhân chỗ cảm thụ đến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Thân hám mây công, hư vô lão nhân vẫn không quên chất vấn ba người mục đích. Sẽ phá diệt quân vương giao cho ta. Nữ hoa lạnh giọng đáp lại. Quả nhiên, các ngươi là vì phá diệt quân vương mà đến. Hư vô lão nhân cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, hắn tại lần thứ nhất cùng nữ hoa, Âm Dương Quân Vương giao thủ thời điểm, liền đã đoán được mục đích của các nàng. Chỉ là lần này, không nghĩ tới hai người này sẽ đem Ngọc Kiếm làm cũng kéo qua. Như vậy lại nhiều lần tốn công tốn sức, đều là vì cứu ra phá diệt quân vương. Hư vô lão nhân đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, thập đại quân vương bất kỳ một cái nào đều có uy hiếp cực lớn. Thừa dịp chính mình còn có thể kéo dài hơi tàn, tự nhiên là có thể trấn áp một cái liền trấn áp một cái, tận lực suy yếu vĩnh hằng thần đỉnh lực lượng. Lão phu ngày xưa đối mặt thần chủ đều chưa lùi bước, sao lại bị ba người các ngươi bước đến tuyệt lộ? Hư vô lão nhân quanh thân ngân mang đại phóng, quá diện thánh bảo lực lượng giờ khắc này chân chính hiện ra đi ra. Con. Ngân mang lập loè ở giữa, tại hư vô lão nhân sau lưng phảng phất xuất hiện một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp, ôn nhu mà nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hư vô lão nhân. Giờ khắc này, hư vô lão nhân khí thế bạo tăng, trong tay thất huyền hồn thiên trúc càng là phát ra oanh minh điếc tai nổ đùng thanh âm, tựa như muốn từng khúc nổ bể ra đến. Vạn cổ bụi vẫn, vô tận xanh đậm chi quang hóa thành trào thiên sóng lớn chút xuống mà đến, mắt trần có thể thấy trong sóng lớn kia là vô số trúc đồng bóng dáng. Một kích chi uy như là huy động hàng ngàn, hàng vạn lần thất huyền hồn thiên trúc. Một chiêu này đã từng chính diện giết chết hơn 10 đại quân vương bên trong hư không quân vương, làm cho hư không chi lực cũng khó có thể vận chuyển. Mà lần này, hư vô lão nhân lấy thân thể tàn phá thi triển ra vạn cổ bụi vẫn, uy lực mặc dù không bằng năm đó, nhưng ở quá diện thánh bảo ra chỉ phía dưới, cùng năm đó so sánh cũng không khác nhau lắm. Không tốt. Âm Dương Quân Vương hoa dung thất sắc, nàng là tận mắt nhìn thấy qua hư không quân vương dưới một kích này hóa thành hư không. Bây giờ lại lần nữa đứng trước một chiêu này, Âm Dương Quân Vương lập tức liền có một loại muốn hôi phi yên diệt cảm giác. Hoàng trời thức thứ 8. Đối mặt như vậy thế công, Ngọc Kiếm làm quả quyết thi triển ra hoàng trời chín thức bên trong thức thứ 8. Nữ hoa thì là trực tiếp hiện lộ ra cổ thần thân thể, lấy cường hãn cổ thần chi thể đến thi triển bốn loại đại đạo chi lực. Sáng sinh, hỗn độn, nhất quả, âm dương cùng nhau thi triển đi ra. Âm Dương Quân Vương thấy thế, quan trọng hàm răng, chút xuống xuất từ thân âm dương đại đạo bản nguyên. Ba người cơ hồ đều là lấy ra toàn bộ thực lực để ngăn cản hư vô lão nhân một chiêu này vạn cổ bụi vẫn. Ngay tại song phương lực lượng cực hạn giao phong một khắc này, hư vô lão nhân lại trong lúc đó biến sắc. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình còn thân ở cấm viên phía dưới, tích liệt như thế giao phong tất nhiên sẽ dẫn tới cấm viên sinh biến. Nhưng bây giờ hắn muốn thu tay cũng không kịp. Chương 2761 quất lao đồng chí. Chương 2761 quất lao đồng chí. Cường hành mà kinh khủng lực lượng tại cấm viên phía dưới bỗng nhiên bộc phát, đồng thời hoàn toàn không bị khống chế tứ tán ra. Ầm 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 ầm. Cỗ này khuấy động ra lực lượng, quanh quẩn tại cấm viên bên trong, tạo thành ảnh hưởng là tiếp tục không ngừng. Giờ khắc này cấm viên kịch liệt rung động, càng có cực kỳ khủng bố lực phản chấn từ cấm viên chỗ càng sâu mãnh liệt mà đến, phản phất là giữa bọn hắn giao phòng, dẫn xuất cấm viên phía dưới càng khủng bố hơn tồn tại. Nguồn lực phản chấn này thế tới quá nhanh, vô luận là hư vô lão nhân hay là Ngọc Kiếm làm ba nữ, đều ngay đầu tiên bị nguồn lực phản chấn này tẩy lễ. Hư vô lão nhân lập tức dùng quá diễn thánh bảo lực lượng, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ. Mà Ngọc Kiếm làm ba nữ thì là riêng phần mình thi triển thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Ngọc Kiếm làm còn tốt, nương tựa theo cổ hoàng chi lực nạnh sinh sinh đem cấm viên phía dưới xông lên lực lượng chịu được lấy. Nữ hoa có đại đạo thánh thể cùng cổ thần chi thể song trọng gia trì, cũng coi là chống được. Âm Dương Quân Vương lại có chút thảm, bị cấm viên dưới lực lượng tách ra hơn phân nửa thân thể. Thấy vậy một màn, nữ hoa lập tức thi triển sáng sinh đại đạo lực lượng, cấp tốc là Âm Dương Quân Vương khôi phục thân thể. Không nghĩ tới cấm viên phía dưới sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Ngọc Kiếm làm túi đầu nhìn về phía cấm viên phía dưới, cái kia sâu thẳm hẹp dài thần bí chi địa, phảng phất một tấm nhắm người mà phệ miệng lớn, muốn đem rơi vào nơi đây hết thảy sự vật đều nuốt vào. Dù là người mang cổ hoàng chi lực, Ngọc Kiếm làm cũng vẫn như cũ đối với cấm viên loại này thần bí chi địa tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Cho dù là trụ cổ thời đại đỉnh phong nhất mấy đại cường giả, cũng chưa từng chân chính biết rõ ràng cấm viên phía dưới bí mật, mà lại vô luận là hư vô lão nhân hay là thiên ương cổ hoàng, hoặc là quá diện thánh nữ những người này, bọn hắn có thể trở thành trụ cổ thời đại cường giả tuyệt đỉnh, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng cấm viên thoát không được quan hệ. Hư vô lão nhân thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo, thả người hướng cấm viên bên ngoài phóng đi. Có thể Ngọc Kiếm làm ba nữ đã sớm chuẩn bị. Một đạo to lớn âm dương song ngư hình từ bên trên đè ép xuống, ngăn chặn hư vô lão nhân đường đi. Hư vô lão nhân lắc một cái trong tay thất huyền hồn thiên trúc, vô số lá trúc như là lăng lệ không gì sánh được phong nhận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích tại cái kia âm dương song ngư mưu toan bên trên. Đã thấy âm dương song ngư hình lưu chuyển ở giữa, lại là đem đánh tới vô số lá trúc đều nuốt vào. Đây là âm dương đại đạo chi lực công dụng. Âm dương quân vương thân là âm dương đại đạo bản nguyên người sở hữu, tự nhiên có thể đem bực này đại đạo chi lực vận chuyển tới cấp độ cực cao. Hư vô lão nhân trừ phi là thi triển lịch chết tái sinh, dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép đánh vỡ âm dương đại đạo chi lực phong tỏa, bằng không hắn cũng vô pháp cấp tốc chạy khỏi nơi này. Rơi vào đường cùng, hư vô lão nhân đành phải đem thể nội cũng không tràn đầy cổ linh chân nguyên ngưng tụ, theo thất huyền hồn thiên trúc lực lượng cùng nhau thi triển. Ông đã thấy một vệt kim quang hiện lên, hóa thành một tôn đại đỉnh, từ phía dưới cấp tốc tới gần hư vô lão nhân. Cổ hoàng kim đỉnh, đây là thiên ương cổ hoàng bảo vật, giờ phút này bị Ngọc Kiếm làm thôi động đi ra, đồng thời dùng để đối phó hư vô lão nhân. Đối mặt cấp tốc tới gần cổ hoàng kim đỉnh, hư vô lão nhân cũng chỉ có thể trước chú ý một mặt, lập tức dùng thất huyền hồn thiên trúc để chống đỡ. Sau một khắc, trúc đồng cùng kim đỉnh trùng điệp đụng vào một chỗ. Khi trầm muộn tiếng va đập, hai đại bảo vật riêng phần mình lực lượng không ngừng hiện lên, đều muốn áp đảo đối phương, nhưng trong lúc nhất thời lại chỉ có thể giằng co. Vô luận là cổ hoàng kim đỉnh hay là thất huyền hồn thiên trúc, đều là trụ cổ thời đại đứng đầu nhất bảo vật một trong. Hai đại bảo vật trước lúc này chưa bao giờ có giao phong, dưới mắt còn là lần đầu tiên giao chiến. Tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Cơ hội tốt. Mắt thấy thất huyền hồn thiên trúc bị Ngọc Kiếm làm cổ hoàng kim đỉnh cuốn lấy, nữ hoa biết là triển lộ chính mình lá bài tẩy thời điểm. Cơ hội chớp mắt là qua, nếu để cho hư vô lão nhân xông ra cấm nguyên, liền lại khó có cơ hội tốt như vậy. Nữ hoa cổ tay khẽ đảo ở giữa, một đầu màu xanh biếc kỳ dị trường tiên liền xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này xanh biếc trường tiên mới vừa xuất hiện, cấm nguyên phía dưới tiểu tựa hồ truyền đến một cỗ tới hô ứng khí tức. Nhưng nữ hoa cũng không có chỗ phát giác, nàng giờ phút này cũng không biết được cái này xanh biếc trường tiên có gì huyền diệu, trực tiếp chính là huy động xanh biếc trường tiên hướng phía hư vô lão nhân mà đi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia xanh biếc trường tiên huyễn hóa ra vô số cảnh, tựa như từng đạo cây mây, cùng nhau quất vào hư vô lão nhân trên thân. Chuẩn xác mà nói, là đánh vào Quá Diễn Thánh Bảo phía trên. Quá Diễn Thánh Bảo ngân mang đại phóng, muốn thay hư vô lão nhân hóa giải mất xanh biếc trường tiên uy lực. Thật không nghĩ đến, cái này xanh biếc trường tiên lực lượng cực kỳ quỷ dị, tựa hồ chuyên môn vì khắc chế Quá Diễn Thánh Bảo mà sinh. Mặc dù Quá Diễn Thánh Bảo ra thân, xanh biếc trường tiên vẫn như cũng là rút hư vô lão nhân toàn thân đau nhức kịch liệt, quanh thân cổ linh chân nguyên cũng khó có thể duy trì, phản phất là bị cái kia xanh biếc trường tiên lập tức cướp đoạt không ít. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Hư vô lão nhân hoảng sợ phát hiện, cái này xanh biếc trường tiên mỗi một lần đánh vào trên người mình, đều sẽ cướp đi tuổi thọ của mình. Cái đồ chơi này đánh một chút liền thiếu đi sống 100 năm a. Dù cho là hư vô lão nhân bực này sống vô số tuế nguyệt trụ cổ cường giả, nó bản thân sớm đã không có thọ nguyên hạn chế, có thể cũng không đại biểu hư vô lão nhân thật sự có vô cùng vô tận thọ nguyên. Chúng chi bản thể của hắn sớm đã dung nhập thanh đồng cửa điện phong ấn bên trong, giờ phút này chỉ là một bộ thân thể tàn phế thôi, lực lượng vốn cũng không đủ, lại như thế bị xanh biết trường tiên quật xuống dưới, sợ là thật muốn bị đánh đến nguyên địa qua đời. Đây là bảo vật gì? Vậy mà như thế quỷ dị. Hư vô lão nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn chưa bao giờ thấy qua loại bảo vật này, thậm chí ngay cả Quá Diện Thánh Bảo đều không có biện pháp hóa giải cái này xanh biết trường tiên lực lượng. Nhi nữ hoa cũng rõ ràng cảm giác được có một nguồn lực lượng từ xanh biết trường tiên truyền lại trở về, cấp tốc dung nhập trong cơ thể của mình. Không chỉ có khiến cho nữ hoa tự thân chi lực có chỗ tăng lên, thậm chí ngay cả hồn phách đều cảm giác trở nên mạnh hơn một chút. Nó hẳn là tại cưỡng ép cướp đoạt hư vô lão nhân lực lượng cùng thọ nguyên sao? Nữ hoa cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Khá lắm, nguyên lai roi này lợi hại như vậy sao? Lần này dưới nhìn tổn thương không cao, nhưng trên thực tế là đang thúc giục mệnh ai cho dù là bạn thọ vô cương, chúng vào cái này xanh biết trường tiên sợ là cũng không được việc. Bảo vật này đến cùng là thế nào một chuyện? Là hắn tự tay luyện chế ra tới sao? Nữ hoa trong lòng âm thầm nghĩ, mà hư vô lão nhân giờ phút này cũng là tức giận. Tình huống đã không ổn, lại như thế rông dài chính mình tất nhiên muốn đem một lần cuối cùng lịch chết tái sinh thi triển ra. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hư vô lão nhân cắn răng một cái, lại lần nữa thúc giục một kiện bảo vật đi ra. Nương theo lấy một vòng sáng chói tử mang hiện lên, một thanh trường kiếm màu vàng trống rỗng lơ lửng tại hư vô lão nhân sau lưng. Kiếm này vừa ra, toàn bộ cấm viên bên trong tựa như thổi lên một trận cuồng phong, ngàn vạn kiếm minh thanh âm quanh quẩn. To lớn kiếm mang màu vàng ầm vang đánh tới, đem nữ hoa trong tay xanh biếc trường tiên trực tiếp bước lui. Không chỉ có như vậy, cái này trường kiếm màu vàng còn hiện ra một cỗ hồn nhiên nặng nề khí tức. Tựa hồ có vô số sinh linh đã từng cầm tới qua thanh kiếm này, từng chiếm được kiếm này lực lượng. Lần lượt từng bóng người tại trên thân kiếm lướt qua, cho đến cuối cùng một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hư vô lão nhân nhìn qua kiếm này, tựa như nhìn thấy chính mình ngày xưa vị bạn cũ kia, vẫn như cũng là ngạo khí như vậy lăng vân. Mà tại cấm viên phía trên, một viên đầu chó giờ phút này cũng ló ra. Hàng gia đã sớm tới, vẫn luôn đang âm thầm quan sát, cho đến hư vô lão nhân tế ra thanh này trường kiếm màu vàng, mới làm cho Hàng gia nhịn không được nô ra đầu chó. Thế thanh kiếm này không thể nào. Chương 2762 đế kiếm, chương 2762 đế kiếm. Hàng gia dùng đuốt chó xoa xoa chính mình mắt chó, sau đó trừng lớn mắt chó lại lần nữa hướng phía cấm viên phía dưới nhìn lại. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm hư vô lão nhân tế ra tới thanh này trường kiếm màu vàng, xem xét lại nhìn, rốt cục xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Thanh kiếm này nó quả thật là gặp qua, mười phần nhìn quen mắt. Nhân hoàng kiếm. Ngày xưa hạ giới Nam Hoang đại địa đại chu thần triều người chế tạo hoàng tam bảo một trong, sau quy về Diệp Thanh Vân đồ đệ Quách Tiểu Vân tất cả, đồng thời tại Quách Tiểu Vân trong tay nhân hoàng kiếm từng có một lần thoát thai hoàn cốt thủy biến. Từ đó về sau, nhân hoàng kiếm liền một mực về Quách Tiểu Vân tất cả. Nhưng bây giờ, nhân hoàng kiếm lại xuất hiện ở hư vô lão nhân trong tay, đồng thời khí tức cũng cùng ngày xưa nhân hoàng kiếm hoàn toàn giống nhau, chỉ là trở nên càng cường đại hơn. Tựa hồ là đã trải qua tuế nguyệt rèn luyện, cũng hoặc là nhận lấy lịch đại kiếm chủ gia trì. Nói tóm lại, thanh kiếm này đúng là nhân hoàng kiếm. Nhưng nhân hoàng kiếm giờ phút này hẳn là tại Quách Tiểu Vân nơi đó, đồng thời Cửu Thiên Thập Địa đã là tính cả mặt khác lục đại hoàn vũ thế giới, cùng một chỗ bị áo bào tím Diệp Thanh Vân mang đến cái kia thanh đồng cửa điện đằng sau thế giới. Không nên xuất hiện ở chỗ này nha, càng không nên sẽ ở hư vô lão nhân trong tay, mà lại nhân hoàng kiếm khí tức còn mạnh hơn hung hãn nhiều như vậy. Nếu chỉ là hai thanh kiếm bộ dáng tương tự thì cũng thôi đi, nhưng khí tức nhưng cũng giống nhau như lúc, cái này không cho phép hàng giả không nghi ngờ. Nơi này đầu nhất định là xảy ra chuyện gì. Mà tại cấm viên phía dưới, theo nhân hoàng kiếm tế ra, cục diện lại lần nữa bị hư vô lão nhân đảo ngược. Kiếm phong gào thét xuống, hồn nhiên ba đạo kiếm phong trực tiếp bức lui nữ hoa cùng âm dương quân vương. Mà ngọc kiếm làm ỷ vào thực lực bản thân cương thịnh, dùng song kiếm của chính mình đi đối cứng nhân hoàng kiếm chi uy. Đã thấy một trận chói mắt không gì sánh được kim quang nổ tung. Ngọc kiếm làm cả người liên tục lùi lại, trong tay song kiếm cố nhiên còn nắm, lại đều có một vết nứt. Trái lại chui kia kim quang sáng chói nhân hoàng kiếm, không chỉ có không hư hao chút nào, khí tức tựa hồ còn càng thêm cường đại. Tựa hồ thanh kiếm này lực lượng không chỉ như thế, vừa rồi va chạm ngược lại khiến người ta hoàng kiếm ẩn tàng lực lượng bắn ra càng nhiều. Ngọc kiếm làm nhìn chăm chú thanh kia trường kiếm màu vàng, trên gương mặt vẻ kiêng dè càng sâu. Nghĩ không ra ngày xưa cường giả Vân Trung khách vẫn lạc, trôi này đế kiếm tại hư vô lão nhân trong tay vẫn như cũ có thể phát huy ra bực này kinh người uy lực. Vân Trung khách, đế kiếm. Người trước chính là ngày xưa cùng hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ kể vai chiến đấu cường giả tên, mà cái sau chính là vị cường giả này sử dụng bảo vật. Vân Trung khách chính là trụ cổ thời đại cường giả đỉnh cao một trong, lai lịch của nó không người biết được, cũng không có cái gì thế lực, luôn luôn độc lai độc vãng, như là Vân Trung người giấu kín thân hình. Cho nên có Vân Trung khách danh hảo. Vân Trung khách thực lực càng cường hãn, cho dù là chưa từng đạt được đế kiếm thời điểm, liền đã có thể cùng hư vô lão nhân cường giả bực này đánh hòa nhau. Mà sau đó, vĩnh hằng thần đình hiện thế, thần chủ cường đại quét sạch toàn bộ hư vô chi giới, Vân Trung khách vì đối kháng thần chủ, xâm nhập cấm viên phía dưới, cuối cùng tìm được chuôi này đế kiếm. Vân Trung khách mang theo đế kiếm mà ra, lấy sức một mình liền đánh lui thập đại quân vương bên trong bốn vị, đồng thời còn chém giết nhân quả quân vương. Sau đó Vân Trung khách cùng hư vô lão nhân bọn hắn cùng một chỗ nên chiến thần chủ, cũng là Vân Trung khách xông lên phía trước nhất cùng thần chủ đối chiến, cho đến hao hết tự thân chi lực, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cuối cùng đem đế kiếm giao phó cho hư vô lão nhân đằng sau, cái thứ nhất đem bản thân biến thành phong ấn. Như vậy vẫn lạc. Vân Trung khách là ngày xưa tứ đại cường giả bên trong cái thứ nhất vẫn lạc, nhưng hắn thực lực ẩn ẩn có áp đảo ba người khác phía trên trạng thái. Mà ở trong mây khách sau khi ngã xuống, đế kiếm vẫn do hư vô lão nhân đảm bảo, đồng thời bởi vì cùng thần chủ một trận chiến đế kiếm bị hao tổn, cho nên cùng mặt khác ba kiện bảo vật cùng một chỗ đưa vào cấm viên bên trong tiến hành chữa trị. Hiện nay, đế kiếm lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù không phải Vân Trung khách tự tay cầm, nhưng đế kiếm chi uy so với năm đó vẫn như cũ kiêu ngạo bao nhiêu. Ngọc kiếm làm mặc dù đỡ được đế kiếm chi uy, lại khiến cho song kiếm của chính mình nhận tổn thương. Mà Âm Dương Quân Vương cũng nhận ra trôi kia đế kiếm, lãnh diễm khuôn mặt phía trên hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Thân là thập đại quân vương một trong, Âm Dương Quân Vương năm đó tận mắt nhìn thấy qua nhân quả quân vương vẫn lạc, chính là bị trôi này uy lực vô tận đế kiếm sinh sinh chém giết. Hết thể nhân quả đều là đoạn tuyệt tại trôi này đế kiếm phía dưới, bá đạo tuyệt luân, mặt khác quân vương cũng không dám cứu rút, đều nhất định muốn nhượng bộ lui binh. Kiếm này chi uy, không phải chúng ta có thể chống lại. Âm Dương Quân Vương theo bản năng nói ra. Kiếm này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có ở trong mây khách cấp độ kia trong tay cường giả mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hư vô lão nhân cũng không phải là kỳ chủ, không có khả năng như mây bên trong khách cường đại như vậy. Ngọc kiếm làm ngược lại là mười phần chấn định, cũng không cảm thấy hư vô lão nhân bằng vào một thanh đế kiếm liền có thể giết ra khỏi chúng đây. Ngược lại là nữ hoa hơi híp mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm hư vô lão nhân trước người lơ lửng màu vàng đế kiếm, trong mắt lướt qua một tia hồ nghi. Nàng cùng hàng gia một dạng, đều tựa hồ nhìn ra đế kiếm mánh khóe, chỉ bất quá hàng gia đối với nhân hoàng kiếm càng thêm quen thuộc, nhi nữ hoa chẳng qua là cảm thấy kiếm này khí tức có chút quen thuộc. Người nói không sai, lão hủ xác thực không cách nào phát huy đế kiếm toàn bộ uy lực, kiếm này cao ngạo không gì sánh được, chỉ nhận kỳ chủ. Nhưng lão hủ cũng có mấy phần chút tình mọn, có thể để đế kiếm tương trợ một chút sức lực, đủ để đối phó các ngươi. Hư vô lão nhân ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt của hắn lại chỉ là nhìn xem đế kiếm, tựa hồ muốn từ kiếm này trên thân nhìn thấy ngày xưa bạn cũ thân ảnh. Chi tiết, kiếm cao ngạo, kiếm chủ nhân đồng dạng cao ngạo, giống như trong mây kiếm mà đến tiêu sái người, đến liền tới, đi liền đi, ngay cả một đạo tàn ảnh cũng không từng lưu lại. Vân Trung khách, cầm trong tay đế kiếm ngươi, thực lực càng ở tại chúng ta phía trên, trận chiến kia nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng phong ấn không được thần chủ. Kiếm này là ngươi từ cấm viên phía dưới tìm được, cũng chỉ có ngươi mới xứng với kiếm này, để lão hủ đến dùng, quả thực là mai một nó. Sau một khắc, hư vô lão nhân thôi động đệ kiếm, đối với nữ hoa ba người liên tục bổ ba kiếm. Ba đạo màu vàng kiếm phong, ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa cực hạn lực lượng, cấp tốc hướng về ba nữ mà đến. Nhập đỉnh, ngọc kiếm làm quả quyết tế ra cổ hoàng kim đỉnh, dẫn đầu thả người tiến vào trong đỉnh. Nữ hoa, âm dương quân vương cũng là cùng một chỗ đã trốn vào kim đỉnh bên trong, dựa vào kim đỉnh để chống đỡ đế kiếm kia lực lượng. Tam đạo kiếm phong cùng nhau chạm tại kim đỉnh phía trên, bắn ra kịch liệt lực trùng kích, lập tức liền đem kim đỉnh chấn động đến rơi xuống. Hư vô lão nhân đương nhiên sẽ không cùng với các nàng làm nhiều dây dưa, thừa dịp ba nữ đều trốn cổ hoàng kim đỉnh thời điểm, hắn trực tiếp liền hướng cấm nguyên phía trên bay đi. Nữ hoa ba người đương nhiên sẽ không để nó đào thoát, dựa vào kim đỉnh che chở, cưỡng ép xông qua đế kiếm ngăn cản, trong nháy mắt lại ngăn trở hư vô lão nhân. Nhưng đế kiếm đổi sát theo, lại là một trận kinh khủng kiếm phong dày đặc mà tới. Hư vô lão nhân đồng thời huy động thất huyền hồn thiên trúc, từ trên cao đi xuống trùng điệp rơi xuống. Đế kiếm, thất huyền hồn thiên trúc đồng thời giáp công, lập tức liền để thân ở kim đỉnh bên trong ba người đứng trước tiền hậu giáp kích. Ngọc kiếm làm lập tức liền gấp. Cổ hoàng kim đỉnh tổn thương chưa khôi phục, ngăn không được hai kiện chí bảo đồng thời tiến công. Nữ hoa nghe chút, cũng lập tức thôi động ra một món khác bảo vật. Tôn kia bóng ánh sáng long lanh ấm ngọc. Ấm ngọc này từ kim đỉnh bên trong bay ra, miệng ấm treo ngược, trận trận óng ánh ánh ngọc nở rộ mà ra. Ông chỉ gặp trong hộp ngọc, bay ra ngoài một mảnh đục ngầu màu vàng đất dòng nước, đem đánh tới thất huyền hồn thiên trúc cho trực tiếp cuốn trở về. Không chỉ có như vậy, cái kia màu vàng đất dòng nước còn phù diêu phía trên, thẳng đến hư vô lão nhân mà đến. Hư vô lão nhân trông thấy cái này màu vàng đất dòng nước không khỏi kinh hãi. Cái này đây chẳng lẽ là cấm viên phía dưới tà suối minh nước? Chương 2763 Tà Tuyển Minh Thủy chương 2763 Tà Tuyển Minh Thủy cấm viên phía dưới trừ vĩnh hằng lưu động bất diệt huyền thổ chi bên ngoài, còn có rất nhiều ngoại giới căn bản không gặp được huyền bí quỷ dị đồ vật. Trong đó một loại chính là Tà Tuyển Minh Thủy. Cái này Tà Tuyển Minh Thủy bị giấu ở bất diệt huyền đất chỗ sâu, không chỉ một ngụm, mà cái này tà suối bên trong tồn tại minh thủy, có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Nước này cực kỳ ô uế, bị trụ cổ thời đại vô số cường giả công nhận là thế gian tà ác nhất, nhất là ô trọng, hung ác nhất chi thủy. Cho dù là một giọt, đều đủ để một cái thực lực phi phàm trụ cổ sinh linh nhận hết trà tấn mà chết. Đã từng có vài chục vị trụ cổ cường giả cùng một chỗ kết bạn thăm dò cấm nguyên, mục đích của bọn họ chính là tìm kiếm cái này Tà Tuyển Minh Thủy, muốn biết rõ ràng cái này Tà Tuyển Minh Thủy đến tuột cùng cất giấu cỡ nào bí ẩn. Kết quả chính là cái này hơn 10 vị trụ cổ cường giả chỉ có 2 người còn sống đi ra. Những người khác đều là táng thân tại Tà Tuyển Minh Thủy bên trong, hài cốt không còn, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể bay ra, đều bị Tà Tuyển Minh Thủy nuốt mất. Mà cho dù là còn sống đi ra 2 người, một cái nửa người dưới bị nước suối chỗ vẩy ra đến một chút, từ đây có một cây vĩnh viễn tại hư thối nhu nhu. Một người khác càng là thê thảm, hơn nửa bên thân thể đều nhét vào Tà Tuyển Minh Thủy bên trong, chỉ còn lại có non nửa bên cạnh thân thể dựa vào bảo vật miễn cưỡng chạy ra. Hai người này kinh lịch cũng khiến cho Tà Tuyển Minh Thủy uy danh triệt để vang vọng trụ cổ thời đại, người người nghe đến đã biến sắc. Dù cho là hư vô lão nhân bực này đỉnh tiêm tồn tại, năm đó nhiều lắm là cũng chỉ là đặt chân bất diệt huyền đất, mà không có đi thăm dò Tà Tuyển Minh Thủy. Bởi vì ngay cả chính hắn đều không xác định chính mình có thể hay không chịu nổi cái này Tà Tuyển Minh Thủy uy lực. Mà giờ khắc này, nữ hoa tế gia tôn này tinh mỹ ấm ngọc bên trong vậy mà hiện ra như vậy ô uế tà ác nước, đem hư vô lão nhân làm cho giật mình. Tà Tuyển Minh Thủy lôi cuốn lấy một cỗ hôi thối không gì sánh được mùi vị, lấy cực nhanh tốc độ tới gần hư vô lão nhân, hơn nữa là từ bốn phía cùng một chỗ hiện lên mà đến. Hư vô lão nhân sắc mặt nghiêm túc, tranh thủ thời gian thôi động thái diễn thánh bào lực lượng, để sáng chói ngân mang đem tự thân hoàn toàn bao vây lại. Sau một khắc, Tà Tuyển Minh Thủy của tới, che mất bị ngân mang bao vây hư vô lão nhân. Suy 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 cái này Tà Tuyển Minh Thủy ô uế không chịu nổi, cho dù là thái diễn thánh bào lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn chống cự, chỉ có thể không ngừng tiêu hao thái diễn thánh bào lực lượng đến xua tan Tà Tuyển Minh Thủy. Tuy nói có thể tạm thời bảo toàn hư vô lão nhân, có thể kéo dài như thế, thái diện thánh bảo cũng cuối cùng sẽ có bị hao hết lực lượng một khắc này. Một khi thái diện thánh bảo lực lượng hao hết, cái kia bảo vật này chẳng khác nào là phế đi. Mà không có thái diện thánh bảo bảo hộ, bằng vào hư vô lão nhân cố này thực lực hệ bại thân thể tàn phế, căn bản không có khả năng tại Tà Tuyển Minh Thủy bên trong còn sống bao lâu. Coi như có thể chạy thoát được đến, chỉ sợ hắn bộ thân thể tàn phế này cũng sẽ nhận trọng thương, giống như năm đó cái kia hai cái sống tạm xuống trụ cổ cứng giả, chỉ còn lại có tàn phá không chịu nổi khó khôi phục thân thể. Đôi này hư vô lão nhân mà nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn gánh vác trách nhiệm, bộ thân thể tàn phế này còn có một lần cuối cùng lịch chết trùng sinh có thể thi triển, há có thể hy sinh vô ích ở chỗ này. Nhưng bây giờ đối mặt cái này Tà Tuyển Minh Thủy, hắn thật là có chút thúc thủ vô sách. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại đem Tà Suối Minh Thủy phóng xuất ra? Chẳng lẽ ấm ngọc này cũng là cấm viên phía dưới đạn sinh bảo vật sao? Hư vô lão nhân trốn ở thái diễn thánh bảo phía dưới, trong lòng âm thầm hãi nhiên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được hồi lâu không từng có qua cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trước đó vô luận là đối mặt hai đại quân vương, vẫn là bị ngọc kiếm làm ba người vây công, hắn kỳ thật cũng còn xem như thành thạo điêu luyện, ứng đối đồng thời còn có thể làm được giữ lại át chủ bài. Nhưng lần này Tà Tuyển Minh Thủy xuất hiện để hư vô lão nhân có chút không chống nổi, đây mới thực là nguy cơ sinh tử. Mà trông lấy ấm ngọc bên trong hiện ra tới Tà Tuyển Minh Thủy, trốn ở kim đỉnh bên trong âm dương quân vương cùng ngọc kiếm làm cũng là quá sợ hãi. Hai người bọn họ đều bị giật nảy mình, không thể tin được cái này nho nhỏ ấm ngọc bên trong vậy mà lại xuất hiện khủng bố như vậy đồ vật. Ngươi bảo vật này từ đâu mà đến? Ngọc kiếm làm thậm chí nhịn không được hỏi một tiếng. Mưa tới. Nữ hoa khó được như vậy thành thật, hoàn toàn không có gạt người. Nhưng tại Ngọc Kiếm làm cùng Âm Dương Quân Vương nghe, nữ hoa cái này thuần túy là tại vô nghĩa. Mưa tới, khủng bố như vậy bảo vật, ngươi nói ngươi là mưa tới, ngươi đặt chỗ này giảng trò cười đâu? Người nào sẽ có được bảo vật như vậy? Coi như thật sự có, ai sẽ hảo tâm như vậy cứ như vậy cho ngươi mượn? Tại hai người xem ra, bảo vật này nhất định là nữ hoa từ Cấm Viên phía dưới lấy được. Trừ Cấm Viên, các nàng nghĩ không ra cái này hư vô chi giới còn có địa phương nào sẽ có bảo vật như vậy. Bảo vật này có thể phóng xuất ra Tà Tuyền Minh Thủy, dù cho là thời kỳ đỉnh phong hư vô lão nhân cũng chưa chắc có thể ứng đối, hắn hiện tại càng thêm không có khả năng. Trận chiến này, chúng ta đã nắm chắc phần thắng. Ngọc Kiếm làm trầm giọng nói ra. Nàng nhìn về phía nữ hoa, chỉ cần cứu ra phá diệt quân vương, ngươi cũng muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Đương nhiên. Nữ hoa lên tiếng, thần sắc nhưng lại không có bất kỳ buông lỏng. Nhưng cái này hư vô lão nhân, chưa chắc dễ dàng như vậy liền sẽ bị thua. Lời còn chưa dứt, hư vô lão nhân quả nhiên khai thác hành động. Thừa dịp Thái Diễn Thánh Bảo chưa từng tiêu hao quá nhiều lực lượng, hư vô lão nhân tay trái nắm lấy Thất Huyền Hồn Tiên Trúc, tay phải nắm đế kiếm, đột nhiên giết đi ra. Bành! Ba kiện bảo vật lực lượng cùng nhau ra chỉ tại hư vô lão nhân trên thân, lại thêm hư vô lão nhân tự thân chi lực, có thể nói là cả công lẫn thủ. Nhất là đế kiếm phong mang, lại là từ đó bổ ra Tả Tuyền Minh Thủy, ngạnh sinh sinh chém ra một đầu chạy trốn chi lộ. Hư vô lão nhân trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đã là xông ra Cấm Viên. Thậm chí tại lao ra một khắc này, còn liếc thấy một viên nút trong bóng tối lén lén lút lút đầu chó. Ân. Trông thấy viên này đầu chó, hư vô lão nhân không khỏi ngây ra một lúc, nhưng cũng không kịp để ý tới, tranh thủ thời gian tiếp tục chạy trốn. Hắn không muốn cùng Ngọc Kiếm làm ba nữ dây dưa, càng không có muốn đem bọn hắn đánh bại suy nghĩ. Ba nữ là muốn cứu ra phá diệt quân vương, hư vô lão nhân mặc kệ các nàng cứu ra phá diệt quân vương xuất phát từ mục đích gì, tóm lại hắn là không thể nào để phá diệt quân vương lại lần nữa thoát khốn. Nhưng nữ hoa các nàng hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để hư vô lão nhân đào thoát. Dù cho là xông ra Cấm Nguyên, cũng giống vậy muốn đem hư vô lão nhân ngăn lại. Nương theo lấy âm thanh xé gió vang lên, cổ hoàng kim đỉnh bay ra Cấm Nguyên, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo hư vô lão nhân. Đồng thời xanh biết trường tiên cũng là gào thét mà đến, như là một đầu phá không cự mãng, xuyên qua hư không, trực tiếp đuổi kịp hư vô lão nhân. Hư vô lão nhân hoàn toàn bất đắc dĩ, huy động đế kiếm muốn chặt đứt cái kia xanh biết trường tiên, nhưng hai kiện bảo vật va chạm ở giữa, đế kiếm cũng không có thể chặt đứt bảo vật này. Nhưng xanh biết trường tiên cũng không thể áp chế đế kiếm. Cũng không phải là hai kiện bảo vật lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, mà là hai món bảo vật này hình như có nguồn gốc, tại va chạm trong nháy mắt có một loại vi diệu cân bằng. Sự cân bằng này, hư vô lão nhân, nữ hoa cũng cùng nhau phát hiện. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nàng này bảo vật trong tay, cùng đế kiếm có cái gì nguồn gốc? Chương 2764 đòn gánh cùng lưỡi búa chương 2764 đòn gánh cùng lưỡi búa xông ra Cấm Viên hư vô lão nhân, lại lần nữa đứng trước Ngọc Kiếm làm ba người vây công. Mà đối mặt nữ hoa bảo vật trong tay, hư vô lão nhân rõ ràng là có chút khó mà ứng đối. Nhất là ấm ngọc kia bên trong không ngừng hiện ra tới Tà Tuyền Minh Thủy, thật sự là để hư vô lão nhân càng đau đầu. Căn bản không dám dựa vào nhục thân đi ngăn cản, chỉ có thể di thái diễn thánh bảo lực lượng đến đường đối. Đế kiếm chi uy tuy mạnh, lại cùng nữ hoa trong tay bảo vật hình như có nguồn gốc, lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được. Tuy nói hắn còn có hai kiện bạn cũ chí bảo chưa từng thi triển, nhưng hư vô lão nhân hoài nghi coi như mình tế ra mặt khác hai kiện bảo vật, chỉ sợ đối phương ba nữ cũng sẽ có điều ứng đối. Nếu là diễn biến thành lẫn nhau móc bảo vật đến đối chiến cục diện, hư vô lão nhân cảm thấy mình vẫn như cũ 10 phần bất lợi. Dù sao hắn tự thân chi lực thật sự là quá giật gấu và bay. Đối phương ba nữ hoàn toàn có thể mãi chết chính mình, nhất là người mang cổ hoàng chi lực Ngọc Kiếm làm, chiến lực của nàng theo cổ hoàng chi lực thích ứng, thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Dù là nàng có được thiên ương cổ hoàng một nửa chiến lực, đều đủ để thời khắc này hư vô lão nhân khó mà ứng đối. Mà nhất làm cho hư vô lão nhân kiên kỵ, còn không phải trước mắt cái này ba cái đuổi sát không buông nữ nhân. Nơi xa viên kia lén lén lút lút đầu chó, càng làm cho hư vô lão nhân trong lòng trận trận khó có thể bình an. Viên kia đầu chó hắn cũng là nhận biết, chính là cái kia Diệp Thanh Vân bên người đại cẩu Kim Mao. Tuy nói dưới mắt hắn không biết Diệp Thanh Vân đi nơi nào, nhưng nếu đầu này đại cẩu Kim Mao ở chỗ này, nói rõ chuyện này cũng tất nhiên cùng Diệp Thanh Vân có quan hệ. Chẳng lẽ cái kia Diệp Thanh Vân giấu ở phía sau màn, đây hết thảy đều là hắn tại sai sự. Hư vô lão nhân trong lòng âm thầm suy đoán. Mắt thấy hư vô lão nhân đến tình cảnh như thế, lại còn có thể chống đỡ, nữ hoa lập tức liền không có kiên nhẫn. Đêm dài lắm mộng, trực tiếp liền tế ra cái kia thuần kim ghế bành. Ông, lóa mắt kim mang xuất hiện, cái kia thuần kim ghế bành xé mở hư không, chống rông xuất hiện tại hư vô lão nhân phía trên. Cùng lúc đó, xanh biết trường tiên cùng Tà Tuyền Minh Thủy đồng thời đánh tới, còn có Ngọc Kiếm làm cùng Âm Dương Quân Vương liên thủ giáp công. Hư vô lão nhân vốn định từ bên trên tránh đi, nhưng thuần kim ghế bành vào đầu rơi xuống, uy thế kinh khủng kiếp như là vô lượng cự sơn, trong nháy mắt liền đặt ở hư vô lão nhân trên thân. Cho dù là có quá diện thánh bảo che chở, cỗ uy áp này cũng không có cách nào để hóa giải. Lập tức liền khiến cho hư vô lão nhân rất cảm thấy nặng nề, thân thể hoàn toàn không cách nào tiệm chuyển xê dịch. Thậm chí ngay cả thể nội cổ linh chân nguyên cũng giống như nhận lấy áp chế, vận chuyển lại càng vướng víu. Không tốt. Giờ khắc này, hư vô lão nhân trong lòng hoảng loạn lên. Như vậy hung hiểm hoàn cảnh, cho dù là hắn năm đó tung hoành hư vô chi giới thời điểm đều cực ít kinh lịch. Không có chút gì do dự, hư vô lão nhân bật hết hỏa lực, Thất Huyền Hồn Tiên Trúc ngăn cản cái kia xanh biếc trường tiên, đế kiếm chém ngang Âm Dương Quân Vương cùng Ngọc Kiếm làm. Quá Diện Thánh Bảo thì là bao khỏa toàn thân, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Tà Tuyền Minh Thủy. Về phần cái kia thuần kim ghế mảnh, hư vô lão nhân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là đem hai vị khác lão hữu bảo vật cùng nhau tế ra. Không phải một kiện, mà là hai kiện đều xuất hiện. Bởi vì hư vô lão nhân liếc thấy được đi ra, cái kia phía trên ẩm vàng rơi xuống thuần kim ghế bành cực kỳ lợi hại, chỉ sợ còn muốn áp đảo mặt khác mấy món bảo vật phía trên. Một kiện chỉ sợ ngăn cản đứng lên sẽ rất cố hết sức. Dứt khoát liền hai kiện đều xuất hiện. Sau một khắc, chỉ gặp hư vô lão nhân sau lưng đồng thời có hai đạo bảo quang hiện ra đến. Hai kiện chí bảo tại chói lọi bảo quang bên trong cùng nhau bay ra. Hai món chí bảo này dáng vẻ cũng là mười phần đặc biệt. Một cây đòn đánh, một thanh rìu. Đòn đánh lại dẹp vừa dài, rìu lại cầu thả vừa đen. Nhìn tựa như là tùy tiện từ chỗ nào cái đốn tuổi thôn phu trong nhà thuận đi ra. Có thể cái này hai kiện đích đích sát sát chính là trụ cổ thời đại mười phần đỉnh tiêm lại văn minh bảo vật. Kình Thiên Cựu Long Côn, Tạo Hóa Huyền Hoàng Rìu. Người trước chủ nhân tên là Mai Táng Long Thần Quần, mà cái sau chủ nhân được xưng là Huyền Hoàng Tôn Giả. Đều là cùng hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ, vân trung khách nổi danh đỉnh cao cường giả, cũng là tham dự đối kháng thần chủ trận Tiêu Kinh Thiên đại chiến. Cuối cùng hai người cùng quá diện thánh nữ, vân trung khách cùng một chỗ lấy thân hóa phong ấn, trở thành thanh đồng cửa điện một bộ phận. Mà hai món chí bảo này thì là phó thác cho hư vô lão nhân. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia Kình Thiên Cựu Long Côn cùng Tạo Hóa Huyền Hoàng Dịu cùng nhau mà lên, cùng cái kia ẩm vàng dáng lâm thuần kim ghế bành đụng vào nhau. Hai kiện bảo vật đối kháng một kiện bảo vật. Song phương riêng phần mình lực lượng trong nháy mắt khuấy động mà ra. Chỉ nghe trận trận rồng ngâm vang lên, còn có trời long đất lở tiếng vang quanh mình. Hai kiện chí bảo lực lượng đều càng kinh người, đặt ở bất kỳ thời đại nào đều là đủ để rung động quần hùng tồn tại. Nhưng lúc này, dù cho là hai kiện bảo vật lực lượng liên thủ, đối kháng cái kia thuần kim ghế bành, cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm chống đỡ thôi. Cũng không có khả năng vượt trên thuần kim ghế bành lực lượng. Làm sao lại thành như vậy? Lần này, hư vô lão nhân trong lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn ngay từ đầu liền rõ ràng cái kia thuần kim ghế bành không thể coi thường, dù sao đây là Diệp Thanh Vân bảo vật, hư vô lão nhân năm đó thăm dò Cửu Thiên Thập Địa thời điểm, liền đã từng thấy qua. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này thuần kim ghế bành uy lực so với hắn năm đó thấy còn muốn không hợp tối thượng. Có thể chống đỡ hai kiện chí bảo mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tuy nói hư vô lão nhân cũng không phải là hai món chí bảo này chủ nhân, bởi vậy uy lực có hạn, nhưng dù sao cũng là hai kiện bảo vật ta huống hồ cái kia thuần kim ghế bành chủ nhân cũng không ở chỗ này, vì sao uy lực còn có thể kinh người như thế? Mà Ngọc Kiếm làm nhìn xem hư vô lão nhân tế ra hai kiện bảo vật, trong mắt cũng là lướt qua vẻ chấn động. Đây là ngày xưa Mai Táng Long Thần Quân cùng Huyền Hoàng Tôn Giả bảo vật, cùng là cấm viên phía dưới mà đến, lại là cấm viên xuất phẩm bảo vật. Hư vô lão nhân trong tay đầu năm kiện bảo vật này, mặc kệ là Thất Huyền Hồn Thiên Trúc hay là Địa Kiếm, hoặc là Quá Diễn Thánh Bảo, lại thêm hiện tại hai món bảo vật này, toàn đạp mã đều là cấm viên dưới đáy lấy được. Thật có thể nói là cấm viên xuất phẩm, đều là thuộc tinh phẩm. Mà lại ngay cả Ngọc Kiếm làm giờ phút này sử dụng cổ hoàng kim đỉnh, nó tài liệu chế tạo cũng là từ cấm viên phía dưới tìm được. Tựa hồ trụ cổ thời đại những cường giả đỉnh cao kia, trong tay nó bảo vật cơ hồ đều cùng cấm viên nơi này có quan hệ. Nếu là một hai kiện thì cũng thôi đi. Kiện kiện như vậy coi như có chút quá bất hợp lý. Rõ ràng không thích hợp. Nơi xa vẫn như cũ chỉ lộ ra một viên đầu chó hàng gia, tự nhiên cũng nhìn thấy hư vô lão nhân tế ra hai món bảo vật này. Lần này, liền ngay cả hàng gia cũng kinh ngạc. Cái kia đòn đánh, còn có lưỡi búa kia, nó thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Đều là ngày xưa Phủ Vân Sơn bên trên đồ vật nha. Diệp Thanh Vân bị vây ở Phủ Vân Sơn 10 năm kia, ngay từ đầu chính là dùng cây kia đòn gánh gánh nước. Thậm chí hàng gia đem nước tiểu vẩy vào Diệp Thanh Vân trên bàn chân, còn bị Diệp Thanh Vân mang theo căn này đòn gánh đuổi theo muốn đánh hàng gia. Đuổi khắp núi chạy. Về phần lưỡi búa kia, thì là Diệp Thanh Vân dùng để trẻ tuổi, phía sau Phủ Vân Sơn phong ấn sau khi giải trừ, cũng không ít người lên núi dùng qua lưỡi búa này. Xem như Phủ Vân Sơn đồ vật cũ bên trong đồ vật cũ. Có thể nói là chứng kiến Phủ Vân Sơn người đến người đi thủy triều lên xuống. Đám đồ chơi này, làm sao đều thành trụ cổ thời đại những cường giả này bảo vật. Chương 2765 thì ra là thế. Chương 2765 thì ra là thế. Hàng gia trong lòng nổi lên trận trận hồ nghi. Nó đem hoàng kim ghế bành các loại bảo vật cấp cho nữ hoa, chính là vì bức ra hư vô lão nhân trong tay những bảo vật khác, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống gì. Kết quả cùng hàng gia dự đoán không kém bao nhiêu. Cái này hư vô lão nhân trong tay đầu bảo vật, đều là hàng gia mười phần nhìn quen mắt. Không phải tại Phủ Vân Sơn xuất hiện qua, chính là cùng Phủ Vân Sơn có lớn lao quan hệ. Nhưng những bảo vật này, tựa hồ cũng là xuất từ Cấm Viên. Kể từ đó, hàng gia không thể không đem Cấm Viên cùng Phủ Vân Sơn liên hệ với nhau. Cả hai ở giữa, sợ là có rất lớn nguồn gốc. Cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục đánh xuống lao già này sợ là thật muốn không chống nổi. Hàng gia cũng không có tiếp tục ở phía xa quan sát. Nó biết cái này hư vô lão nhân cũng không phải là đại gian đại ác người, nó làm hết thể cũng là vì đối kháng kia cái gọi là Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Dưới mắt còn có không ít sự tình chưa biết rõ ràng. Hàng gia cũng không muốn để nữ hoa ba người đem hư vô lão nhân bước đến tuyệt cảnh. Sau một khắc, hàng gia liền trực tiếp lách mình mà ra. Vung, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chó sủa, mặc kệ là hoàng kim ghế bành hay là xanh biếc trường tiên, hoặc là cái kia hóng ánh ấm ngọc, cùng nhau đều thu liễm riêng phần mình quang mang cùng lực lượng. Sau đó cấp tốc bay đến hàng gia trước mặt. Biến cố bất thình lình, khiến cho nguyên bản kịch chiến say xưa mấy người cùng nhau ngừng lại. Nhao nhao nhìn về hướng hàng gia bên này. Nữ hoa sắc mặt hơi khó coi, cái này còn không có cầm xuống hư vô lão nhân đâu, hàng gia thế mà liền hiện thân nơi này. Còn đem bảo vật cho hết thảy thu hồi đi. Cái này chẳng phải là cố ý đang đùa nàng? Lại là ngươi? Ngọc Kiếm làm cũng là lộ ra băng lãnh địch ý, chỉ có Âm Dương Quân Vương chưa từng thấy qua hàng gia, cho nên một mặt hoang mang. Nàng đỉnh lấy một tấm Diệp Thanh Vân mặt, nhưng thân thể lại là nữ nhân thân thể, ngay cả hàng gia đều có chút phạm buồn nôn, hoàn toàn không muốn đi nhìn một chút Âm Dương Quân Vương. Hàng gia không để ý đến nữ hoa ba người, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng hư vô lão nhân. Ngươi cũng chớ gấp lấy chạy, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Hư vô lão nhân cũng không đáp lại, hắn đối với hàng gia vẫn có chút kiêng kỵ. Tại hư vô lão nhân âm thầm thăm dò cựu thiên thập địa những năm tháng ấy, hắn đối với hàng gia cũng không quá mức coi trọng. Nhưng cho đến ngày nay, hư vô lão nhân cũng nhất định phải thừa nhận, hàng gia tựa hồ cũng cùng Diệp Thanh Vân một dạng, có quá nhiều không thể đoán được. Một cái kỳ dị như vậy sinh linh, nó tăng lên tốc độ hiển nhiên quá nhanh, mà lại Diệp Thanh Vân biết nó cơ bản cũng đều sẽ, Diệp Thanh Vân hết thảy bảo vật nó cũng có thể sử dụng. Thậm chí nhiều khi, Diệp Thanh Vân còn sẽ có một chút không thế nào đáng tin cậy cử động. Nhưng hàng gia nhưng thủy chung là rất đáng tin cậy, không cần thiết cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Hư vô lão nhân lựa chọn trực tiếp bước ra rời đi, hắn đã cảm nhận được nguy cơ, giờ phút này tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ còn lâm vào vừa rồi cấp độ kia hung hiểm hoàn cảnh. Meo một cái, hư vô lão nhân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hàng gia có chút im lặng, lão gia hỏa này cảnh giác quá nặng đi, chính mình cũng chưa kịp nói hơn hai câu nói liền trực tiếp chạy. Bất quá cũng có trách, nữ hoa đã hai lần đến đánh lén hư vô lão nhân đâu, ra tay một lần so một lần hung ác, lão già này là thật là bị nữ hoa cho cả sợ. Ngươi vì sao hỏng chuyện của ta? Nữ hoa có chút bất mãn chất vấn lên hàng gia. Bảo vật chưa dùng tốt, ngươi liền trực tiếp thu hồi, để cho chúng ta kế hoạch tan thành bọt nước. Âm Dương Quân Vương cùng Ngọc Kiếm làm cũng là lập tức vây quanh hàng gia. Hàng gia miệng chó cong lên, bắt không được hư vô lão nhân, hiện tại còn muốn động thủ với ta. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ chưa chắc là chúng ta đối thủ của ba người. Nghe chút lời này, hàng gia lập tức mắt chó chừng một cái. Khá lắm, nha đầu này là thật thật đủ phản định. Mượn bảo vật thời điểm còn tính là có chút lễ phép, hiện tại thế mà còn muốn động thủ với ta. Đảo ngược thiên cương, chỉ gặp hàng gia vỗ trước mặt óng ánh ấm ngọc, trong đó Tà Tuyển Minh Thủy trong nháy mắt gào thét mà ra, đem ngọc kiếm làm ba người vây khốn trong đó. Ba nữ kinh hãi, tranh thủ thời gian lại cùng nhau rút vào cổ hoàng kim đỉnh bên trong, không dám để cho Na Tà Tuyển Minh Thủy nhiễm đến cái gì. Cũng chỉ có dựa vào cổ hoàng kim đỉnh mới có thể ngăn cản được cái này quỷ dị không gì sánh được Tà Tuyển Minh Thủy. Thế nhưng mẹn mẹn chỉ là ngăn cản mà thôi, một khi cổ hoàng kim đỉnh tại cái này Tà Tuyển Minh Thủy bên trong nhuộm dần quá lâu, cổ hoàng kim đỉnh cũng sẽ nhận hư hao. Các ngươi muốn làm gì ta lười nhắc quản, nhưng không cần đầu góc ngất đi, cảm thấy sự tình gì đều có thể không kiêng nể gì cả. Hàng gia lạnh lùng nói xong, miệng chó một tấm, liền đem ba kiện bảo vật đều nuốt vào trong bụng chó. Sau đó tiêu sái rời đi. Nhìn qua hàng gia rời đi, nữ hoa ba người cũng biết ngăn không được nó. Chỉ là Na Tà Tuyển Minh Thủy, liền đủ các nàng ba cái uống một bầu, chớ nói chi là hàng gia còn có thủ đoạn khác. Phá Diệt Quân Vương dù chưa cứu ra, nhưng ta cũng tận lực tương trợ các ngươi. Ngọc Kiếm làm lập tức mở miệng. Việc đã đến nước này, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn, thay ta chặt đứt thiên ương cổ hoàng cùng cổ vực ở giữa nhân quả. Nữ hoa lại là đắng chát cười một tiếng. Có lẽ muốn để ngươi thất vọng. Ngọc Kiếm làm mày liễu lập tức nhíu một cái, lời này ý gì? Ta mặc dù lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, nhưng tạo nghệ cũng không cao, muốn chém đứt một phương hoàn vũ thế giới nhân quả, ta còn làm không được. Nữ hoa cũng là thành thật, không dùng những lý do khác hoặc là lấy cớ để qua loa tắc trách Ngọc Kiếm làm, mà là đem chính mình tình huống thật nói cho nàng. Ngọc Kiếm làm đầu tiên là thoáng trầm mặc, nhưng lại không động giận. Ta có thể cho ngươi thời gian, chỉ cần ở trên tiên ương cổ hoàng trùng sinh trước đó, ngươi có thể giúp ta chặt đứt nhân quả liền có thể. Lần này đến phiên nữ hoa ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngọc Kiếm làm không chỉ có không có trở mặt, ngược lại là nguyện ý cho mình thời gian đến để thăng nhân quả đại đạo tạo nghệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngọc Kiếm làm cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng thiên ương cổ vực mà đi. Nhi nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương nhưng lại chưa rời đi nơi đây, ngược lại là lại lần nữa tiến nhập cấm viên phía dưới. Nơi đây nhất định cùng Phù Vân Sơn có quan hệ. Nữ hoa đã nhận ra một chút mánh khóe, nàng nghĩ kỹ tốt tại cấm viên phía dưới thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không chứng minh chính mình suy đoán. Hư vô lão nhân cuối cùng vẫn là bị hàng gia đuổi theo. Chó dù sao cũng là chó, đối với truy tìm mùi vị, bắt tung tích chính là tương đối lành nghề. Huống chi còn là một đầu biết vận dụng nhân quả đại đạo chó, thuận hư vô lão nhân cái kia trên người mùi vị liền trực tiếp đi tìm tới. Hư vô lão nhân cũng không nghĩ tới hàng gia sẽ đuổi kịp chính mình, lập tức cảnh giác đại thăng, trở tay chính là lấy ra thất huyền hồn tiên trúc cùng đế kiếm. Lão phu không muốn cùng ngươi dây dưa, nhanh chóng rời đi. Hàng gia liếc nhìn hư vô lão nhân trong tay đầu đế kiếm. Ta không phải đến cùng ngươi đánh nhau, cho ta xem một chút người thanh kiếm này. Cái gì? Hư vô lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng lập tức lắc đầu cự tuyệt. Đây là lão phu ngày xưa bạn cũ chi kiếm, mười phần trọng yếu, lão phu sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Hàng gia bĩu môi. Ngươi tốt xấu cũng là một đời cường giả, chẳng lẽ sợ sẽ ta cầm kiếm hội chạy sao? Yên tâm, ta chẳng qua là cảm thấy thanh kiếm này có chút quen mắt, muốn nhìn một chút rõ ràng mà thôi. Nghe nói như thế, hư vô lão nhân trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhìn quen mắt, kiếm này xuất từ Cấm Nguyên, kỳ chủ chính là bạn cũ của hắn Vân Trung Khách, nhưng bất luận là kiếm hay là người, đều là tồn tại ở trụ cổ Tuyết Nguyệt. Con chó vàng này là trụ cổ Tuyết Nguyệt, tại cổ thần kỳ nguyên đạn sinh sinh linh, căn bản không có khả năng gặp qua thanh này đế kiếm mới lạ. Tại sao lại nói kiếm này có chút quen mắt? Cho ta ngó nó. Hàng ra một bộ như quen thuộc dáng vẻ, hướng phía hư vô lão nhân rũi ra móng vuốt. Hư vô lão nhân nhìn vẻ mặt hiền lành lại chân thành hàng ra, vẫn thật là buông xuống cảnh giác, ủy thần xui khiến đem đế kiếm đưa tới. Hàng ra tiếp nhận đế kiếm, vuốt cho tại trên thân kiếm một vòng. Tuế Nguyệt đại đạo cùng nhân quả đại đạo lực lượng đồng thời vận chuyển. Trong chốc lát, đế kiếm phía trên không ngừng hiện ra lần lượt từng bóng người, đó là tại trong Tuế Nguyệt trưởng hà đã từng chiếm được đế kiếm công nhận chủ nhân. Xuất hiện trước nhất chính là một người mặc áo xám nam tử trung niên, khuôn mặt tăng thương, hai mắt mệt mỏi. Hàng gia không biết nam tử trung niên này, nhưng hư vô lão nhân lại là thần sắc động dung. Đó là hắn ngày xưa bạn cũ, cũng chính là đế kiếm chủ nhân Vân Trung khách. Mà ở trong mây khách đằng sau, lại lục tục ngo ngoe xuất hiện lần lượt từng bóng người, nhưng đều không có đánh lông nhận biết. Cho đến cuối cùng một bóng người từ đế kiếm phía trên hiện hiện, hàng ra ánh mắt lập tức liền không giống với lúc trước. Quách Tiểu Vân. Cái kia cuối cùng một đạo xuất hiện thân ảnh, chính là Diệp Thanh Vân thu đệ tử Quách Tiểu Vân. Hàng ra vững tin mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Giờ khắc này, hàng ra tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ đế kiếm cùng cấm viên quan hệ trong đó, cũng rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra. Tuế Nguyệt Trường Hà bị người làm rối loạn. Chương 2766 cấm viên cùng Phù Vân Sơn. Chương 2766 cấm viên cùng Phù Vân Sơn. Ngươi biết thanh kiếm này đến từ nơi nào sao? Hàng gia nắm lấy đế kiếm, lãnh bất đinh đối với hư vô lão nhân hỏi một câu. Thanh này hư vô lão nhân hỏi có chút ngộng. Nghĩ thầm ngươi đại hoàng cầu này hỏi không phải nói nhảm sao? Thanh kiếm này là ta lão bằng hữu kiếm, ta sao lại không biết xuất từ chỗ nào? Kiếm này chính là lão hủ bạn cũ Vân Trung khách đồ vật, là từ cấm viên phía dưới đoạt được. Hư vô lão nhân nhíu mày nói ra. Hàng gia nhếch miệng cười một tiếng. Vậy cái này thanh kiếm trước đó chủ nhân là ai? Cái này tại lão hủ niên đại đó, Vân Trung khách hẳn là kiếm này vị cuối cùng chủ nhân, trước lúc này đế kiếm chi chủ, lão hủ cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không quá rõ ràng. Vậy cái này thanh kiếm là ai sáng tạo ra? Hàng gia lại hỏi. Kiếm này xuất từ cấm viên phía dưới, nên là cấm viên bên trong tồn tại thần bí sáng tạo ra. Hư vô lão nhân trầm giọng trả lời. Bao quát mặt khác mấy món bảo vật cũng đều là như vậy. Hắn có chút không biết rõ, vì sao đầu này đại cầu kim mao muốn hỏi lên những này. Cái này cùng nó lại có quan hệ thế nào? Vậy ngươi biết cấm viên là thế nào tới sao? Hàng gia tiếp tục đặt câu hỏi. Mà lần này, quả thực là đem hư vô lão nhân cho đang hỏi. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao cấm viên nơi này, tựa hồ đang rất sớm trước kia liền tồn tại. Hư vô lão nhân còn tại thời điểm tuổi nhỏ, cấm viên liền đã có. Đồng thời hư vô lão nhân cũng từng tìm tòi nghiên cứu qua cấm viên tồn tại, nhưng cũng không có thể tra được cái gì chính xác tin tức. Chỉ biết là cái này cấm viên tựa hồ là vô số cái thiên địa đổ sụp đằng sau, bị một loại lực lượng thần bí nào đó không ngừng đè ép mà hình thành. Mà cấm viên hình thành niên đại, lại sớm đã không thể kiểm tra cứu. Dù sao chủ cổ Tuế Nguyệt tất cả cường giả đều không rõ ràng cấm viên là khi nào hình thành. Càng la ngược dòng tìm hiểu, càng cảm giác cấm viên hình thành không gì sánh được xa xưa. Phản phất chỗ này vị cấm viên cũng rời rạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên ngoài, không nhận Tuế Nguyệt ảnh hưởng. Lão hủ cũng không rõ ràng. Hư vô lão nhân như nói thật đạo, cấm viên vô cùng thần bí, cho đến bây giờ lão hủ cũng không có thể chân chính xâm nhập trong đó, chỉ biết là cấm viên phía dưới ẩn chứa đến không hết bí ẩn. Hàng gia ngược lại là không tiếp tục hỏi cái gì, nó hiện tại càng thêm xác định chính mình suy đoán. Tuế Nguyệt Trường Hà đúng là bị người làm rối loạn. Bọn hắn một mực chỗ nhận biết trụ cổ thời đại, chỉ sợ cũng không phải là đúng nghĩa cổ lao đi qua. Rất có thể là một đoạn bị đánh loạn tương lai. Tương lai Tuế Nguyệt trở thành quá khứ Tuế Nguyệt, mà quá khứ Tuế Nguyệt ngược lại chuyển thành tương lai. Tựa như là một cái vòng tròn, vốn cho rằng đi thẳng xuống dưới sẽ đến tương lai, lại không nghĩ rằng sẽ trở lại quá khứ. Tuy nói loại suy đoán này mười phần không hợp thói thường hoang đường, ngay cả hàng gia chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi nó trông thấy thanh này để kiếm, cùng hư vô lão nhân trong tay mặt khác mấy món bảo vật đằng sau, nó liền thật có chút hoài nghi sự tình khả năng chính là như vậy. Bằng không mà nói, thanh này nhân hoàng kiếm tại sao lại tại hư vô lão nhân trong tay? Lại tại sao lại được xưng là đế kiếm? Nếu như thanh này đế kiếm chỉ là trùng hợp cùng nhân hoàng kiếm tương tự, lớn như vậy lông lấy nhân quả cùng Tuế Nguyệt chi lực, tại trên đế kiếm nhìn thấy Quách Tiểu Vân thân ảnh, thì như thế nào giải thích? Cho đến trông thấy Quách Tiểu Vân hư ảnh tại trên đế kiếm hiện hiện, hơn nữa còn là xa xưa nhất trước một đạo, hàng gia liền khẳng định cái này đế kiếm chính là nhân hoàng kiếm. Mà Quách Tiểu Vân rõ ràng là cựu thiên thập địa thời đại này mới đản sinh người, lại thế nào khả năng tồn tại ở so Vân Trung khách, hư vô lão nhân còn phải xa xưa hơn trước Tuế Nguyệt. Điểm này liền đã chứng minh Tuế Nguyệt Trường Hà khẳng định là xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng chính là bị đánh loạn. Cấm viên những vật này đều là từ cấm viên đi ra, xem ra rất có tất yếu vào xem tình huống. Hàng gia trong lòng nghĩ đến, sau đó rất tự nhiên liền đem đế kiếm nuốt vào chính mình trong mồm chó đầu. Hư vô lão nhân vô cùng ngạc nhiên, ngươi mới vừa rồi còn nói chỉ là mượn tới nhìn xem, làm sao tự nhiên như thế liền đem kiếm nuốt? Thật sự ngay cả che giấu đều không che giấu một chút sao? Còn xin trả lại đế kiếm. Hư vô lão nhân lúc này mở miệng, đem quên đi. Hàng gia cũng là thực sự, miệng chó phun một cái, lại đem dính đầy nước bọt đế kiếm phun ra. Thanh kiếm này, kỳ thật chủ nhân chân chính cũng không phải Vân Trung khách, ngươi cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó. Chẳng mang cho ta đi. Hàng gia nói như thế. Đây là bạn cũ đồ vật, lão hủ thụ bạn cũ nhờ vả, nhắm mắt trước đó tuyệt sẽ không để đế kiếm rơi vào trong tay những người khác. Hư vô lão nhân ngược lại là thái độ rất kiên quyết. Mặc kệ hàng gia nói cái gì, hắn cũng sẽ không đem đế kiếm giao cho bất luận kẻ nào. Đây là hắn đối với ngày xưa bạn cũ hứa hẹn. Đến chết mới thôi. Hàng gia bĩu môi, cũng không có muốn mạnh mẽ lưu lại đế kiếm ý tứ, trực tiếp đem đế kiếm trả lại cho hư vô lão nhân. Tại hàng gia xem ra, đế kiếm cũng tốt, hư vô lão nhân trong tay mà khác mấy món bảo vật cũng được, đều cùng Diệp Thanh Vân cùng Phù Vân Sơn thoát không được quan hệ. Mà đã như vậy, vậy những thứ này bảo vật mặc kệ rơi xuống trong tay ai, cuối cùng đều hẳn là sẽ trở lại đầu nguồn. Cũng chính là Phù Vân Sơn. Chỉ là bây giờ Phù Vân Sơn bị áo bào tím Diệp Thanh Vân thu nhập thể nội, cùng một chỗ tiến nhập cái kia thanh đồng điện môn đằng sau. Nhưng còn có cấm viên như thế một cái thần bí khó lường tồn tại. Có lẽ cấm viên cùng Phù Vân Sơn ở giữa, liền tồn tại cực kỳ chặt chẽ lại không làm người biết quan hệ. Hàng gia không tiếp tục cùng hư vô lão nhân nói thêm cái gì, một người một chót như vậy phân biệt. Hư Vô lão nhân trong lòng lo sợ khó có thể bình an, hắn cảm thấy mình có cần phải lại đi một chuyến Thanh Đồng Điện môn nơi đó, xác nhận phong ấn phải chăng vững chắc không ngại. Dù sao hiện tại cổ thần chỉ còn lại có một cái, hơn nữa còn thoát ly Hư Vô lão nhân khống chế, Thanh Đồng Điện môn không có người nào có thể trông coi. Hư Vô lão nhân lo lắng phong ấn sẽ còn xảy ra vấn đề gì, cho nên lại muốn đi một chuyến. Khi Hư Vô lão nhân thân ảnh xuất hiện tại Thanh Đồng Điện môn phụ cận lúc, vừa lúc cũng có một bóng người đồng thời xuất hiện. Ân. Hư Vô lão nhân con ngươi co rụt lại, còn tưởng rằng là người nào tới phá hư Thanh Đồng Điện môn. Vừa định thần nhìn lại, đã thấy người đối diện vội vàng rời đi, tựa hồ không muốn cùng Hư Vô lão nhân gặp mặt. Chạy đi đâu? Hư Vô lão nhân chợt cảm thấy người này lén lén lút lút, lúc này liền đuổi theo. Hai người một trước một sau, đuổi theo không đầy một lát, Hư Vô lão nhân chính là dẫn đầu đem nó ngăn cản. Người là ai? Khi Hư Vô lão nhân cầm trong tay trúc đồng ngăn lại người này đồng thời, người đối diện cũng rốt cục lộ ra chân dung. Một cái thanh tú nam tử tuổi trẻ, người khoác chiến giáp màu xanh, quanh thân tràn ngập một cỗ hồn nhiên không hiểu thâm trầm khí tức. Khi Hư Vô lão nhân trông thấy nam tử thanh tú này khuôn mặt lúc, không khỏi giật mình. Là ngươi? Hư Vô lão nhân nhất thời thất thần, sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt càng là hiện ra vẻ ấy nấy. Tựa hồ thật không dám đối mặt nam tử thanh tú này. Trông thấy ta thật bất ngờ sao? Nam tử thanh tú nhàn nhạt mở miệng, màu xám trắng con ngươi bên trong hình như có băng lãnh. Ngươi lại còn sống? Hư Vô lão nhân thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ không thể tin được người trước mắt vẫn như cũ còn sống. Ta đương nhiên còn sống, ta cũng sẽ không giống tỷ tỷ của ta một dạng bị ngươi mê hoặc, không để ý sinh tử cùng thần chủ giao chiến. Nam tử thanh tú lời nói mang theo sự trân trọng. Năm đó ta liền biết, mặc kệ là ngươi hay là tỷ tỷ của ta, hoặc là những người khác, đều khó có khả năng là thần chủ đối thủ. Ta bái tại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh phía dưới, phụ thần chủ bị phụ. Cho nên ta sống xuống tới, mà lại ta lại so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn sống được lâu. Chương 2767 luyện thanh minh, chương 2767 luyện thanh minh, ngươi nói cái gì? Nghe được nam tử thanh tú này lời nói, Hư Vô lão nhân kinh ngạc sau khi, theo sau chính là giận tím mặt. Hư Vô lão nhân luôn luôn cảm xúc đều rất ổn định, cho dù là trước đó bị Diệp Thanh Vân kéo lấy không thể đi quản Thanh Đồng cửa điện thời điểm, cũng còn xem như giữ vững trấn định, không có quá mức tức hỗn hện. Nhưng bây giờ, hắn nghe được nam tử thanh tú này nói lời, lập tức liền lửa giận cấp trên. Ngươi vậy mà bái thần chủ vi phụ, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi thế nhưng là quá diễn thánh nữ thân đệ đệ, quá diễn cổ vực cũng chỉ còn lại có các ngươi tỷ đệ hai người còn sống, ngươi chẳng lẽ quên là ai diệt quá diễn cổ vực sao? Ngươi có thể nào nhận giặc làm cha a? Ngươi quên bực này huyết hải thâm cửu sao? Hư Vô lão nhân nghiêm nghị gào thét, trong tay trúc đồng cũng nhịn không được giơ lên, tựa hồ muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này nam tử thanh tú. Nhưng nhìn xem nam tử thanh tú cùng ngày xưa bạn cũ tương tự khuôn mặt, Hư Vô lão nhân cuối cùng vẫn là trong lòng mềm nhũn, đem trúc đồng chậm rãi buông xuống. Ngươi không nên như vậy. Hư Vô lão nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng nói. Ha ha. Nam tử thanh tú cười khẩy. Tỷ tỷ của ta đã chết, quá diễn cổ vực cũng bị diệt, toàn bộ quá diễn cổ vực hiện tại cũng chỉ có ta sống. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Nam tử thanh tú chỉ hướng cách đó không xa Thanh Đồng cửa điện. Bởi vì ta biết phải làm sao mới có thể sống sót. Quá diễn cổ vực là bị thần chủ tiêu diệt, nhưng đó là bọn hắn quá mức ngu xuẩn, căn bản không biết tức thời. Nếu sớm chút uy thuận Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, quá diễn cổ vực tất cả mọi người có thể sống sót. Bao quát tỷ tỷ của ta, nàng nếu là không bị ngươi trô mê hoặc, há lại sẽ đi đối kháng thần chủ. Liền ngay cả có thể bảo mệnh quá diễn thánh bảo đều cho ngươi. Nam tử thanh tú thanh âm cũng là dần dần cất cao, trong giọng nói mang theo căm hận. Hư Vô lão nhân hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Ngày xưa nữ tử kia giọng nói và dáng điệu tướng mạo, phản phất lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là ngươi hại chết tỷ tỷ của ta, là ngươi hại chết quá diễn cổ vực toàn bộ sinh linh. Nam tử thanh tú tiếp tục mở miệng, mỗi chữ mỗi câu không ngừng tại công kích lấy Hư Vô lão nhân trong lòng lớn nhất chỗ yếu hại. Hư Vô lão nhân kinh ngạc nhìn xem nam tử thanh tú, triệt để rơi vào trong trầm mặc. Chính như nam tử thanh tú lời nói, ban đầu là hắn Hư Vô lão nhân thuyết phục quá diễn thánh nữ cùng toàn bộ quá diễn cổ vực cộng đồng đối kháng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Kết quả chính là tại Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cường thế phía dưới, quá diễn cổ vực thảm tao tàn sát, toàn bộ sinh linh vẫn diệt. Quá diễn thánh nữ càng là cùng với những cái khác mấy vị cường giả đỉnh cao cùng nhau vẫn lạc. Tuy nói là vì thủ hộ Hư Vô chi giới mà đưa đến kết quả, nhưng chính như nam tử thanh tú lời nói, quá diễn cổ vực hạ chẳng có lẽ thật có thể quy tội Hư Vô lão nhân. Như lựa chọn thần phục, quá diễn cổ vực có lẽ liền có thể may mắn còn sống sót. Quả nhiên là chính mình bản thân chi niệm hại toàn bộ quá diễn cổ vực sao? Chẳng lẽ mình năm đó làm hết thảy, quả nhiên là sai sao? Thừa dịp Hư Vô lão nhân tâm thần hoảng hốt thời khắc, cái kia nam tử thanh tú đột nhiên xuất thủ, một trường trùng điệp đánh vào Hư Vô lão nhân đầu bay. Hư Vô lão nhân thân hình liên tục lùi lại, nhưng cũng may có quá diễn thánh bảo tại thân, một trường này cũng không có thể thương tổn được Hư Vô lão nhân. Bất quá nam tử thanh tú mục đích cũng không phải là muốn đả thương Hư Vô lão nhân, hắn chính là muốn nhìn gặp quá diễn thánh bảo lực lượng xuất hiện. Đây là ta quá diễn cổ vực bảo vật, cũng là tỷ tỷ duy nhất di vật, nó không nên ở trên thân thể ngươi. Nam tử thanh tú lạnh giọng nói ra, trong mi tâm nổi lên một đạo màu bạc ấn ký hoa sen. Đây là quá diễn nhất mạch ấn ký, là người mang quá diễn cổ vực huyết mạch mới có thể thôi động đi ra một loại lực lượng đặc thù, có thể kêu gọi quá diễn thánh vực bảo vật quá diễn thánh bảo. Làm quá diễn cổ vực duy nhất người sống sót, nam tử thanh tú này cũng có được có thể triệu hoán quá diễn thánh bảo lực lượng cùng tư cách. Ông ngong ngong. Khi trong mi tâm hoa sen màu bạc trở nên lóa mắt thời điểm, Hư Vô lão nhân trên người quá diễn thánh bảo cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ có quang hoa đại phóng, đồng thời quá diễn thánh bảo tựa hồ muốn thoát ly Hư Vô lão nhân, chạy cái kia nam tử thanh tú mà đi. Luyện thanh minh. Hư Vô lão nhân kinh hãi, trực tiếp kinh hô ra nam tử thanh tú này tục danh. Luyện Thanh Minh, Quá Diễn thánh nữ ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, Quá Diễn cổ vực duy nhất người sống sót, cũng là hiện nay thần chủ dưới trướng nghĩa tử. Quá Diễn thánh bảo không thuộc về ngươi, đây là tỷ tỷ của ta di vật, ta muốn đem nó thu hồi. Luyện Thanh Minh hét lớn một tiếng, trong mi tâm ánh sáng càng thêm nồng đậm, đồng thời song quyền cùng nhau hướng phía hư vô lão nhân ầm vang rơi xuống. Song quyền chi uy cực kỳ hùng hồn. Hư vô lão nhân vội vàng huy động trúc đồng ứng đối, tuy nói đỡ được Luyện Thanh Minh thế công, nhưng trên người Quá Diễn thánh bảo nhưng cũng là không bị khống chế thoát ra đến, hướng phía Luyện Thanh Minh mà đi. Hư vô lão nhân thần sắc càng phức tạp, hắn không nghĩ tới Luyện Thanh Minh còn sống, càng không có nghĩ tới Luyện Thanh Minh sẽ trở thành thần chủ nghĩa tử. Mà mắt thấy Quá Diễn thánh bảo rời đi chính mình hướng phía Luyện Thanh Minh mà đi, hư vô lão nhân cũng chưa ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình cũng không ngăn cản được Quá Diễn thánh bảo. Bảo vật này thuộc về Quá Diễn cổ vực, mà Luyện Thanh Minh thân là Quá Diễn cổ vực duy nhất người sống sót, lại là Quá Diễn thánh nữ thân đệ đệ, tự nhiên là có tư cách kế thừa Quá Diễn thánh bảo. Cho dù hắn hiện tại quy thuận Vĩnh Hằng thần đình, cũng không cải biến được Quá Diễn thánh bảo sẽ chủ động thuộc về Quá Diễn nhất mạch người. Cùng ép ở lại, không bằng buông tay. Quá Diễn thánh bảo cấp tốc đi tới Luyện Thanh Minh trước mặt, lập tức chủ động nhóm tại Luyện Thanh Minh trên thân. Ông. Giờ khắc này, Quá Diễn thánh bảo quang hoa cực kỳ lóa mắt, như là một vòng sáng chói minh nguyệt chiếu rọi bát hoang. Càng có trận trận huyền diệu bất phàm lực lượng tràn ngập ra, gia trì tại Luyện Thanh Minh trên thân, khiến cho Luyện Thanh Minh cả người như có đột phá, bước vào cảnh giới mới. So với tại hư vô lão nhân trên thân lúc, cái này Quá Diễn thánh bảo lực lượng rõ ràng không giống với lúc trước. Hư vô lão nhân thấy vậy một màn, tâm tình cũng là tương đương phức tạp. Quá Diễn thánh bảo lực lượng ở trên người hắn đúng là không cách nào phát huy ra quá nhiều, mà Luyện Thanh Minh thân là Quá Diễn thánh nữ đệ đệ, cái này Quá Diễn thánh bảo sẽ chủ động nhận chủ, đồng thời có thể đang Luyện Thanh Minh trên thân phát huy ra uy lực lớn nhất. Người khoác Quá Diễn thánh bảo Luyện Thanh Minh, giờ khắc này thật tốt giống như năm đó Quá Diễn thánh nữ, liền liên tướng mạo đều giống nhau ý hệt. Đa tạ ngươi, thay ta đảm bảo tỷ tỷ di vật. Luyện Thanh Minh thần sắc lạnh lùng nhìn xem hư vô lão nhân. Ta hổ thẹn ngươi tỷ tỷ, nhưng năm đó ta làm sự tình, không thẹn với lương tâm. Hư vô lão nhân cũng là mười phần bình tĩnh, đã là từ trước đó tâm thần trong hoảng hốt khôi phục lại. Mặc dù hy sinh rất nhiều người, nhưng ta cũng không hối hận, cho dù là tỷ tỷ ngươi phục sinh, ta cũng giống vậy sẽ khuyên nàng làm chuyện giống vậy. Ngày xưa nhiều cường giả như vậy cái sau nối tiếp cái trước hy sinh, bọn hắn hy sinh giá trị cùng ý nghĩa, chỉ có ta người sống sót này có thể giao phó. Về phần ngươi, nếu là đã từng ta, tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Hư vô lão nhân cuối cùng vẫn là không đành lòng đối Luyện Thanh Minh xuất thủ. Ngươi là nàng huyết mạch duy nhất thân nhân, bất kể nói thế nào ta đều sẽ lưu tính mệnh của ngươi. Rời đi nơi này, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện. Luyện Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng hắn chỗ đi quá khứ phương hướng, rõ ràng là cấm nguyên. Luyện Thanh Minh nhẹ nhàng nắm lấy Quá Diễn thánh bảo gấp áo, trong mắt hình như có hoài niệm cùng bí thiết. Cùng lúc trước băng lãnh tuyệt tình thái độ không giống nhau chút nào. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ sống sót. Có thể giết chết thần chủ người, chỉ có ta. Chương 2768 kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chương 2768 kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Hai bóng người cực kỳ chật vật từ cấm nguyên phía dưới bay đi lên. Đáng chết. Bay ở phía trước nhất nữ hoa cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, trên gương mặt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Mà phía sau Âm Dương Quân Vương mặc dù cũng chật vật, nhưng lại không nói một lời, tựa hồ cũng không có nữ hoa như vậy tức hồn hẹn. Hai nữ trước đó cùng một chỗ tiến vào cấm nguyên, muốn nghiệm chứng nữ hoa một chút suy đoán. Chỉ là không nghĩ tới, cấm nguyên phía dưới tình huống so với các nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hai nữ sau khi đi vào còn không có bao lâu, ngay tại cấm nguyên phía dưới thấy được một loại kỳ dị trái cây. Trái cây kia toàn thân đỏ tươi, kích cỡ cực lớn, lại tản ra cực kỳ nồng nặc cổ linh chân nguyên, phảng phất là một gốc cổ lão không gì sánh được thần dược. Nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương đều là không biết cái đồ chơi này, nhưng cũng không có tùy tiện tới gần, dù sao cấm nguyên phía dưới khắp nơi thần bí, hung hiểm cùng cơ duyên làm bạn, xa lạ đồ chơi tự nhiên là không có khả năng tùy tiện đến gần. Hai nữ đều là lấy phân thân đi tới gần cái kia đỏ tươi trái cây. Kết quả vừa mới tới gần, cái kia đỏ tươi trái cây vậy mà từ đó vỡ ra, lộ ra khủng bố giữ tận miệng lớn cùng răng nanh. Đem hai nữ phân thân răng rắc lập tức liền cho nuốt ăn. Không chỉ có như vậy, cái kia đỏ tươi trái cây lại còn mọc ra một hàng dài tay chân, trực tiếp liền hướng phía nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương lao đến. Doa đến hai nữ vô ý thức quay đầu liền chạy. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hai nữ liền trực tiếp cùng cái này đỏ tươi trái cây đấu tại một chỗ. Rất nhanh liền đem nó đánh cho vỡ vụn ra. Tuy nói hóa giải nguy cơ, nhưng qua chiến dịch này hai nữ cũng khắc sâu cảm nhận được cấm nguyên phía dưới khắp nơi nguy cơ thật không phải tùy tiện nói một chút. Đúng là quỷ dị khó lường. Hai nữ tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh lại gặp phải phiền toái. Từ trong vách đá lao ra cả người khoác hắc giáp khô lâu, mà tại khô lâu trong xương sọ lóe ra ngọn lửa màu vàng. Hắc giáp này khô lâu càng lợi hại, quanh thân vậy mà lượn lờ lấy sáng sinh cùng luân hồi hai loại trí cao đại đạo lực lượng, đồng thời còn nắm một thanh cực kỳ lợi hại cự kiếm màu đen, trên thân kiếm tràn ngập phá diệt đại đạo lực lượng. Hắc giáp này khô lâu phảng phất vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ tại tử vong cùng tân sinh ở giữa, lại vĩnh viễn không được giải thoát. Nữ hoa, Âm Dương Quân Vương cùng hắc giáp này khô lâu giao chiến một phen, phát hiện căn bản không làm gì được nó. Không chỉ có như vậy, cấm nguyên chỗ càng sâu còn ra hiện từng đầu dữ tợn kinh khủng cốt long, gầm thét xông về hai nữ. Những này cốt long tựa hồ so cái kia hắc giáp khô lâu càng cường đại hơn, hai nữ hoàn toàn ngăn cản không nổi, chỉ có thể mau thoát đi cấm nguyên. Cho đến chạy ra cấm nguyên, vô luận là cái kia hắc giáp khô lâu hay là cái kia từng đầu kinh khủng cốt long, đều không có tiếp tục đuổi đến. Tựa hồ đối với bọn chúng mà nói, cấm nguyên cùng ngoại giới ở giữa có tuyệt đối không thể vượt qua cái giới. những xương kia rồng, còn có cái kia hất lên hắc giáp khô lâu, khí tức đều không hiểu có chút quen thuộc. Nữ hoa đứng tại cấm nguyên phía trên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cấm nguyên, trong lòng âm thầm nói ra. Bất quá các nàng lần này cũng không phải không có thu hoạch. Nữ hoa tiện tay lấy được một cây chuỗi lùi lầu gỗ, mà âm dương quân vương thì là đang chạy trốn thời điểm, từ một chỗ đen kịt trên vách đá bắt được một viên hạt châu màu xám. Đầu gỗ này, tựa hồ cùng cái kia hư vô lão nhân thất huyền hồn thiên trúc có chút cùng loại. Nữ hoa vớt ve đầu gỗ này, có thể rõ ràng cảm nhận được đầu gỗ này bên trong bao hàm bành trướng khí tức. Tựa hồ đầu gỗ này đã tồn tại cực kỳ dài lâu tuế nguyệt, ở trong quá trình này lắng động tích lũy vô cùng to lớn lực lượng, khiến cho đầu gỗ này sớm đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất, trở thành một kiện bảo vật. Mà lại nữ hoa có thể rõ ràng cảm giác được, đầu gỗ này tựa hồ đối với chính mình cũng rất thân cận, không có bất kỳ cái gì bài xích chính mình dấu hiệu. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, cũng có thể bị chính mình hấp thu luyện hóa. Ngược lại là âm dương quân vương cầm tới viên kia hạt châu màu xám, không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ngập ra, cho dù là chủ động đánh vào khí tức, cũng vô pháp gây nên cái này hạt châu màu xám bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ đây chính là một kiện vật tầm thường, cũng không phải là trí bảo gì. Vật này, nhìn cũng chỗ vô dụng. Âm Dương Quân Vương có chút thất vọng, vốn định đem nó trực tiếp vứt bỏ. Không thể. Nữ Hoa lập tức ngăn trở. Cấm viên phía dưới sẽ không có cái gì vật tầm thường. Nàng nhận lấy Âm Dương Quân Vương trong tay hạt châu màu xám, cũng cẩn thận chu đáo một hồi, nhưng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Vật này ngươi trước cất kỹ, về sau có lẽ liền có thể phát hiện bí mật của nó, vật này rất có thể so ta đầu gỗ này càng có huyền cơ. Âm Dương Quân Vương cũng chỉ đành đem cái này hạt châu màu xám thu hồi. Ân, lại có người tới. Hai nữ đồng thời phát giác được có người ngay tại tiếp cận nơi đây, lúc này cùng nhau trốn. Cũng không lâu lắm, một bóng người đi tới cấm viên phía trên, người khoác chiến giáp màu xanh cùng quá diễn thánh bảo, khuôn mặt thanh tú, chính là từ hư vô lão nhân nơi đó đạt được quá diễn thánh bảo luyện thanh minh. Ngày xưa ta muốn tiến vào cấm viên, lại bị tỷ tỷ ngăn lại rừng, cho là nơi đây quá nguy hiểm, ta sẽ táng thân nơi này. Nhưng bây giờ quá diễn cổ vực chỉ còn lại có một mình ta, vô luận như thế nào ta đều muốn đi vào, cũng nhất định có thể còn sống đi ra. Sau một khắc, luyện thanh minh thả người bay vào cấm viên phía dưới, mà trong bóng tối nữ hoa thấy vậy một màn, trong lòng rất là nghi hoặc, dù sao nàng không biết cái này nam tử thanh tú. Nhưng nàng lại nhận ra trên thân người này quá diễn thánh bảo. Vì sao hư vô lão nhân quá diễn thánh bảo sẽ ở trên thân người này? Nữ hoa trầm giọng nói ra. Âm Dương Quân Vương lại là nhận ra người này. Hắn là thần chủ nghĩa tử luyện thanh minh. Cái gì? Nữ hoa nghe vậy lấy làm kinh hãi. Thần chủ nghĩa tử? Âm Dương Quân Vương thân là vĩnh hằng thần đỉnh thập đại quân vương một trong, tự nhiên là nhận ra luyện thanh minh. Người này vốn là quá diễn cổ vực cường giả, ngày xưa quá diễn thánh nữ đệ đệ, nhưng lại phản bội quá diễn cổ vực quy thuận ta vĩnh hằng thần đỉnh, trở thành thần chủ nghĩa tử. Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng từ phong ấn kia đằng sau đi ra, mà lại ngay cả quá diễn thánh bảo đều đã bị hắn đoạt được. Âm Dương Quân Vương mặt lộ vẻ nghi ngờ, hẳn là hắn đã gặp hư vô lão nhân, còn đem quá diễn thánh bảo đoạt lấy. Nữ hoa không nói gì thêm, nàng chỉ là hiếu kỳ cái này luyện thanh minh tiến vào cấm viên có mục đích gì, là muốn được cái gì bảo vật, hay là muốn tìm cái gì. Ân, lại có người tới. Nữ hoa, Âm Dương Quân Vương tiếp tục cẩn tàng, đã thấy hư vô chi giới nơi xa lại có mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà đến. Người cầm đầu rõ ràng là cổ thần lão đại, mà tại cổ thần lão đại sau lưng đi theo năm cái hình thù kỳ quái ra hỏa, chính là yêu thú tiểu phân đội. Nơi đây chính là cấm nguyên. Cổ thần lão đại nhìn qua phía dưới cái kia sâu không thấy đáy cấm nguyên, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hán tọa chấn hư vô thần điện như vậy tháng năm dài đằng đẵng, nhưng lại chưa bao giờ tới qua cấm nguyên, trước đó thậm chí cũng không biết hư vô chi giới còn có dạng này một cái địa phương thần bí tồn tại. Bây giờ cuối cùng là đặt chân mảnh này cổ lão mà thần bí truyền thuyết chi địa. Nơi này chính là cấm nguyên. Thoạt nhìn cũng chỉ có chuyện như vậy đi. Một đạo tràn ngập cuồng ngạo lại cần ăn đòn thanh âm tại cổ thần lão đại sau lưng vang lên. Nói chuyện chính là dê cao nữa là, nó vẫn như cũng là hai vó câu tia chống lạnh tư thái, đầu ngẩng lên thật cao, nhìn một bộ lao tử thiên hạ nhất sâu dáng vẻ. Hành động lần này, các ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bản đại gia sau lưng, để bản đại gia dẫn đầu các ngươi quét ngang cấm nguyên. Chương 2769 thần long cổ vực, chương 2769 thần long cổ vực. Mắt thấy Dương Đính Thiên lớn lối như thế, còn một bộ dê đầu đàn dáng vẻ, mặt khác tứ đại thánh thú đều là liếc mắt nhìn thấy nó. Nhưng lần này, Dương Đính Thiên thật đúng là không phải giống như thường ngày như thế cố ý nói khoác chính mình. Nó hiện tại thật có thực lực. Thiên ương cổ hoàng hai thành chi lực bị lưu tại Dương Đính Thiên thể nội, mà cái này hai thành chi lực đã trên cơ bản bị Dương Đính Thiên luyện hóa, trở thành Dương Đính Thiên lực lượng của mình. Cũng không thể xem thường cái này hai thành cổ hoàng chi lực, cái kia dù sao cũng là thiên ương cổ hoàng lực lượng, là dựa vào lấy 5 tháng dài đằng đẵng cùng toàn bộ thiên ương cổ vực truyền thừa mà tích lũy được. Thời kỳ đỉnh phong thiên ương cổ hoàng, thực lực không chút nào kém cỏi hơn thời kỳ đỉnh phong hư vô lão nhân các loại mấy đại cường giả đỉnh cao. Mà thiên ương cổ hoàng hai thành chi lực cũng đủ làm cho Dương Đính Thiên được ích lợi không nhỏ. Bản thân Dương Đính Thiên liền đã tương đương lợi hại, lại thêm cái này hai thành cổ hoàng chi lực, thực lực của nó bây giờ đúng là đã siêu việt mặt khác tứ đại thánh thú. Từ trước tới nay lần thứ nhất trở thành yêu thú tiểu phân đội người mạnh nhất. Đương nhiên, cái này cũng muốn trước dứt bỏ hàng ra mới được. Ngay tại bọn chúng xuất phát đi vào cấm viên trước đó, vừa mới luyện hóa hai thành cổ hoàng chi lực hàng ra hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lại xong nhược hướng hàng ra phát khởi khiêu chiến. Đã nhớ không rõ đây là Dương Đính Thiên lần thứ mấy khiêu chiến hàng ra. Nhưng lần này, Dương Đính Thiên đúng là lòng tin bạo dạn, bởi vì nó cảm thấy mình đã thắng qua Long Đại bọn chúng mấy cái. Vậy cũng tất nhiên có thể cùng hàng gia phân cao thấp, thậm chí đem con sú cẩu này giẫm tại dưới chân. Kết quả tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra. Dương Đỉnh Thiên lại song nhược thua ở hàng ra tay chó phía dưới. Bất quá cũng không phải là không có tiến bộ. Trước kia Dương Đỉnh Thiên là một móng vuốt liền trực tiếp nằm sấp dưới mặt đất, mà lần này khiêu chiến, Dương Đỉnh Thiên không chỉ có đứng vững một móng vuốt, lại lóe lên một móng vuốt, thậm chí còn xuất thủ đánh lại một móng. Tam cầu chào đằng sau, Dương Đỉnh Thiên mới quang vinh thua trận, lấy được từ trước tới nay hiếu chiến nhất tích, phá vỡ chính mình sáng tạo một chiêu bị thua lịch sử ghi chép. Thật đáng mừng. Liền ngay cả hàng gia đều gọi khen một câu rất có tiến bộ. Nhưng đối với Dương Đỉnh Thiên mà nói, thua chính là thua, mặc kệ là một chiêu hay là ba chiêu, đều không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Bất quá Dương Đỉnh Thiên không tức giận chút nào. Nó tin tưởng vững chắc chính mình lần này bị thua vẫn như cũng là thực lực không đủ mạnh. Chỉ cần mình không ngừng tiến bộ, không ngừng đánh vỡ cực hạn, không ngừng siêu việt bản thân, như vậy một ngày nào đó, chính mình nhất định có thể đánh bại hàng gia mạng này bên trong tốc địch. Về phần dưới mắt, thân là ngũ đại thánh thú người mạnh nhất hàng gia, tự nhiên là muốn xung làm một lần dê đầu đàn thân phận. Không chút kiêng kỵ tại cổ thần lão đại cùng tứ đại thánh thú trước mặt bày ra thân là dẫn đầu đại lao tư thế. Nhất là ngươi, gia nhập chúng ta đội ngũ còn không có mấy ngày, có chút quy củ cùng đạo lý cũng muốn trước cùng ngươi nói rõ. Dương Đỉnh Thiên chứng trạc đàng hoàng đứng tại cổ thần lão đại trước mặt, một bộ muốn giáo dục tiểu lão đệ tư thế. Cổ thần lão đại một mặt im lặng nhìn xem Dương Đỉnh Thiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Đầu tiên đâu bản đại gia phải nói cho ngươi, chúng ta phủ Vân Sơn đoàn đội mỗi cái đều là nhân tài, nhất là bản đại gia càng là nhân tài bên trong nhân tài. Nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, thực lực mặc dù vẫn được, nhưng nếu gia nhập chúng ta, liền muốn phục tùng đại lao chỉ huy, cũng chính là bản đại gia. Về sau ngươi chính là bản đại gia thủ hạ tiểu đệ, bản đại gia để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì, chớ cùng bản đại gia đối nghịch. Có chỗ tốt, bản đại gia là chắc chắn sẽ không quên ngươi. Đành phải muốn tốt đi theo bản đại gia, chúng ta cùng một chỗ tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Dương Đỉnh Thiên càng nói càng kích động, chính mình cũng đem chính mình nói đến phấn khởi. Ngược lại là cổ thần lão đại rất là bất đắc dĩ. Cùng Dương Đỉnh Thiên gia hỏa này so sánh, cổ thần lão đại sâu sắc cảm nhận được đệ đệ của mình bọn muội muội là bực nào đáng yêu. Chúng ta có thể động thân sao? Gặp Dương Đỉnh Thiên còn muốn liễu lo không ngừng, cổ thần lão đại nhịn không được hỏi một tiếng. Gấp cái gì? Dương Đỉnh Thiên mắt liếc cổ thần lão đại, sau đó chính mình nhìn phía dưới Cấm Nguyên. Thân là lão đại của các ngươi, loại này hung hiểm địa phương khẳng định là bản đại gia muốn đánh trận đầu. Các ngươi đi theo bản đại gia sau lưng, cũng không nên tụt lại phía sau. Sau một khắc, Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu hướng phía Cấm Nguyên rơi xuống. Cổ thần lão đại, tứ đại thánh thú theo sát phía sau, nhao nhao tiến vào Cấm Nguyên bên trong. Một màn này, bị trốn ở chỗ tối nữ hoa, Âm Dương Quân Vương nhìn ở trong mắt. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay đây là thế nào? Trước đó tới một cái luyện thanh minh chủ động tiến vào Cấm Nguyên, hiện tại làm sao ngay cả cổ thần lão đại và phủ Vân Sơn mấy đại thánh thú cũng tới? Là trùng hợp sao? Hay là nói xảy ra chuyện gì các nàng không biết sự tình? Hàng gia vì sao chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ nó đối với cái này Cấm Nguyên phía dưới không hiếu kỳ sao? Nữ hoa âm thầm nghi hoặc. Nàng không có trông thấy hàng gia, nhưng nếu phủ Vân Sơn mấy đại thánh thú còn có cổ thần lão đại đều tới, vậy nói rõ đây hết thảy hẳn là hàng gia chỉ điểm. Nguyên bản định trực tiếp rời đi nơi này hai nữ, giờ phút này ngược lại là không đội mà rời đi. Các nàng muốn nhìn một chút có còn hay không có người đến đây Cấm Nguyên. Quả nhiên, lại qua không đầy một lát công phu, mặt khác một nhóm người đi tới Cấm Nguyên nơi này. Chu cổ sinh linh. Những này trụ cổ sinh linh đều là thân hình mười phần cao lớn, lại tướng mạo tuấn mỹ, đầu có cao chót vót sừng rồng, riêng phần mình tản ra cùng chân long giống nhau y hệt khí tức. Nữ hoa cũng không nhận ra những này trụ cổ sinh linh, mà một bên Âm Dương Quân Vương ngược lại là đều biết. Đây đều là thần long cổ vực cường giả. Âm Dương Quân Vương trầm giọng nói ra. Thần long cổ vực. Nữ hoa tú mỹ nhắc lại, chẳng lẽ là cùng Mai Táng Long Thần Quân có quan hệ? Không sai, ngày xưa cùng hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ kể vai chiến đấu Mai Táng Long Thần Quân, chính là xuất từ cái này thần long cổ vực, nhưng cũng không phải là thần long cổ vực hoàng, mà là bị thần long cổ vực trục xuất lưu vong người, bị thần long cổ vực sở thỏa khí. Âm Dương Quân Vương nói ra nhóm người này lai lịch. Thần long cổ vực, ngày xưa trụ cổ thời đại cường giả tuyệt đỉnh Mai Táng Long Thần Quân xuất thân hoàn vũ thế giới, đã từng cũng cùng thiên ương cổ vực, quá diễn cổ vực nổi danh, chính là trụ cổ thời đại đứng đầu nhất thế lực lớn một trong. Thậm chí đã từng một lần vượt trên những thế lực lớn khác, vấn đỉnh trụ cổ thời đại. Nhưng cùng lúc, khi Vĩnh Hằng Thần Đỉnh chinh phạt toàn bộ hư vô chi giới lúc, thần long cổ vực cũng là cái thứ nhất đảo hướng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Đầu hàng nhanh chóng, thậm chí Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cũng còn chưa từng chân chính tiến đánh, cái kia thần long cổ vực cũng đã là giơ cao cờ trắng, xếp hàng hoan nghênh Vĩnh Hằng Thần Đỉnh nhập chủ thần long cổ vực. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Thần Đỉnh bên này đều có chút ngộng. Ta cái này cũng còn không có đánh ngươi đâu, ngươi cứ như vậy nhanh chóng đầu hàng, liền không thể tượng trưng một chút chống cự sao? Tốt xấu cũng cho ta hiện ra thực lực đi. Nhưng đối với thần long cổ vực mà thôi, bảo toàn tự thân mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần ta đầu hàng rất nhanh, ngươi liền không thể đánh bại ta. Nguyên bản nếu là thần long cổ vực ra sức chống cự, như vậy mặt khác các đại cổ vực viện quân cũng sẽ cấp tốc đến, Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cũng sẽ không dễ dàng như vậy trả đạp hư vô chi giới. Cũng có lẽ là bởi vì thần long cổ vực dễ dàng như thế đầu hàng, khiến cho bị trục xuất thần long cổ vực Mai Táng Long Thần Quân càng trơ trẽn, giận dữ phía dưới cùng thần chủ đại chiến đến chết. Mai Táng Long Thần Quân phản đồ kia, ngày xưa mang đi ta thần long cổ vực tám đạo trong long mạch năm đạo, cái này năm đạo long mạch nếu hắn chưa từng tại đối phó thần chủ đại nhân lúc dùng ra, như vậy nhất định liền bị hắn lưu tại đây Cấm Nguyên phía dưới. Thần long cổ vực trong đoàn người, cầm đầu thân hình cao lớn nhất áo bào đen trưởng giả trầm giọng nói ra: "Chuyến này, phải tất yếu hảo hảo tìm kiếm Cấm Nguyên, tìm về thuộc về ta thần long cổ vực long mạch." Chương 2770 thánh nhất định người. Chương 2770 thánh nhất định người. Thần long cổ vực một nhóm 12 người, cùng nhau chui vào cấm viên bên trong. Bọn hắn là tới đây tìm về thần long cổ vực di thất Nam đạo long mạch, tuy nói cũng không hoàn toàn xác định long mạch ngay tại cấm viên phía dưới, nhưng ở thần long cổ vực các cường giả nghĩ đến, long mạch có khả năng nhất giấu kín địa phương chính là cấm viên. Chỉ có tìm về long mạch, bọn hắn thần long cổ vực mới có thể lại đản sinh ra một vị có thể so với Mai Táng Long thần quân cường giả. Sau đó mới có thể tốt hơn đầu hàng vĩnh hằng thần đỉnh, tiếp tục là vĩ đại thần chủ đại nhân hiệu lực. Không sai, đây chính là thần long cổ vực từ đầu tới cuối lý niệm. Dù là hiện tại vĩnh hằng thần đỉnh chưa hoàn toàn giải phóng, còn sống lấy thập đại quân vương cũng mới đi ra hai cái mà thôi, bọn hắn thần long cổ vực liền đã phòng ngừa chú đáo, sớm bắt đầu là lần nữa đầu hàng làm chuẩn bị. Hừ, ta thần long cổ vực nhất định phải cái thứ nhất đầu nhập vào vĩ đại thần chủ đại nhân. Không ai có thể siêu việt ta thần long cổ vực. Không có người so ta thần long cổ vực càng hiểu đầu hàng. Nữ hoa, Âm Dương quân vương từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy thần long cổ vực 12 người tiến vào cấm nguyên, các nàng vẫn không có rời đi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nữ hoa đã có một loại trực giác, mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng sau đó khẳng định còn sẽ có người tới cấm nguyên. Quả nhiên, trực giác của nữ nhân luôn luôn phi thường chính xác. Ngay tại thần long cổ vực một đoàn người tiến vào cấm nguyên đằng sau còn không có bao lâu, nơi xa lại có hai bóng người cùng nhau mà tới. Hai người này đều là nam tử, tướng mạo có chút tương tự, tựa hồ là huynh đệ hai người, nhưng hai người này đều chỉ có một con mắt, một cái là con mắt màu xanh, một cái là con mắt màu đỏ. Hai người thêm tại một khối, mới gom góp một đôi mắt, là bọn hắn. Âm Dương Quân Vương nhìn thấy hai cái này độc nhãn huynh đệ, trên mặt lướt qua vài phần kinh ngạc. Ngươi lại nhận biết? Nữ hoa đã không cảm thấy kinh ngạc, khẳng định lại là chính mình không quen biết trụ cổ thời đại cường giả. Bọn hắn là tạo hóa tôn giả nhi tử, mắt xanh là ca ca khác biệt thiên tuyệt, mắt đỏ là đệ đệ thủ địa minh. Tạo hóa tôn giả, ngày xưa cùng hư vô lão nhân, quá diện thánh nữ, vân trung khách, Mai Táng Long thần quân nổi danh cường giả. Sau khi ngã xuống, nó thân cùng hồn đều là dung nhập thanh đồng trong cửa điện, nó di vật chính là bây giờ tại hư vô lão nhân trong tay tạo hóa huyền hoàng dịu. Âm Dương Quân Vương mặt lộ âm lãnh chi sắc, ánh mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm đôi này độc nhãn huynh đệ. Tạo hóa tôn giả xuất thân huyền hoàng cổ vực chỉ còn lại có cực ít người may mắn còn sống sót, không nghĩ tới đôi huynh đệ này cũng còn sống. Lưu Chi hẳn là thần chủ hòa lớn. Nàng nhìn về hướng nữ hoa, chúng ta hẳn là xuất thủ, đem đôi huynh đệ này tru sát, chấm dứt hậu họa. Nữ hoa mặt lộ chần chờ. Đôi huynh đệ này khí tức thâm trầm, chỉ sợ khó đối phó, mà lại bọn hắn rõ ràng là muốn đi vào cấm nguyên, chúng ta nếu là không cách nào trước tiên đem bọn hắn trấn áp, bọn hắn sẽ còn trốn vào cấm nguyên phía dưới. Âm Dương Quân Vương nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng cảm thấy nữ hoa nói có lý. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là xuất thủ nhất định phải vừa đánh chúng. Để đôi huynh đệ này trốn vào cấm nguyên, cái kia muốn đuổi theo giết coi như khó khăn, các nàng mới từ cấm nguyên dưới đáy đi ra, cũng không muốn nhanh như vậy lại đi vào. Khác biệt thiên tuyệt, Thu Điệu Minh huynh đệ hai người cũng không tại cấm nguyên bên ngoài dừng lại quá lâu, bọn hắn tựa hồ cũng là hướng về phía cái mục tiêu gì mà đến, liếc nhau đằng sau liền trực tiếp bay vào cấm nguyên. Đây cũng là nhóm thứ tư tiến vào cấm viên người. Tại sau này, lại lục tục ngoe tới mấy nhóm người, đều là trụ cổ thời đại từng cái hoàn vũ cường giả. Có người thậm chí ngay cả Âm Dương Quân Vương cũng không nhận ra, xem như khuôn mặt xa lạ. Nhưng đại bộ phận hay là đều nhận ra. Có chưa từng quy thuận Vĩnh Hằng Thần Đỉnh, có thì là năm đó liền khuất phục Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Những người này đều không ngoại lệ, đều là muốn đi vào cấm viên phía dưới. Từ ban đầu lẻ loi một mình đi xuống luyện thanh minh, đến phía sau lục tục ngoe mà đến người, đã có hơn 20 phê. Cái này khiến nút trong bóng tối nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương đều thấy choáng. Khá lắm. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao cấm viên náo nhiệt như vậy? Trước kia địa phương quỷ quái này bao nhiêu năm cũng không thấy một bóng người ẩn hiện. Bây giờ lại là thành đoàn đến đây. Cũng cảm giác giống như là thương lượng xong giống như. Mà theo nhiều người như vậy lần lượt tiến vào cấm viên, cái này cấm viên phía dưới cũng là trở nên náo đẳng. Thỉnh thoảng liền sẽ có giao chiến động tĩnh truyền ra. Còn kèm theo trận trận khiếp người tiếng quỷ khóc sói chu. Phản phất là cấm viên cũng tại bởi vì nhiều người như vậy xâm nhập mà cảm thấy phẫn nộ. Mà tại cấm viên bên ngoài, trừ một mực nút trong bóng tối nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương bên ngoài, còn có một viên lén lén lút lút đầu chó thời khắc chú ý cấm viên phía dưới động tĩnh. Hàng gia cũng tới, chỉ bất quá nó là tại cổ thần lão đại Dương Đính Tiên bọn chúng đến thời điểm cùng nhau đến chỗ này, đồng thời đã sớm biết nữ hoa cùng Âm Dương Quân Vương ngay tại chỗ tối. Bất quá hàng gia cũng không hiện thân, càng không có để hai nữ nhân này phát giác được chính mình tồn tại. Trừ hàng gia, còn có một người cũng ở phía xa quan sát lấy cấm viên động tĩnh, chính là hư vô lão nhân. Trừ luyện thanh minh, Dương Đính Tiên bọn chúng bên ngoài, mặt khác cường giả khắp nơi đến, kỳ thật đều là hư vô lão nhân ở sau lưng trợ giúp. Là hư vô lão nhân thả ra các loại tin tức, dẫn dụ các đại cổ vực cường giả đi cấm nguyên. Hư vô lão nhân rất rõ ràng các đại cổ vực tình huống, hắn cũng biết như thế nào khiến cái này cổ vực cường giả cam tâm tình nguyện đi cấm nguyên. Nếu không có như vậy, sao lại trùng hợp như vậy có nhiều người như vậy tuần tự đi vào cấm nguyên? Đây đều là hư vô lão nhân thủ bút, mà hắn sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là có cái gì dạ tâm, vẫn như cũ chỉ là vì chính mình sơ tâm chống cự Vĩnh Hằng Thần Đỉnh. Hắn muốn để những cái kia nguyện ý đối kháng Vĩnh Hằng Thần Đỉnh cường giả từ cấm nguyên phía dưới đạt được cơ duyên cùng chỗ tốt, mà những cái kia muốn bi thuận Vĩnh Hằng Thần Đỉnh thì phải mượn cơ hội này để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại cấm nguyên phía dưới. Tuy nói làm như vậy sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với hư vô lão nhân tới nói, hắn đã không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Có lẽ là hai lần bị nữ hoa xuất thủ âm đằng sau, hắn đã có cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác cấp bách, cảm thấy nhất định phải làm những gì. Lại như thế tầm thường vô vi xuống dưới, một khi thanh đồng cửa điện ra lại sự tình, hắn bộ thân thể tàn phế này duy nhất giá trị chính là thi triển một lần cuối cùng nghịch chết chúng sinh, đi tận khả năng giết chết một hai cái quân vương. không sai biệt lắm, lão hủ cũng nên lại vào Cấm Nguyên. Mắt thấy Cấm Nguyên phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn, Hư Vô lão nhân cũng cảm thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị tự mình tiến vào Cấm Nguyên, đem nên thu thập người đều thu thập. Nhưng lại tại lúc này, Cấm Nguyên phía dưới lại là trong lúc đó hiện ra một đạo khổng lồ mà kim quang chói mắt. Đồng thời toàn bộ Cấm Nguyên còn phát sinh kịch liệt rung động. Oanh! Nương theo lấy một đạo nổ thật to âm thanh, Cấm Nguyên bên trong liên tiếp bay ra lần lượt từng bóng người. Chính là trước đó tiến vào Cấm Nguyên những người kia. Bao quát Dương Đính Thiên bọn chúng mấy cái, tất cả tiến vào Cấm Nguyên người đều tại thời khắc này bị tề tề chấn bay ra ngoài. Có người chật vật không chịu nổi, cũng có người có thể cấp tốc ổn định thân hình. Chuyện gì xảy ra? Một mực tại Cấm Nguyên bên ngoài hàng ra, Nữ Hoa, Hư Vô lão nhân cùng Âm Dương Quân Vương, thấy vậy một màn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Cấm Nguyên sẽ phát sinh bực này dị biến. Đã thấy cái kia Cấm Nguyên bên trong hiện lên kim quang bên trong, một bóng người chậm rãi nổi lên. Đây là một cái thân mặc trường bào màu xanh nam tử đầu trọc, hai tay phụ sau, thần sắc cuồng nhiệt mà thần thánh, dưới chân đạp trên trận trận ánh sáng màu vàng nóng, như là một tôn không thể nhúng chạm thần linh. Ta chính là Cấm Nguyên chi chủ dưới trướng thánh nhất định người là cũng. Quái Cấm Nguyên, chủ ta đem dáng tội vu nhị các loại. Linh hoạt kỳ ảo, uy nghiêm mà thần thánh thanh âm, từ này áo xanh nam tử đầu trọc trong miệng phát ra, trong nháy mắt cuốn bắt hoang, quên quần tại hư vô chỉ giới chỗ sâu. Ở đây chủ cổ các cường giả nhao nhao khiếp sợ không tên. Chưa từng nghe cái gì Cấm Nguyên chi chủ, càng chưa từng thấy qua cái này cái gì thánh nhất định người. Đã thấy Dương Đính Thiên các loại ngũ đại thánh thú đều là ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm cái kia áo xanh nam tử đầu trọc. Càng xem càng nhìn quen mắt. Chán. Ngươi không phải cầu thả bất lợi sao? Ta chính là thánh nhất định người. Cái rắm. Ngươi cái này đầu trọc ai nhận không ra nha? Ngươi nhận lầm. Ta không tin, ngươi chính là cầu thả bất lợi. Ta chính là Thanh Vân lão tiên. Pháp lực vô biên. Ngươi mẹ nó tiếp nhanh như vậy, còn nói không phải cầu thả bất lợi.